Chương 288. Gió lạnh thổi chương 288, gió lạnh thổi qua một hồi lâu, hai người mới chỉnh lý tốt ăn mặc. Trước khi đi, Trần Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Long Lam giường. Đệm ngủ hai người làm rối loạn, có phải hay không hẳn là hơi sửa sang một chút. Nhưng là Long Lam giường dùng không biết là tài liệu gì chế tác, nhìn qua là rất ít gặp vải vóc cùng chân bảo. Trong thời gian ngắn tìm tới thích hợp vật liệu dự bị cũng là khó khăn. Dứt khoát liền mặc kệ. Dù sao Long Lam hẳn là cũng sẽ không trở về. Đoán chừng cũng nhìn không thấy cái gì. Cáo biệt Long Lam đậu phủ, Trần Diệp cùng Bạch Nhã Vi cùng nhau hướng phía Thiên Huyền Điện bay đi. Trên đường, Bạch Nhã Vi giúp vào Trần Diệp trong ngực, hai người nhìn phía dưới cảnh sát, thỉnh thoảng chuyện hiếm, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp. Đảo mắt liền về tới Thiên Huyền Điện, Trần Diệp còn chưa rơi xuống đất, liền gặp được Tô Cơ Thiến ở trên trời Huyền Điện cửa chính chỗ chờ lấy nàng. Trần Diệp đối với nàng bái một cái tay, cười hỏi, đã trễ thế như vậy, còn chưa ngủ à? Tô Cơ Thiến nhìn xem sư tôn thân ảnh, đây mới là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi nàng nhìn thấy Bạch Nhã Vi vậy mà cũng cùng theo một lúc, lập tức ý thức được cái gì. Lúc đầu sư tôn cùng Bạch Nhã Vi cùng một chỗ biến mất, nàng không có hoài nghi tới cái gì. Dù sao Bạch Nhã Vi thường xuyên biến mất, hai người đều không tại, khả năng chỉ là trùng hợp. Nhưng là hai người đồng thời trở về, còn tại nửa đêm, liền không đúng lắm. A luận ai thấy được đều sẽ đoán được một số chuyện. A Tô Cơ Thiến dán tại Bạch Nhã Vi trên thân hít hà, sau đó híp mắt xét lại một chút Bạch Nhã Vi. Một màn này cho Trần Diệp nhìn cũng nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muống. Xin nhờ, ngươi là chó nha, còn cần nghe a? Tô Cơ Thiến cuối cùng lắc đầu, không có lại tiếp tục xem kỹ chuyện này. Kỳ thật nàng đã nhìn ra, bất quá Trần Diệp cùng Bạch Nhã Vi cùng một chỗ đều là chuyện sớm hay muộn, nàng cũng liền không quan trọng. Dưới mắt có chuyện trọng yếu hơn muốn cùng sư tôn nói. Sư tôn, ngài đi xem một chút Dương sư muội đi, nàng giống như không quá dễ chịu. Dương Thấm Lân ngã bệnh, tu sĩ là không thể nào bởi vì cảm lạnh loại chuyện nhỏ nhặt này sinh bệnh. Duy nhất khả năng không thoải mái chính là trúng độc gì thuốc. Các người đi nghỉ trước đi, vi sư đi xem một chút. Vừa nghĩ tới Dương Thấm Lân khả năng trúng kịch độc, Trần Diệp liền vạn phần nóng nổi. Cáo biệt hai người sau, Trần Diệp liền trước tiên hướng phía Dương Thấm Lân gian phòng tiến đến, đẩy ra Dương Thấm Lân cửa phòng. Trần Diệp nhìn thấy Dương Thấm Lân lúc này chính ngồi xếp bằng trên giường. Trên giường đệm chăn bị ngưng tụ thành cùng một chỗ, có chút lộn xộn, xem ra Dương Thấm Lân giống như trên giường làm qua thật lâu dãy rủa. Cuối cùng thực sự không nhịn nổi, lúc này mới ngồi dậy ngồi xuống. "Lân Nhi, ngươi vẫn khỏe chứ?" Trần Diệp đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng. Dương Thấm Lân trên lưng đã sớm bị đổ mồ hôi thấm ướt, ướt nhẹp. Bởi vì tầng này nguyên nhân, thiếu nữ trên thân đặc hữu thanh hương có chút tỏ khắp trong phòng, phá lệ tốt nghe. Dương Thấm Lân trong phòng mặc màu đỏ lụa mỏng váy mỏng, cả một cái váy cùng ướt át da thịt dán vào ở cùng nhau. Toàn bộ tư thái bị phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Dương Thấm Lân nghe được Trần Diệp thanh âm sau, lúc đầu nhíu chặt lấy hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn xem bên cạnh Trần Diệp. Sư tôn dược hiệu theo thời gian mà phát tác, mặc dù Dương Thấm Lân một mực tại làm dịu thể nội áp lực, nhưng là căn bản ngăn không được. Nếu như đang kéo dài đi xuống, nàng không cách nào đem tà lửa tiết ra, thể nội thật sẽ tà hỏa thật sẽ đưa nàng phản vệ mà chết. Đây chính là Tô Vũ Tình nói qua, cho tu sĩ phổ thông ăn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mặc dù Dương Thấm Lân không phải tu sĩ phổ thông, nhưng tối đa cũng liền có thể sánh vai thần tăng cảnh. Loại đan dược này đều là cho tử phụ cảnh cấp bậc đại năng sử dụng. Luận thân thể nàng tố chất mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi, bởi vì không phải một cái lựa cấp. Dương Thấm Lân nói cũng không kịp nói, trực tiếp dùng sức ôm lấy bên cạnh Trần Diệp. Bởi vì dùng sức quá mạnh, hai người trực tiếp ngã quỵ đến trên mặt đất. Sư tôn, chỉ có ngài có thể. Thế nhưng là nên làm như thế nào? A Dương Thấm Lân nói chuyện thời điểm, con người cũng bắt đầu tỏ khắp ra đảo hình trái tim trạng. Nó tay ngọc cũng là có chút bối rối, không biết nên để ở nơi đâu. Mặc dù nàng hữu tâm, nhưng là căn bản không biết nên từ nơi nào bắt đầu. Mà lại chủ yếu nhất vẫn là trong lòng của nàng đang làm lấy mãnh liệt dãy rủa. Bởi vì nàng làm như vậy là tại sông sư a Trần Trùy nghịch đồ hành là nàng là thích nhất sư tôn đệ tử, sao có thể đối với sư tôn đại bất kính đâu. Trần Diệp nghe Dương Thấm Lân rơi vào trong sương mù nói, không có để ý quẳng xuống đất đau đớn, mà là quan tâm hỏi, có thể cái gì? Người trước tiên đem viên này liệu thương đan ăn đi. Trần Diệp đem liệu thương đan đưa tới Dương Thấm Lân trước người. Mặc dù không biết Dương Thấm Lân trúng độc gì, nhưng là có liệu thương đan ở đây, khẳng định đều có thể giải khai. Dương Thấm Lân đem đan dược tiếp nhận, không có trước tiên phục dụng, mà là để vào trong ngực. Nàng đem sư tôn đỡ lên, nhẫn lại lấy thể nội dị dạng nói ra, sư tôn, ngài có thể trước theo giúp ta ra ngoài đi một chút đã, trong phòng quá nóng, không thoải mái. Dương Thấm Lân cảm thấy mình hiện tại tình huống không phải dược vật có thể giải quyết. Nếu như liệu thương đan vô dụng, như vậy túi này chỉ bách bệnh đồ vật bị nàng lãng phí lời nói, thì thật là đáng tiếc. Dù sao đều là sư tôn bà bối, nàng không có khả năng tùy ý phung phí. So với uống thuốc, nàng càng muốn cùng hơn sư tôn nói chuyện nhiều đàm luận. Trần Diệp tự nhiên sẽ không cự tuyệt đệ tử thỉnh cầu. Bởi vì lo lắng Dương Thấm Lân tình trạng cơ thể, Trần Diệp đỡ lấy Dương Thấm Lân đẩy cửa phòng ra. Dương Thấm Lân cũng liền như thế ôm thật chặt sư tôn cánh tay, mảy may cũng không dám buông ra. Hai người cứ như vậy dạo bước ở trên trời huyền điện trên quảng trường. Bởi vì mùa thu nguyên nhân, quảng trường bốn phía trồng trọt trên cây cối lá cây đều hiện vàng, nhẹ nhàng tung bay ở trên quảng trường. Ngày bình thường Dương Thấm Lân tại giữa quảng trường luyện đường, nhất cử nhất động kéo theo lấy bốn phía lá vàng bay ra, mười phần có ý cảnh. Nhưng là hôm nay, nàng quả thực không có tâm tư tiếp tục luyện súng. Dương Thấm Lân rất ít cùng Trần Diệp dán gần như vậy, cái này dẫn đến Trần Diệp đều có chút không thói quen. Bị nàng chặt chẽ ra thịt bao vây lấy cánh tay, làm cho Trần Diệp rất khó bình ổn ở tâm tình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Dương Thấm Lân vẫn luôn là đạo lữ của hắn tới đi. Làm những này thân mật cử động, cũng không có gì. Chính là Dương Thấm Lân một mực không có nhớ lại chuyện này. Trần Diệp quần áo ống tay áo đều bị Dương Thấm Lân trên người đổ mồ hôi chỗ thấm thấu, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Dương Thấm Lân như là hỏa lô bình thường nóng bỏng. Dương Thấm Lân khẽ cắn một chút Trần Diệp bả vai, anh khí trong hai con ngươi lộ ra nhu tình nhìn xem Trần Diệp, nói ra: "Sư tôn, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Nơi này chúng ta mỗi ngày đều tại đi, đệ tử muốn đi bờ biển nhìn xem, nơi đó gió hẳn là sẽ lạnh hơn thoải mái chút. Liên đi lần trước chúng ta chơi nơi đó đi, được chứ?" Trần Diệp cảm thấy hôm nay Dương Thấm Lân cử động mười phần khác thường, đặc biệt là vừa rồi lại còn khẽ cắn một chút hắn. Đối với, chính là thật cắn một chút. Bình thường loại chuyện này đều là Tô Cơ Tiến mới có thể làm đó a tốt. Ngươi muốn nhìn lời nói, vô luận là nơi nào, vi sư đều cùng ngươi đi. Trần Diệp ôn nhu nói, sau đó lôi cuốn lấy linh lực mang theo nàng cùng nhau bay lên. Chương 289. Độc tính chương 289, độc tính màn ảnh nhất truyện, Trần Diệp cùng Dương Thấm Lân hai người liền tới đến bờ biển bãi cát trước. Trước đó mọi người cùng nhau du ngoạn lúc lưu lại tấm thảm cùng ô mặt trời còn tại, xem bộ dáng là từ đầu đến cuối không người đi qua. Thế giới tu tiên vốn là hoang vắng, giống như vậy địa phương càng là nhiều vô số kể. Loại này cạnh cạnh góc góc địa phương, ít có người bước chân cũng là bình thường. Trần Diệp vịn toàn thân nóng hổi Dương Thấm Lân, ôn nhu mà hỏi, đến bờ biển cảm giác rất nhiều rồi sao? Dương Thấm Lân lung lay đầu, không có trả lời, mà là cùng sư tôn cùng một chỗ nhìn về phía trước biển cả. Lúc này chính vào đêm khuya, màu trắng bạc trong suốt ánh trăng trải tại như là lân phiến giống như phun trào trên biển lớn, trong bình tĩnh mang theo một tia khoái động đẹp. Trong không khí mang theo từng tia gió thu, lá rụng phiêu đang ở bên bờ biển trên bờ cát, khiến cho toàn bộ bãi cát trở nên đặc biệt khác biệt, giống như dễ chịu chút ít cái kia. Sư tôn, ngài muốn nhìn đệ tử múa thương a? Dương Thấm Lân chậm rãi nói ra, trong miệng tràn ngập hương lan nhiệt khí liền tựa như mùa đông thở ra không khí bình thường phảng phất thực thể. Nàng cả người da thịt cũng trong trắng lộ ra đỏ, giống như má điểm đỏ suýt, càng giống như mỹ vị món ngon. Trần Diệp như thế nào muốn cho thân thể không thoải mái đệ tử hoạt động, lúc này đỡ lấy nàng nói ra, ngươi hay là nằm xuống nghỉ ngơi một hồi đi, đem vi sư đưa cho ngươi liệu thương đan ăn. Dương Thấm Lân lắc đầu, lộ ra một bộ vốn không thuộc về nàng dí dỏm mỉm cười. Sau đó nàng vung ra ôm Trần Diệp hai tay, đón ánh trăng đi tới bãi cát trung đường, đồng thời lấy xuống đeo tại sau lưng trường thương. Nàng hiện tại đến loại bệnh này, không phải uống thuốc cùng nghỉ ngơi có thể giải quyết. Muốn giải khai loại bệnh này, chỉ có thể có một loại biện pháp. Bất quá Dương Thấm Lân như cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Nàng muốn tại cái này khó được cùng sư tôn một chỗ cơ hội, để sư tôn nhìn thấy hoàn mỹ nhất chính mình, mà là một bộ chúng độc tình thâm bộ dáng. Dương Thấm Lân không để ý Trần Diệp khuyên can giơ lên trong tay trường thương. Khí khái hào hùng kiên nghị hai con ngươi nhìn thẳng phía trước, trong tay ngân thương đối với không trùng phiêu tán lá rụng đâm thẳng mà ra, trực tiếp đem nó xuyên thủng. Sau đó nàng hai chân thon dài tại trong bãi cắt gián tiếp xê dịch, kéo theo lấy nhiều lần hạt cắt đồng thời, còn đem lá rụng cho cùng nhau thổi lên. Lá rụng phảng phất trở thành nàng bạn nhảy, trường thương tại đầu ngón tay của nàng đâm ra thu hồi, huy động rút chuyển, võ động cả khuôn. Nam tính sử dụng trường thương sẽ hiển lộ rõ ràng ra một loại mạnh hữu lực không thể ngăn cản bá khí chi thế, mà khi nữ tính dùng thương thời điểm, càng có thể hiển lộ rõ ràng ra cân quắc hồng nhan cứng cỏi, tư thế hiên ngang mỹ cảm, cùng nữ tính đặc hữu cơ bắp mỹ cảm. Dương Thấm Lân ngày bình thường một mực trải lấy cao mã vĩ, cũng không che chắn tầm mắt đồng thời, cũng càng tốt phụ trợ nàng anh tư. Nhưng có lẽ là hôm nay đi gấp gấp rút nguyên nhân, cao thủ cao mã vĩ bỗng nhiên theo động tác của hắn lỏng lẻo mở, trực tiếp rối tung ở giữa không trung. Trước mặt nhất cử nhất động đều tại Trần Diệp trước mặt triển hiện, thiếu nữ tuyệt mỹ anh tư trực tiếp để hắn nhìn ngây người mắt. Một cái như vậy anh tuấn mỹ nữ, ngay tại vì một mình hắn mà mùa thương. Đây là chỉ có hắn có thể cảm nhận được đãi ngộ, bất luận kẻ nào đều cầu chi không được. Trần Diệp trong ánh mắt lúc này chỉ có Dương Thấm Lân một bóng người, vô luận là ánh trăng hay là trong bóng đêm sóng gợn lăn tăn biển cả, cũng hoặc là bãi cát cùng lá rụng. Những này cảnh sắc đều chỉ có thể là phụ trợ Dương Thấm Lân thanh lệ, tuyệt thế sắc đẹp màu lót. Đệ tử của hắn thật là quá hoàn mỹ đến làm hắn không tự chủ tâm động. Có lẽ là bởi vì Dương Thấm Lân vốn là bởi vì độc nghiện phát tác, đầu hôn mê nguyên nhân. Ngày bình thường thuần thục nhất dùng thương Dương Thấm Lân, vậy mà đột nhiên một cái không có đứng vững, liền muốn vừa ngã vào trên bờ cát. Trần Diệp phản ứng cấp tốc, lúc này liền lách mình mà đi, đỡ sắp ngã trên mặt đất Dương Thấm Lân, đem nó ôm vào trong ngực. Dương Thấm Lân tại Trần Diệp ôm ấp ở trong, mặt mũi tràn đầy thất lạc, hãy nay nói, sư tôn, có lỗi với, là đệ tử học nghệ không tinh, thậm chí ngay cả lấy bình thường nhất múa thương biểu diễn đều làm không được. Quét sư tôn tính chất, có lỗi với, có lỗi với. Nàng muốn hướng sư tôn thể hiện ra chính mình chắc tuyệt phong thái, lại không nghĩ rằng thành dạng này. Không chỉ không có để sư tôn tận hứng không nói, liền ngay cả thương đều không có mua xong. Thật là quá thất bại. Sư tôn mất hảo hứng sau, nhất định sẽ chán ghét nàng á, vậy nàng cũng chỉ đành mang theo tình độc mà chết rồi. Chỉ cần sư tôn không cần nàng, nàng coi như nín chết, cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra bất luận cái gì ý nghĩ. Nàng đời này đều là thiếu sư tôn không có sư tôn, nàng đoán chừng đã sớm chết. Nói cách khác, cái thân thể này cũng hẳn là cho sư tôn, nếu như sư tôn nếu mà muốn. Trần Diệp như thế nào bỏ được đệ tử yêu mến trong ngực thương tâm, vội vàng thành khẩn an ủi, ngươi đã làm rất tốt. Vừa rồi ngươi, thật rất đẹp, Lân Nhi. Trần Diệp như là nhìn xem tình nhân bình thường nhìn xem Dương Thấm Lân, đồng thời ôm nàng đi tới một bên trên thảm. Đem Dương Thấm Lân sau khi để xuống, Trần Diệp chính mình cũng ngồi lên, hai người góc độ vừa vặn nhìn thấy biển cả cùng tinh không. Dương Thấm Lân chưa từng nghĩ tới sư tôn sẽ tán dương chính mình đẹp, đây cũng không phải là bình thường sư tôn tán dương đệ tử phương thức. Cái này không khỏi để nàng tim đập nhanh hơn, cả người đều là kích động không được. Sư tôn có thể cảm thấy nàng đẹp mắt, thật sự là quá tốt, đây là vinh hạnh của nàng. Có lẽ bình thường sư tôn cùng đệ tử ở giữa không nên có loại tình cảm này, nhưng nàng chính là ưa thích sư tôn, điểm ấy là vô luận như thế nào đều không cải biến được. Nàng vốn là đối với sư tôn tình cảm khó mà che giấu, hiện tại độc tính phát tác, nàng càng là không cách nào tại chịu đựng một tơ một hào một khắc. Dương Thấm Lân tú thủ tại chính mình chỗ cổ áo loay hoay một chút, sau đó màu đỏ sa mỏng váy dài liền thuận nàng trắng non thẳng vai sẽ qua. Trần Diệp nhìn xem bên cạnh đệ tử, nàng cái kia tràn ngập cơ bắp mị cảm lại không có một tia thịt thừa cơ bụng càng là nhìn một cái không sót gì. Trần Diệp kinh ngạc hỏi, Lân Nhi, ngươi đây là? Dương Thấm Lân không nói lời gì ôm lấy Trần Diệp, hô hấp hương lan đánh vào Trần Diệp trên khuôn mặt, nàng si ngốc nói, sư tôn, muốn đệ tử đi. Đệ tử ưa thích ngài, muốn vĩnh viễn cùng ngài cùng một chỗ. Cũng nghĩ trở thành ngài thê tử. Trần Diệp nhìn xem trước mặt ngũ quan lập thể, đẹp đẽ Dương Thấm Lân, con ngươi không khỏi có chút rung động. Quá đẹp, đẹp đến Trần Diệp căn bản là không có cách dịch chuyển khỏi một khắc ánh mắt. Đây quả thực là trong nhân thế nhất tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật, mà giờ khắc này chính là như vậy đệ tử đang cùng nàng biểu đạt yêu thương. Không thể không nói, tự tin đứng lên, lại càng thêm lớn gan Dương Thấm Lân, mới là phù hợp nhất nàng khí chất, đẹp nhất tồn tại. Bất quá, Trần Diệp có vẻ như cùng nàng đã xác định qua quan hệ. Làm sao đối phương đã quên? Bất quá vừa bạn, mượn cơ hội lần này, lại đến xác định một lần cũng không sao. Chương 290. Tỉnh lại phủ đuổi ký ức chương 290, tỉnh lại phủ đuổi ký ức, Trần Diệp đưa tay ôm trầm Dương Thấm Lân vòng eo, tràn ngập yêu thương hai con ngươi nhìn xem nàng, không còn che giấu nói, sư tôn thích ngươi yêu thương, cũng đối ngươi có đồng dạng tình cảm. Chúng ta cùng một chỗ đi, trở thành chân chính đạo lữ. Nói chuyện thời điểm, Trần Diệp ôm chặt lấy trong ngực thân thể mềm mại. Có lẽ là bởi vì khoảng cách thêm gần nguyên nhân, ngọc nhuyễn hương ấm phía dưới, Trần Diệp hơi nghe ra nàng đổ mồ hôi bên trong ẩn chứa dược vật lưu lại. Trần Diệp đọc qua luyện đan kiến thức căn bản, nộ qua phương này đại đạo, cho nên một chút liền có thể phát hiện đối phương chúng độc gì. Cái này cẩn thận vừa nghe, rõ ràng chính là nồng độ rất cao tình độc ga, lần này đống nhiên nói rõ được Dương Thấm Lân vì cái gì đột nhiên làm ra khác thường như vậy cử động. Cũng không biết nàng là thế nào bên trong cái này độc. Bất quá bây giờ hiển nhiên là không có thời gian đã điều tra. Độc tính quá mạnh, tranh thủ thời gian giải độc mới được. Dương Thấm Lân nghe được sư tôn tỏ tình sau, vui sướng cảm xúc lộ rõ trên mặt. Quá tốt rồi, nếu như sư tôn cũng thích nàng nói, nàng rốt cục không cần che giấu tình yêu của mình, cũng không cần độc tính phát tác mà chết rồi. Dương Thấm Lân rắn chắc cân xứng trắng non bắp chân, như là cái kéo bình thường cuốn lấy sư tôn bên hông. Ngón tay của nàng tại Trần Diệp trên quần áo dùng sức một chảo, Trần Diệp quần áo liền biến thành mảnh vỡ biến mất. Trần Diệp cũng không kịp làm ra phản ứng, liền bị đệ tử hôn đến bên miệng. Hoàng bét, hương phấn lên Dương Thấm Lân thật quá chủ động. Cái này ai chịu nổi ai, Trần Diệp cũng chỉ đành ôm chặt lấy Dương Thấm Lân, tùy ý nàng phát tiết cảm xúc. Phía dưới tình lực vô số không nên biết đồ vật, điểm đến là dừng, điểm đến là dừng. Không cần xét duyệt ta, bảo mệnh cầu nguyện. Vô luận là tại Lam Tinh hay là tại thế giới tu tiên, biển cả mỹ lực đều là vô tận. Biển cả mỹ lệ, vô luận là bất luận kẻ nào, tại nhìn thấy một khắc này đều sẽ vì đó si mê. Biển cả gợn sóng sẽ đánh tại bên bờ trên đá ngầm, vang lên đùng đùng tiếng vang. Thanh âm này càng là tại hiện lộ rõ ràng biển cả mỹ lực, loại kia vô tận lực lượng cảm giác, cùng biến hóa khó lường mỹ lệ. Cùng đại hải tướng ở giữa sánh ngang, còn có trong biển cá voi. Làm trong biển cự vô phách, hắn thường thường không cần lo lắng biển cả cuốn phong sóng lớn, như cũng có thể sinh hoạt rất tốt. Nhưng có đôi khi, tại dưới tình huống đặc thù, biển cả gợn sóng mãnh liệt dị thường đáng sợ đến giận sôi tình trạng. Liền xem như cá voi, cũng không ngăn cản được khủng bố như vậy chủ động sóng lớn, bị đập khắp nơi quay cuồng. Thường ngày nhất chủ động chống cự biển cả cá voi, cũng là bị biển cả nuốt mất, tùy ý trên đại dương bao la bên dưới tung bay. Không cách nào làm ra bất kỳ kháng cự nào, cá voi chỉ có thể tùy theo biển cả tính tình đến, nên hợp với đến. Muốn miêu tả thế giới tu tiên biển cả đẹp, liền muốn miêu tả nàng sóng gió lớn bao nhiêu. Dù sao sóng gió càng lớn, cá càng quý. Tại thế giới tu tiên nhìn biển, thật sự là một kiện chuyện tốt. Thiên Huyền Tông, Thiên Huyền Điện. Tô Cơ Tiến nằm ở trên giường, ôm chăn mền chặt chọc, từ đầu đến cuối khó mà ngủ. Cũng không biết Dương sư muội thân thể thế nào. Sẽ không phải gặp nguy hiểm đi, ta vẫn là đi xem một chút tính toán, không phải vậy không an lòng. Tô Cơ Tiến là đang lo lắng sư muội tình huống, cho nên không thể ngủ. Nếu trong lòng vẫn muốn, dứt khoát cũng không ngủ, chỉ thấy nàng trực tiếp mặc quần áo đi ra ngoài. Đi vào Dương Thấm Lân trước của phòng, nàng gõ cửa một cái, đợi đã lâu đều không có nghe được có âm thanh truyền về. Tô Cơ Tiến bỗng cảm giác không ổn, liên tưởng đến Dương Thấm Lân chết thảm ở trong nhà hình ảnh. Hảo sư muội của ta, ngươi không sao chứ? Tô Cơ Tiến dùng sức đá văng cửa gỗ, vội vàng vào. Đập vào mi mắt là dấu tuyết gian phòng, cùng có chút tạp nhạp giường chiếu. Dương Thấm Lân không thấy, sư tôn cũng không có ở, hẳn là cùng sư tôn cùng đi đi. Nghĩ đến cũng là, có sư tôn ở đây, nàng lo lắng cái gì kỉnh? Tự nhiên là không có việc gì. Cũng không biết sư tôn cùng Dương Thấm Lân cô nam quả nữ tại nửa đêm đi làm cái gì. Đúng rồi, Dương Thấm Lân còn giống như rất đói khát dáng vẻ. Nói trở lại, cái dạng kia giống như là chúng tình độc. Các loại tình độc, chúng tình độc Dương sư muội cùng sư tôn cùng rời đi. Đáng chết! Tô Cơ Thiến đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ bình thường. Tức giận tại Dương Thấm Lân trong phòng thẳng dậm chân. Dương sư muội tại cùng sư tôn hưởng thụ thân mật không gian, nàng ở chỗ này lo lắng đến lo lắng đi, thậm chí đều ngủ không đến cảm giác. Quả thực là thằng hề hành vi a. Không chịu nổi, nàng muốn tại Dương sư muội trên giường, đằng sau đi ngủ. Thời gian đi vào sáng sớm ngày thứ hai. Ánh nắng sáng sớm vừa dâng lên thời điểm, tại bờ biển người có thể nhìn thấy nhất trực quan thái dương tại đường chân trời dâng lên lúc mỹ cảnh. Trần Diệp cùng Dương Thấm Lân hai người rúc vào với nhau, trên thân phủ lên tấm thảm, lặng lặng nhìn mặt trời mọc. Trải qua một đêm lắng đọng, Dương Thấm Lân dần dần biến trở về dáng vẻ vốn có. Cứ việc không có chìm vào giấc ngủ, nhưng tinh thần của hai người lại là mười phần tốt. Dương Thấm Lân tựa ở Trần Diệp trên bờ vai, lộ ra không gì sánh được nụ cười thỏa mãn, nhẹ nhàng nói ra, rốt cục cùng sư tôn ở cùng một chỗ. Trần Diệp cười nhìn xem nàng, tại trán của nàng chỗ hôn một cái, nhu thanh nói, đúng vậy à, lại đang cùng nhau. Dương Thấm Lân hơi nghi hoặc một chút nghiêng một cái đầu. Sư tôn, vì cái gì gọi lại a? Trần Diệp cười to hai tiếng. Ha ha, chúng ta trước đó liền đã ở cùng một chỗ a, ngươi quên sao? Dương Thấm Lân xinh đẹp liễu mi có chút nhăn lại, tựa như là đang suy tư cái gì chuyện vô cùng khó khăn. Đệ tử làm sao không nhớ rõ? Trần Diệp nhắc nhở tại ngươi lần trước lúc uống rượu, vi sư đã đồng ý ngươi biểu bạch. Chỉ bất quá ngươi ngày thứ hai sau khi đứng lên, tất cả đều quên. Dương Thấm Lân. Tư. Trải qua Trần Diệp vừa nhắc nhở như vậy, Dương Thấm Lân cái kia phủ bụi ký ức, đột nhiên quay lại không ít. Lẻ kẻ đoạn ngắn trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, trong thoáng chốc nàng nhớ đứng lên. Đệ tử giống như nghĩ tới. Dương Thấm Lân vừa nghĩ tới thổ lộ thành công ngày thứ hai, sư tôn cùng nàng tiếp xúc, nàng ngược lại thẹn thùng thời điểm, quả thực là không khỏi tức cười. Rõ ràng đều là đạo lữ, lại còn đang len lén làm thầm mến. Uống rượu hỏng việc a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các sư tỷ hẳn là biết nàng quên chuyện đi. Vậy mà không ai nhắc nhở nàng. Tuyệt đối là cố ý đó a. Sư tôn ngài làm sao hôm nay mới nói? Dương Thấm Lân hơi có vẻ oán trách làm đúng nói. Trần Diệp vừa cười vừa nói, dạng này không phải cũng rất tốt à, chỉ cần chúng ta hai tỉnh cùng nhau nguyện, sớm muộn cũng sẽ cùng một chỗ. Hơn nữa lúc ấy ngươi ngượng ngùng bộ dáng, vi sư thật rất tâm động. Cũng rất thú vị, ha ha ha. Trần Diệp nói liền bật cười. Dương Thấm Lân nghe xong mặt ngượng ngùng đỏ lên, lập tức cũng không nhịn được cởi mở thoải mái cười to. Hai người đón vừa mới dâng lên thái dương, đường chân trời cái kia một chùm ánh dạng đông, kích động ôm nhau. Hai người ôm đủ sau, Trần Diệp nói ra, chúng ta trở về đi, mọi người hẳn là đều nhanh tỉnh. Dương Thấm Lân đầy cõi lòng yêu thương nhìn xem sư tôn. Sư tôn bình thường ngủ nướng ngủ đã quen, khả năng không biết, cái giờ này các nàng đã đang tu luyện. Bất quá, nếu đều đã chậm, vậy cũng không nóng nảy trở về. Khó được một cơ hội. Sư tôn, trước một cái đi. Đệ tử cảm giác, độc tính còn giống như lưu lại một chút. Sư tôn, tới. Dương Thấm Lân lại một lần nữa ôm lấy sư tôn, không chịu buông tay. Đâu cũng đối với Trần Diệp khuôn mặt chậm rãi dàn tới. Chương 291. Ác ma cứu vớt thiên sứ chương 291, ác ma cứu vớt thiên sứ lại qua rất lâu đằng sau. Trần Diệp cùng Dương Thấm Lân hai người mới chỉnh lý tốt quần áo, cáo biệt nơi đây bãi cát. Trên đường về nhà, Trần Diệp đỗng nhiên nghĩ đến một cái trọng yếu vấn đề, đối với Dương Thấm Lân hỏi, lại nói, ngươi là thế nào nhiễm lên tình độc? Dương Thấm Lân hôm qua đại đa số thời điểm đều cùng với hắn một chỗ, liền xem như người hữu tâm muốn độc hại Dương Thấm Lân, cũng không nên không có phát hiện mới lạ. Mà lại tại ngày này Huyền Tông, cũng sẽ không có người dám có đối với hắn đệ tử hạ thủ là gan. Chẳng lẽ lại có người ngoài lẫn vào Tiên Huyền Tông? Thừa cơ động tay chân. Bất quá, ngoại nhân muốn lẫn vào Tiên Huyền Tông tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Muốn tiến vào Thiên Huyền Tông, đầu tiên liền muốn trải qua Linh Hư Sơn, mà Linh Hư Sơn nội cảnh cổng yêu thú sẽ dẫn đầu phân biệt ra được địch ta, quyết định phải chăng cho đi. Thứ yếu đến Thiên Huyền Tông sau, còn sẽ có giữ cửa đệ tử tiến hành xét duyệt. Có thể trà trộn vào đến người xa lạ khả năng cơ hội là số không bên trong chi số không. Suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này mười phần kỳ quặc. Dương Thấm Lân nhớ lại một chút hôm qua tiệc ăn mừng quá trình, giống như chính mình cảm nhận được khó chịu, là từ uống xong sư tôn rượu bắt đầu. Hôm qua đệ tử nhìn ngài uống rượu nhiều lắm, liền giúp ngài uống một chút. Giống như vấn đề xuất hiện ở trong rượu. Dương Thấm Lân suy tư nói ra, rượu. Nếu như nói vấn đề xuất hiện ở rượu của mình bên trong, đã nói lên tình độc kia là hướng về phía chính mình tới, mà không phải Dương Thấm Lân. Dương Thấm Lân chỉ là trùng hợp uống rượu của hắn. Trần Diệp cẩn thận nghĩ nghĩ, bên người sẽ có người nào có thể làm được, cho mình tình hình bên dưới độc loại chuyện này. Người nào có thể làm được đến đâu? Tô Cơ Thiến, Lãnh Ngạn Ly, Hồ Cửu Nguyệt, Bạch Nhã Vi. Tư. Giống như bên cạnh mỗi người đều rất khả nghi a huy. Nếu như là hạ độc dược lời nói, Trần Diệp có lẽ sẽ còn xem kỹ một chút, dù sao vậy nói rõ là có người muốn hại mình. Nhưng tình độc này, thật đúng là khó mà nói. Thôi, chuyện này quay đầu còn muốn đi. Nghĩ tới đây, Trần Diệp cương chiều sờ lên Dương Thấm Lân đỉnh đầu. Lân Nhi, ngươi giúp sư tôn cản rượu, hảo ý của ngươi vi sư tâm lĩnh. Nhưng là tại Thiên Huyền Tông, không cần làm những thứ này. Muốn uống liền uống, không muốn uống có thể không uống, không có quy củ nhiều như vậy. Trần Diệp biết Dương Thấm Lân làm là như vậy vì mình, nhưng kỳ thật làm như vậy cũng không có tất yếu. Đặc biệt là tại Thiên Huyền Tông loại này không có rườm rà lễ nghi địa phương. Dương Thấm Lân sở dĩ làm như vậy, cũng có thể là bởi vì nàng hay là một tên cô nương trẻ tuổi, một lòng muốn vì người yêu làm vài việc, mới có thể biến khéo thành vụ. Không đa nghi ý là tốt, Trần Diệp tự nhiên là yếu lĩnh. Dương Thấm Lân nghe được sư tôn lời nói sau, nhu thuận nhẹ gật đầu. Đệ tử đều theo sư tôn hai người một bên trò chuyện với nhau, một bên hướng phía Thiên Huyền Điện phương hướng bay đi. Mà lúc này Thiên Huyền Điện, một cái tiên hạc từ không trung phía trên bay qua, đem một phong màu trắng thư tín đưa tới Long Lam trong tay. Long Lam tiếp nhận phong thư, phát hiện trên đó viết là muốn cho Thánh Lỵ Á, nếu là cho đệ tử nàng liền không có mở ra, trực tiếp đem phong thư đưa cho ngay tại tu hành Thánh Lỵ Á. Thánh Lỵ Á, có người tin? Long Lam nói ra. Thánh Lỵ Á tiếp nhận phong thư, hơi kinh ngạc quan sát một chút. Xem bộ dáng là thiên sứ trưởng gia bọn họ gửi tới, đoán chừng là lo lắng nàng ở chỗ này sinh hoạt thế nào. Thánh Lỵ Á đứng dậy cảm ơn Long Lam, sau đó về tới trong phòng của mình. Sau khi trở lại phòng, Thánh Lỵ Á còn thuận tiện đem cửa cùng màn cửa đều phong kín, để phòng người khác nhìn trộm. Thiên sứ tộc trưởng lão cũng là biết nàng mục đích của chuyến này, rất có thể ở trong thư viết những gì. Nếu là bị những người khác thấy được, sẽ không tốt. Mà giờ khắc này bên ngoài, Tô Cơ Thiến gặp Long Lam cho Thánh Lỵ Á đưa thứ gì sau, Thánh Lỵ Á liền rời đi, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ tiến tới hỏi. Biết được Thánh Lỵ Á nhận được một phong thư, lòng hiếu kỳ của nàng biến nặng hơn. Đi vào Thánh Lệ Á trước của phòng, nhìn thấy Thánh Lệ Á gian phòng đại môn đóng chặt, thậm chí còn kéo lên màn cửa, Tô Cơ Thiến hoài nghi chi tâm càng tăng lên. Cái này thiên sứ, nhìn qua liền không giống như là đang làm gì chuyện tốt, ta nhất định phải đi vào xem xét đến tột cùng mới được. Nghĩ tới đây, Tô Cơ Thiến đẩy cửa phòng ra, trực tiếp xông vào. Chóp gian, không được lúc đích. Đồng thời Tô Cơ Thiến còn lớn hơn hô. Thánh Lệ Á trong tay phong thư vừa mở ra một nửa, còn chưa kịp mở ra nhìn, liền trực tiếp bị chấn rơi trên mặt đất. Thánh Lệ Á, chẳng biết tại sao, Thánh Lệ Á phản xạ có điều kiện giống như ngồi xổm ở trên mặt đất, hai tay ôm ở đầu. Ấy, không đối. Ta tại sao muốn hai tay ôm đầu? Rất kỳ quái, á dựa vào. Tô Cơ Thiến nhìn thấy rơi xuống đất phong thư, lúc này liền muốn đưa tay đi lấy. Thánh Lệ Á sao lại đồng ý, cũng vươn tay đoạt. Hai người ngọc thủ trực tiếp ở giữa không trung tranh đoạt đứng lên. Đột nhiên Tô Cơ Thiến một cái không chú ý, cánh tay đụng phải một bên trên mặt bàn. Trên cái bàn kia trưng bày Trần Diệp băng điêu, bị Thánh Lệ Á xem như tượng thần cung phụng. Cái bàn bị như thế đụng một cái, băng điêu trực tiếp ngã xuống trên mặt bàn. Bất thình lình tiếng vang hấp dẫn Tô Cơ Thiến ánh mắt, nàng hướng phía trên mặt bàn nhìn lại. Đây là Sư Tôn băng điêu. Tô Cơ Thiến đem băng điêu cầm ở trong tay, cẩn thận nhìn một chút. Băng điêu chung quanh còn trưng bày một chút tế tự vật dụng. Những này tế tự vật dụng không phải hoa quả, hương loại hình mà là dùng ly đế cao được lấy rượu đỏ, còn có thật mỏng bánh mì. Tô Cơ Thiến khiếp sợ nhìn trên bàn hết thảy. Thiên sứ tộc hội đối với tượng thánh cầu nguyện nàng là biết đến, nhưng là đem sư tôn khi tượng thánh là cái quỷ gì a? Người cái tên này, quả nhiên là đối với sư tôn nhu đồ làm loạn a, mà lại đều nhu đồ làm loạn đến loại trình độ này rồi. Mong nhớ ngày đêm. Ngươi có chút quá mức a. Sư tôn là của ta, ngươi không cần suy nghĩ nữa. Lại nói, ngươi băng điêu này là ở đâu ra? Ác ma là không sẽ cùng thiên sứ cùng hưởng đạo lữ. Tuyệt đối không được. Thánh Lệ Á đưa tay đến cướp đoạt tượng thánh. Là đột nhiên xuất hiện, ngươi trước trả lại cho ta. Đột nhiên xuất hiện. Băng điêu này làm sao nhìn qua, đều giống như lãnh lạc ly điều khắc. A Tô Cơ Thiến hướng về phía sau lưng vừa trốn, đem băng điêu bảo hộ ở trong ngực. Không được, không có khả năng lại để cho ngươi ác đoạt đi xuống. Ngươi là thiên sứ tới a, không cần tại dạng này đấy hắc, thật là kỳ quái. Một ác ma vậy mà tại cứu vớt thiên sứ. Tô Cơ Thiến đều cảm thấy mình hành vi rất là quỷ dị, cảm tạ Sở Vân Khê táo quân tặng thuốc canh phủ. Chương 292. Sơ hở trăm chỗ. Chương 292. Sơ hở trăm chỗ. Nhưng Thánh Lệ Á như thế nào tùy tiện được cứu vớt, nhìn xem sư tôn băng điêu bị giơ lên cao cao, chính là lo lắng không được, sợ băng điêu bị ngã hỏng. Gần nhất trong đêm, nàng đều là dựa vào cái này mới có thể kiên định tính ngưỡng của chính mình. Nếu là sư tôn băng điêu bị hư hao, nàng nên làm cái gì a? Thánh Lệ Á nóng đội vươn tay đoạn. Tô Cơ Thiến cầm băng điêu tay lần nữa vừa trốn. Băng điêu vốn là chân mượt cảm giác, rất khó nắm vững. Chính là như thế vừa trốn, Tô Cơ Thiến tay trượt đi, băng điêu vọt thẳng trên mặt đất ngã đi qua. Thánh Lệ Á kinh hãi, vội vàng dùng tay nâng ở, nhưng trung quy là đã chậm một chút, băng điêu cái bậy đập hỏng một góc. Thánh Lệ Á mặt mũi tràn đầy chân quý nhìn xem băng điêu, đau lòng không được. Mà trùng hợp vào lúc này, Trần Diệp mang theo Dương Thấm Lân cùng nhau bay trở về. Nghe đến bên này tiếng ồn ào, Trần Diệp liền đi tới, đối với hai người hỏi, Tô Cơ Thiến, Thánh Lệ Á, xảy ra chuyện gì? Tô Cơ Thiến nghe được sư tôn trở về, đống cảm giác không ổn. Chính mình vừa rồi chỉ là muốn ngăn cản một chút Thánh Lệ Á ác đoạn, không nghĩ tới không cẩn thận đem nàng pho tượng làm hư. Có chút làm quá mức a, nếu để cho sư tôn phát hiện chính mình khi dễ sư muội, khẳng định sẽ trừng phạt nàng đó a, được làm chút gì đền bù một chút. Sư muội làm sao không cẩn thận như vậy, không có đập tay xấu đi. Tô Cơ Thiến lộ ra từ mẫu bình thường dáng tươi cười. Thánh Lệ Á, ngươi cái này mị ma sư tỷ, làm sao đột nhiên trở nên ôn nhu a? Ngươi cũng vừa rồi thật là một người a. Ta không sao, không cần ngươi lo lắng. Thánh Lệ Á tức giận nói, khẽ đẩy nàng một chút, sau đó đem băng điều quay về tại chỗ. Tô Cơ Thiến bị nàng nhẹ nhàng như vậy đẩy, hướng thẳng đến sư tôn trong ngực ngã đi. A muội muội như vậy quan tâm tỷ tỷ, ngược lại là muội muội không phải không có việc gì, đều là muội muội sai. Sư tôn ngài không nên trách nàng, muội muội chính mình có thể chịu được. A bờ vai của ta. Tô Cơ Thiến lộ ra vạn phần nhu nhược cảm giác, giống như nhẹ nhàng đẩy liền sẽ tan ra thành từng mảnh bình thường đáng thương. Thế thì tại sư tôn trong ngực nhu tình như nước bộ dáng, càng là làm cho người thương tiếc. Thánh Lệ Á nhìn xem một màn này, con mắt đều nhanh chừng mất rồi. Xin nhờ, nàng vừa rồi đẩy đống chốc kia lực lượng, đoán chừng ngay cả tiểu miêu tiểu cầu đều không đẩy được đi. Mà lại, ngươi mới là sư tỷ a huy, ta là sư muội tới a. Thật mạnh chàng nghệ a, này làm sao học được a? Ngươi vô địch. Sư tỷ. Trần Diệp nhìn xem trong ngực Tô Cơ Thiến nũng nịu, bất đắc dĩ cho đỉnh đầu nàng một cái đầu truy. Đừng làm rộn, cho sư muội xin lỗi. Thật coi vi sư mù a, cứ như vậy muốn lừa gạt qua hắn. Rất rõ ràng là ngươi đối với thiên sứ sư muội đã làm một ít không muốn người biết sự tình a, xem xét chính là trộn dạ tới. Tô Cơ Thiến nghịch ngợm thẻ lưỡi, cũng biết lừa gạt bất quá sư tôn. Cuối cùng vẫn tự trách cho Thánh Lệ Á cúc cung xin lỗi. Tô Cơ Thiến cho Thánh Lệ Á xin lỗi thời điểm, phát hiện Thánh Lệ Á mười phần yêu thương sư tôn băng điêu. Nhìn thấy băng điêu bị chính mình làm hư một góc, trong nội tâm nàng quả thật có chút tự trách. Mặc dù nàng cùng thiên sứ gắng gượng qua không đi, nhưng Thánh Lệ Á chung quy là nàng sư muội, tự mình làm qua. Đến quay đầu nghĩ biện pháp hảo hảo xin lỗi mới được. Trần Diệp đối với Thánh Lệ Á hỏi, nghe nói có thư của ngươi, là có chuyện gì a? Trần Diệp không nghĩ nhìn trộm nàng tư ẩn ý tứ, chủ yếu là lo lắng Thánh Lệ Á thu đến tin sau muốn xuất tông môn, cho nên cố ý hỏi một chút. Nếu như là có việc muốn rời khỏi lời nói, hắn cũng là có thể đồng ý. Thánh Lệ Á nghe được sư tôn lời nói, lúc này mới nhớ tới phong thư sự tình. Đem phong thư mở ra sau, Thánh Lệ Á nhìn một chút. Trong phong thư nội dung đại khái như sau: đến hàng năm tế tự thánh chủ ân điện thời gian, thân là thánh nữ ngươi nhất định phải trở về. Nhớ kỹ mang lên ngươi mười bái sư tôn, tất cả trưởng lão bọn họ nghĩ kỹ năm nghĩa cẩn thận các ngươi là như thế nào chung đụng, có hay không vi phạm. Thánh Lệ Á nắm lấy phong thư tay, dần dần có chút run rẩy. Để nàng một người trở về là không có gì. Các trưởng lão lại còn muốn để nàng mang theo sư tôn cùng một chỗ trở về, còn muốn kiểm tra nàng có hay không vi phạm. Xin nhờ, nàng tại nhập môn ngày thứ hai liền vượt biên giới a. Lấy thiên sứ tộc trưởng giả bọn họ tính tình, đừng nói nàng cùng nam nhân có ngủ hay không qua cảm giác, liền xem như sở qua nam nhân, đều sẽ đưa nàng trục xuất thiên sứ tịch đó a, bởi vì nàng là thánh nữ, là nhất định phải bảo trì tinh khiết chi thân, ngay cả đụng cũng không thể đụng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vậy mà đã đến chúc mừng thánh chủ ân điện thời gian. Cái ngày lễ này ở thiên sứ tộc ở trong rất là trọng yếu, hàng năm đều sẽ long trọng tổ chức. Nàng thân là thánh nữ, lại đem cái này đều quên. Nàng những ngày này tại Thiên Huyền Tông, qua thời gian cũng quá phóng túng. Thật cách xa đọa không xa a, vô luận như thế nào, trưởng lão mệnh lệnh nàng vẫn là phải nghe. Nếu là muốn nàng mang theo sư tôn hồi thiên làm tộc, vậy nàng nhất định đi. Cũng không biết sư tôn có thể hay không đồng ý. Sư tôn, đệ tử có việc muốn cùng ngươi nói. Thánh Lệ Á đi đến Trần Diệp trước người, nói nghiêm túc. Trần Diệp trả lời, chuyện gì? Nếu như là xuất tông môn lời nói, chỉ cần không rời đi quá lâu, vi sư có thể đồng ý. Thánh Lệ Á suy tư một chút, không biết nên như thế nào mở miệng. Khẩn cầu sư tôn cùng nàng cùng một chỗ hồi thiên làm tộc loại chuyện này, sư tôn có thể tiếp nhận sao? Nếu như là khẩn cầu lời nói, thân là đệ tử nàng nhất định phải lấy ra chút thành ý mới được. Như vậy, muốn biểu đạt thành ý nói, ít nhất phải cùng sư tôn nắm chắc tay đi. Nghĩ tới đây, nàng khớp xương rõ ràng như ngọc tay, liền hướng phía Trần Diệp đại thủ dò xét đi qua. Đồng thời Thánh Lệ Á trong con mắt tràn đầy mong đợi thần sắc. Vừa nghĩ tới có thể sờ đến sư tôn, cảm nhận được sư tôn trên người ấm áp, nàng liền tốt hưng phấn, thật vui vẻ. Nhưng là, trưởng lão nói qua không có khả năng sờ. Bất quá nếu như, nàng nói là nếu như nàng quên nữa nha. Ta là quên cho nên mới sờ được. Không nói ra ai nào biết nàng có phải là thật hay không quên nữa nha. Cứ như vậy, Thánh Lệ Á cầm Trần Diệp tay. Cảm nhận được Trần Diệp nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua mềm mại trong lòng bàn tay truyền ra, Thánh Lệ Á mặt lập tức liền bắt đầu phiếm hồng. Thiếu nữ đỏ mặt thắng qua hết thảy thổ lộ. Nàng căn bản là không có cách ngăn cản được cùng sư tôn tiếp xúc bất kỳ lần nào cơ hội. Đáng chết thiên sứ giáo điều, nếu như có thể không tuân thủ liền tốt. A, nàng đang suy nghĩ gì? Vừa rồi nàng cái gì cũng không muốn, không muốn. Thánh Lệ Á nắm Trần Diệp tay, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nói, sư tôn, đệ tử muốn mời ngài cùng đi thiên sứ tộc làm khách. Có thể chứ? Vừa dứt lời, Thánh Lệ Á liền vội vàng đưa tay rút về. Ai nha, không cẩn thận cầm sư tôn tay. Thật không phải cố ý đâu. Thánh Lệ Á cũng không biết diễn cho ai nhìn đồng dạng, hai tay giữ tại cùng một chỗ, đặt ở ngực trước trên thập tự giá, điên cuồng khẩn cầu cầu nguyện. Chính là nàng diễn kỹ quả thực thấp kém, nhưng phàm là cá nhân đều có thể nhìn ra sơ hở. Giả đừng lại giả. Chương 293. Đột phá đến nguyên thần cảnh. Chương 293. Đột phá đến nguyên thần cảnh, liền ngay cả một bên Tô Cơ Tiễn đều có thể nhìn ra nàng diễn kỹ lỗ thủng. Xin nhờ, ngươi nếu là thật muốn sờ lời nói, liền sờ một chút đi. Ta đừng như thế đáng thương, sư tỷ không ngăn cản ngươi còn không được, ai nhìn nàng đều cảm thấy đáng thương a. Trần Diệp cũng không biết các đệ tử tâm lý hoạt động, mà là đối với Thánh Lệ Á muốn mời nàng đi thiên sứ tộc làm khách mà cảm thấy yêu kỳ. Đều nói thiên sứ tộc không chào đón nam tính, hiện nay vậy mà phá lệ mời nàng đi thiên sứ tộc. Điều này thực để hắn cảm giác mười phần ngoài ý muốn. Để vi sư đi thiên sứ tộc, là thiên sứ tộc trưởng giả bọn họ ý tứ a? Trần Diệp hỏi. Thánh Lệ Á nhẹ gật đầu. Hồi sư tôn lời nói, là như vậy, ngài có thể đi a. Nếu như lần này không mang theo sư tôn cùng một chỗ trở về, trong tộc các trưởng lão khó tránh khỏi sẽ lo lắng nàng. Ngày sau nói không chừng sẽ còn liên tục ngăn cản nàng Thiên Huyền Tông. Chỉ cần nàng mang theo sư tôn cùng một chỗ trở về, hướng các trưởng lão cho thấy, nàng bình thường cùng sư tôn trung đụng rất có khoảng cách cảm giác, tuyệt đối không có vi phạm tình huống phát sinh. Đồng thời tại biểu đạt nội tâm của nàng đối với tín ngưỡng thành khẩn, các trưởng lão nhất định sẽ bị nàng kiên nghị cảm động. Về sau cũng sẽ không lại ngăn cản nàng. Trần Diệp không biết Thánh Lệ Á nghĩ đến những này, mà là cảm thấy là thiên sứ các trưởng lão không yên lòng Thánh Lệ Á một người một mình đến địa phương xa lạ sinh hoạt, lo lắng nàng sinh hoạt không quen. Gọi mình cùng nhau đi làm khách, rất có thể là muốn nhìn một chút nàng kẻ làm sư tôn này cùng đệ tử trung đụng có được hay không. Vậy hắn tự nhiên vẫn là phải đi. Mà lại, cũng muốn để thiên sứ trưởng giả bọn họ biết, Thánh Lệ Á ở chỗ này sinh hoạt rất tốt, cùng hắn trung đụng rất thân mật, rất hòa hợp. Đối với, chính là như vậy. Không có vấn đề, vậy chúng ta ngày mai liền xuất phát. Sư tôn nhất định sẽ làm cho trong tộc các trưởng lão đối với ngươi yên tâm. Trần Diệp mười phần tự tin nói. Thánh Lệ Á gặp sư tôn tiếp nhận, còn nói sẽ để cho nàng trong tộc các trưởng lão yên tâm, lập tức vui vẻ ra mặt. Không hổ là sư tôn, xem bộ dáng là biết nội tâm của nàng ý nghĩ. Có sư tôn phối hợp, nhất định có thể cho các trưởng lão yên tâm. Tạ ơn sư tôn, đệ tử kia trước thay quần áo khác, chúng ta ngày mai xuất phát. Thánh Lệ Á vui vẻ thời điểm, sau lưng cánh chim trắng loãng sẽ có chút triển khai một chút, mười phần mỹ lệ. Từ khi Thánh Lệ Á tiến vào Thiên Huyền Tông sau, trên người mặc quần áo phong cách cũng thay đổi. Trước kia là mười phần bảo thủ đen trắng với màu, nửa người trên màu trắng tay áo dài đưa nàng bao khỏa rất kín, phía dưới váy dài màu đen càng là không nhìn thấy một tia nhục thể. Từ khi tiến vào Thiên Huyền Tông sau, nàng cũng đổi lại càng thêm phù hợp bản địa phong tình quần áo. Nửa người trên vẫn như cũng là màu trắng với màu, vải áo từ bố biến thành lụa mỏng mở đục chất liệu, vẫn như cũng là bao vây lấy không nên để cho người ta nhìn thấy địa phương. Ở trên áo chỗ ngực địa phương, còn khe hở lấy một cái thập tự giá bình thường đồ án, có một phong vị khác. Thân là thánh nữ nàng, loại này nửa người trên bảo thủ phong cách mới càng thêm phù hợp khí chất của nàng, càng thêm đẹp mắt. Bất quá nàng nửa người dưới xuyên áp, nhưng từ váy dài biến thành một đầu thật dài che đầu gối, che lại hai chân ở giữa. Màu đen quần đùi chỉ tới chỗ đùi, còn lại chính là màu trắng quần tất tân trang lấy nàng thon dài lại cân xứng hai chân. Thân này phục sức là nàng tại trong tủ treo quần áo tìm tới cảm giác so với nàng trước đó xuyên qua tất cả quần áo đều tốt hơn nhìn. Chỉ là có chút, tóm lại không thể mặc cho trưởng lão nhìn. Nhiều lắm là để sư tôn nhiều phiêu hai mắt. Trần Diệp mỗi lần thấy được nàng thân này xuyên đáp thời điểm, đều cảm thấy bộ quần áo này đưa nàng mỹ mạo phụ trợ rất tốt. Bất quá cũng nhiều lắm thì phát ra từ trong lòng tán thưởng nàng mỹ lệ, cũng không có từng sinh ra ý khác. Tựa như thưởng thức một bức tranh bình thường. Cáo biệt thánh lị à sau, Trần Diệp liền cũng trở về đến gian phòng của mình. Trước kia hắn xuất hành đều là chạy diệt cả nhà người ta đi giống như vậy bái phòng hình thức xuất hành hắn còn là lần đầu tiên. Ân, có chút không quá thói quen đâu. Dù sao cũng là gặp đệ tử đám người nhà, dù sao cũng phải hơi sửa sang một chút hình tượng. Trần Diệp đối với tấm gương chiếu chiếu chính mình, phát hiện chính mình lại trở nên đẹp trai. Chân Nhi Mã tự luyến mà lại Trần Diệp cũng chi tiết phát hiện, chính mình mỗi lần sau khi đột phá, dung mạo đều sẽ càng thêm kinh diễm mấy phần. Trang phục phương diện không có gì quá nhiều có thể cải biến vừa vặn liền tốt. Như vậy có thể đột phá một chút cảnh giới, không chừng có thể làm cho mình càng thêm được người hoan nghênh, đến lúc đó cũng càng dễ xử lý thiên sứ tộc cùng thánh lị á sự tình. Dù sao ai sẽ không thích xoái ca đâu. Nghĩ tới đây, Trần Diệp mở ra bảng hệ thống. Hiện tại hắn có 37 vé đút tả hữu hệ thống điểm, đột phá đến nguyên thần cảnh là đủ. Hệ thống, đột phá đến nguyên thần cảnh. Tại vị ở tử phủ cảnh thời điểm, hắn cũng đã có thể tại thế giới này, cũng chính là tiên nhân phía dưới vô địch. Thậm chí thật tiên nhân biết đánh nhau hay không qua hắn, cũng còn không biết. Dù sao cũng không có thật cùng tiên nhân giao thủ qua. Mà một khi đột phá đến nguyên thần cảnh sau, thực lực này sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn. Ở thế giới này đã không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào. Có thể khả năng uy hiếp được hắn, đoán chừng cũng chỉ có tiên nhân rồi. Hệ thống nghe được Trần Diệp trong lòng kêu gọi sau, đáp lại nói, "Đinh, khấu trừ 36 vé đút hệ thống điểm đột phá đến nguyên thần cảnh, chúc ngài sinh hoạt vui sướng." Theo đinh một tiếng vang lên, hệ thống điểm khấu trừ đằng sau, Trần Diệp tiểu kim cố lại một lần nữa tan thành mây khói. Tu sĩ bình thường đột phá, cần hấp thu phụ cận thiên địa linh lực cung cấp nuôi dưỡng tự thân trùng kích cảnh giới. Cho nên vì đột phá thành công, thường thường sẽ ở đột phá địa phương trên lưng rất nhiều linh thạch đan dược. Mà Trần Diệp mỗi lần đột phá thời điểm, thể nội liền như là vĩnh động cơ bình thường, trực tiếp đem linh lực quán thâu đi vào. Trần Diệp mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới thời điểm, quanh người đều sẽ có mãnh liệt uy áp luồng khí xoáy hướng bốn phía trải tản ra đến, chấn gian phòng liên đối đại địa đều đi theo kịch liệt run rẩy. Đây là Trần Diệp cố ý áp chế, nếu không chỉ sẽ tạo thành càng lớn phá hư. Liên tiếp 9 lần đột phá uy áp hướng bốn phía tràn ngập ra, Trần Diệp cảnh giới cuối cùng ổn định ở nguyên thần cảnh nhất trọng thiên. Đột phá kết thúc Trần Diệp không có trước tiên mừng thầm, mà là cấp tốc đem thần thức dò xét hướng ra phía ngoài. Trước mắt thần thức của hắn lại một lần nữa tăng cường, đã mạnh đến đủ để bao trùm toàn bộ đại lục tồn tại. Hắn chỗ đem thần thức nhìn ra phía ngoài, là muốn nhìn xem có hay không đánh rất lôi kiếp dấu hiệu. Đợi một hồi lâu, bên ngoài đều một điểm động tĩnh đều không có. Từ khi Trần Diệp lần trước đem lôi kiếp đánh tan sau, lôi kiếp liền rốt cuộc không có hoạt động dấu hiệu. Có lẽ là bởi vì phụ trách trưởng quản lôi kiếp tiên nhân không tại, lại hoặc là lôi kiếp còn không có khôi phục tốt. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng tóm lại là chuyện tốt tới. Đột phá đến nguyên thần cảnh sau, Trần Diệp cảm giác linh lực trong cơ thể thật giống như kết nối với toàn bộ thế giới tu tiên. Có chút tìm vào cha, liền có thể cảm nhận được trong đó vô cùng vô tận uy lực. Có được thực lực như vậy, đủ để cho hắn an tâm đối mặt tương lai hết thảy nguy hiểm. Ngay tại Trần Diệp đắm chìm tại vui sướng ở trong thời điểm, cửa phòng đông nhiên bị đẩy ra. Bạch Nhã Vi đi đến. Chương 294. Bạch Nhã Vi thẳng thắn chương 294, Bạch Nhã Vi thẳng thắn Vi Nhi, có việc gì thế? Trần Diệp đối với đi tới Bạch Nhã Vi nói ra. Bạch Nhã Vi đúng là có chuyện muốn nói, bất quá nàng vừa đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy sư tôn khuôn mặt, liền trực tiếp bị dại ra. Sư tôn lại trở nên đẹp trai coi như trước đó sư tôn liền đã đẹp trai đến không được, nhưng bây giờ đơn giản để nàng càng không có sức chống cự. Sư tôn, ngài vừa mới làm cái gì? Nàng to mò hỏi, muốn đối với sư tôn trở nên đẹp trai chi mê tìm tòi hư thực. Vẹn vẹn một hồi không gặp công phu liền đẹp trai nhiều như vậy, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Trần Diệp trả lời, không có việc gì a, đột phá hạ cảnh giới. Tìm vi sư chuyện gì? Làm sao? Là muốn vi sư a? Tại cùng Bạch Nhã Vi trở thành đạo lữ, mà không chỉ là đệ tử quan hệ đằng sau, Trần Diệp nói chuyện thời điểm đều biến càng thêm mập mờ không ít. Vượt qua đệ tử quan hệ trong đó, hai người có thể càng thêm tự nhiên ở chung, mà không cần che giấu. Bạch Nhã Vi vốn là muốn nói sự tình bất quá nhìn thấy như thế hoàn mỹ sư tôn, nàng trong lúc nhất thời đều quên không sai biệt lắm. Chỉ muốn tranh thủ thời gian ôm chặt sư tôn, hảo hảo thưởng thức một chút sư tôn hoàn mỹ khuôn mặt. Muốn làm liền làm, Bạch Nhã Vi tiến lên ôm chặt ngồi xếp bằng lấy sư tôn, xinh đẹp la lị khuôn mặt liền dần tới. Trần Diệp chỉ cảm thấy một trận mềm mại truyền đến, sau đó liền ôm chặt trong ngực tiểu nhuyễn thân thể mềm mại. Qua rất lâu, hai người mới chậm rãi tách ra. Bạch Nhã Vi thoáng chút đăm chiêu nói, nguyên lai đột phá cảnh giới liền có thể biến sinh đẹp thôi. Sớm biết liền không lười biếng vừa nghĩ tới các sư tỷ sư muội đều đang cố gắng tu hành, đợi đến về sau tất cả mọi người trở nên càng thêm mỹ lệ sau, chính mình nhưng vẫn là hiện tại bộ dáng này. Nàng liền một trận nghĩ mà sợ. Sợ sệt dung mạo của mình không có khả năng tái dẫn lên sư tôn hứng thú. Bất quá lo lắng của nàng hẳn là dư thừa, tại Trần Diệp trong mắt, Bạch Nhã Vi hiện tại đã đáng yêu đến không được. Coi như lại thay đổi, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Trần Diệp xoa đầu của nàng, mười phần cương chiều nói, biết được hảo hảo tu hành là chuyện tốt. Bạch Nhã Vi ngồi tại Trần Diệp trên đùi, dựa vào tại sư tôn trong ngực, thưởng thụ lấy sư tôn trên thân dễ ngửi mùi. Hai người cứ như vậy ngồi lặng lặng. Qua một hồi lâu, Bạch Nhã Vi mới nhớ tới mình còn có sự tình muốn cùng sư tôn nói. "Đúng rồi, sư tôn, đệ tử có việc muốn cùng ngươi nói." "Trần Diệp, chuyện gì?" Bạch Nhã Vi có chút ngượng ngùng nhìn xem sư tôn, do dự một chút sau, lúc này mới lấy dũng khí nói, "Cái kia là liên quan tới tiệc ăn mừng sự tình. Kỳ thật ngày ấy, đệ tử tại ngài trong chén rượu mặt thả thả khỏa mê tình đan. Đệ tử trở về suy nghĩ một chút, cảm giác dạng này không tốt, cho nên hôm nay muốn cho sư tôn xin lỗi có lỗi với sư tôn." Bạch Nhã Vi không biết chén rượu kia cuối cùng là Dương Thấm Lân uống, còn tưởng rằng là bị sư tôn uống vào đi. Ngày hôm đó đi qua sau, Bạch Nhã Vi cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là có cần phải cùng sư tôn thẳng thắn. Mặc dù nàng không phải làm cái gì chuyện xấu, nhưng lén lút làm chuyện loại này hay là không tốt lắm. Còn tốt sư tôn tố chất thân thể cường hãn, đan dược căn bản không đối sư tôn sinh ra bất cứ tác dụng gì. Nếu không nàng đều không biết sư tôn là thật yêu nàng, hay là vẹn vẹn muốn thỏa mãn phổ thông dục vọng. Chẳng qua nếu như sư tôn vẹn vẹn muốn cùng nàng thỏa mãn, nàng cũng sẽ tiếp nhận. Trần Diệp bản đến trả dự định điều tra một chút chuyện này, mới đầu trong lòng nàng lớn nhất mục tiêu hoài nghi, nhưng thật ra là Tô Cơ thì tới. Không nghĩ tới lại là hiểu lầm nàng. "Có lỗi với đại đệ tử, vi sư vừa mới ở trong lòng hiểu lầm ngươi." Trần Diệp ở trong lòng tự trách nỉ nó nói. Hiện nay chuyện này tra ra manh mối, Trần Diệp liền cũng không cần đã điều tra. Trần Diệp xoa Bạch Nhã Vi đỉnh đầu đáng yêu láo hổ lỗ thai, nói ra, "Ngươi có thể ăn ngay nói thật là tốt. Bất quá chén rượu kia cuối cùng bị Dương Thấm Lân uống, chúng tình độc chính là nàng." "Bạch Nhã Vi, cái gì? Nguyên lai sư tôn căn bản liền không có uống vào đi a, nàng trước đó nghe Tô Vũ Tình nói qua, đan dược này không thể cho tu sĩ phổ thông ăn tới. Sẽ có nguy hiểm tính mạng đó a, cái kia, Dương sư muội nàng, hiện tại hoàn hảo a? Độc có giải khai a?" Bạch Nhã Vi vội vàng hỏi. Trần Diệp có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nói, "Đương nhiên là đã giải, là vi sư giúp nàng giải." Bạch Nhã Vi nghe được Dương Thấm Lân đã không sao, lúc này mới yên lòng lại. Còn tốt có sư tôn tại, không phải vậy nàng coi như ủ thành đại họa. Còn tốt có sư tôn thật lợi hại. Không nghĩ tới sư tôn thậm chí ngay cả loại độc này đều có thể giải, không hổ là sư tôn. "Đúng rồi, loại độc này muốn làm sao giải tới?" "Làm sao giải tới?" "Đến, thiện nghi Dương sư muội." Bạch Nhã Vi bỗng nhiên che đầu, bất đắc dĩ cười cười. Trần Diệp ôm trong ngực mềm mại không gì sánh được La Lệ thiếu nữ, thanh niên trầm thấp giàu có từ tính thanh âm vang lên, "Vi nhi, về sau không cần tại làm như vậy, vi sư đã biết tâm ý của ngươi. Còn có, đêm nay khoan hãy đi." Bạch Nhã Vi nghiêng đầu lại, nhìn xem sư tôn, đáng yêu nhẹ gật đầu. Sau đó hai tay lại một lần nữa thật chặt vây quanh ở sư tôn cái cổ. Vào đêm, Tô Cơ Thiến ra phòng. Tô Cơ Thiến ngồi tại trước bàn trang điểm, lấy tay chống đầu, một bộ không yên lòng bộ dáng. Vừa nghĩ tới lúc ban ngày, chính mình không cẩn thận rất bể thánh lý á sư muội mến yêu đồ vật, nàng cũng có chút băn khoăn. Mặc dù nàng thường xuyên nhằm vào tiên sứ sư muội, nhưng này cũng là có độ. Hôm nay xác thực quá mức điểm. Đưa sư muội một chút lễ vật, đền bù đến đây đi. Tiên sứ sư muội sẽ thích cái gì đâu? Tô Cơ Thiến nghĩ đi nghĩ lại, liền nhớ lại thánh lý á 10 phần chân quý sư tôn băng điều bộ dáng. Thánh lý á hẳn là ưa thích pho tượng, bất quá nàng cũng sẽ không khắc băng điều a. Nếu không làm cái đầu gỗ pho tượng, không chừng sẽ lại càng dễ chút. Nghĩ tới đây, Tô Cơ Thiến từ trong nhẫn chứa vật tùy ý lấy ra một khối tốt nhất tơ vàng gỗ đàn hương, đặt ở trước bàn. Như loại này vật liệu, bình thường đều là đỉnh cấp rèn đúc binh khí sử dụng, dùng để khắc một điêu quả thực lãng phí chút. Bất quá vì giữ gìn sư muội quan hệ, không thèm đếm xỉa. Tô Cơ Thiến cầm lấy điêu khắc sử dụng đặc thù tiểu đao, tại trên gỗ điêu khắc. Có lẽ là bởi vì lạnh nhạt nguyên nhân, Tô Cơ Thiến vừa không có điêu khắc mấy lần, liền không cẩn thận cho tay vẽ hỏng. Loại này điêu khắc dùng tiểu đao đều là cấp bậc đại sư dùng tài liệu, coi như nàng là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng như cũng không chống đỡ được kỳ phong lợi. Sau đó không lâu một sư tôn bộ dáng một điêu khắc thành, Tô Cơ Thiến có chút hăng hái quan sát một chút. Ân, không hổ là nàng khắc đi ra một điêu. Đơn giản cùng sư tôn tướng mà bắn đại bác cũng không tới. Cái này căn bản không đi tới đó a, làm lại. Cứ như vậy, Tô Cơ Thiến lại lấy ra một khối hoàn toàn mới vật liệu gỗ, lại một lần điêu khắc. Thành phẩm sau khi ra ngoài, vẫn như cũng là tạm được, tiếp tục đổi khối tân mục liệu tiếp tục điêu. Sau đó không lâu, trên mặt bàn bảy biện mảnh gỗ vụn đều nhanh chất thành núi. Chương 295. Bao trở mặt chương 295, bao trở mặt thời gian đi vào sáng sớm ngày thứ hai. Tô Cơ Thiến bận rộn cả đêm, lúc này nàng nhìn xem trong lòng bàn tay một điêu, rốt cục hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù cùng trong suy nghĩ sư tôn gương mặt tuấn mỹ còn kém rất nhiều, nhưng chung quy là miễn cưỡng có thể nhìn. Liền đem cái này làm lễ vật, đưa cho Thánh Lệ Á thỉnh cầu tha thứ đi. Tô Cơ Thiến mang theo một điêu, đi tới Thánh Lệ Á trước của phòng, gõ cửa phòng một cái. Thánh Lệ Á lúc này ngay tại trong phòng đối với băng điêu, tiến hành sáng sớm cầu nguyện. Nghe được ngoài cửa có tiếng vang truyền ra, liền mở cửa ra. Thấy là Tô Cơ Thiến xuất hiện, Thánh Lệ Á khuôn mặt lập tức lạnh xuống. Ngươi tới làm cái gì? Nói chuyện thời điểm, Thánh Lệ Á còn cẩn thận đem băng điêu bảo hộ ở trong ngực. Người sư tỷ này xuất hiện chuẩn không có chuyện tốt đó a, nếu là tại để băng điêu quản một chút, triệt để rất bể, nàng cuộc sống sau này còn thế nào qua. Tô Cơ Thiến vừa nghĩ tới chính mình muốn nói xin lỗi, đột nhiên có chút ngượng ngùng. Gương mặt đỏ lên, lúc này mới đem trong tay một điêu đưa tới. "A, tặng ngươi lễ vật. Hôm qua là sư tỷ không tốt, tha thứ sư tỷ đi." Tô Cơ Thiến mười phần thành khẩn nói ra. Thánh Lệ Á huyễn tưởng ra sư tỷ xuất hiện 100 loại khả năng, kết quả tuyệt đối không nghĩ tới lại là đến nói xin lỗi. Thái Dương đánh phía tây đi ra mị ma sư tỷ vậy mà lại cùng nàng cái này thiên sứ xin lỗi. Thánh Lỵ Á cảnh giới nhìn đối phương, trong lòng còn muốn lấy đối phương có phải hay không đánh lấy ý định quỷ quái gì. Tỷ như để nàng buông xuống cảnh giới, sau đó thừa cơ ra tay loại hình. Nhưng khi Thánh Lỵ Á tại tiếp nhận mục điêu, nhìn thấy Tô Cơ Thiến trắng non trên mu bàn tay vết cắt thời điểm, lúc này mới cảm nhận được xúc động. Đây là sư tỷ vì cho nàng điêu khắc lễ vật vẽ hỏng sao? Sư tỷ vậy mà lại vì nàng bỏ ra nhiều như vậy. Thánh Lỵ Á tiếp nhận mục điêu sau nhìn một chút, mặc dù cùng băng điêu trên lệch như cũ không ít, nhưng có thể nhìn ra đúng là dụng tâm. Cảm nhận được Tô Cơ Thiến là thành khẩn muốn cùng tốt, Thánh Lỵ Á thoải mái cười cười. Ngươi thụ thương ta giúp ngươi trị liệu một cái đi. Thánh Lỵ Á nói ra, sau đó đưa tay đặt ở Tô Cơ Thiến trên mu bàn tay, một tia nhu hòa kim quang chiếu rọi xuống dưới, tất cả vết thương trong khoảnh khắc khép lại. Thánh Lỵ Á có thể vì nàng làm những này, hiển nhiên là tha thứ nàng. Tô Cơ Thiến kích động nói, sư muội, ngươi tha thứ ta. Sư muội ngươi thật sự là quá tốt. Tô Cơ Thiến hưng phấn ôm lấy Thánh Lỵ Á, Thánh Lỵ Á đối với bất thình lình một màn cảm thấy kinh ngạc. Nhìn xem trước người còn mọc ra mị ma giác cùng cái đuôi tiêu chuẩn ma tộc sư tỷ, thân là thiên sứ nàng cảm giác hai người không nên thân mật như vậy. Bất quá sư tỷ đều thành tâm nói xin lỗi, vậy nàng liền cùng đối phương ôm một cái đi, cũng không thể mỏng đối phương tâm. Nghĩ đến cái này, Thánh Lỵ Á cũng liền ôm chặt Tô Cơ Thiến. Đặt thành cửu, sư tỷ sư muội hòa hòa thuận thuận ngay tại hai người ôm thời điểm, Trần Diệp thanh âm đông nhiên tại hai người một bên vang lên. Xem ra hai người các ngươi quan hệ vẫn rất tốt, nếu dạng này vi sư an tâm. Nói xong hôm nay muốn đi thiên sứ tộc làm khách cho nên Trần Diệp sớm liền dậy. Ngày bình thường chuyện của nhà mình cũng không đáng kể, nhưng là muốn ra cửa bái phỏng, cũng không tốt để cho người khác chờ quá lâu. Tô Cơ Thiến cùng Thánh Lỵ Á nghe được sư tôn thanh âm, kinh hãi giống như lẫn nhau đẩy đối phương ra. Tô Cơ Thiến, ai cùng nàng quan hệ tốt? Thánh Lỵ Á, ta là đang kiểm tra thương thế của nàng. Hai người đồng thời con vịt chết mạnh miệng nói. Trần Diệp nhìn xem phản ứng của hai người, một mặt một bức. Xin nhờ, không đến mức phản ứng mãnh liệt như vậy đi. Sư tỷ sư muội quan hệ tốt là rất mất mặt sự tình thôi. A đối với, quên một cái là ác ma, một cái là thiên sứ tới. Nhưng có thể ở chung thành dạng này đã rất tốt, không ngừng cố gắng. Trần Diệp tâm lý nghĩ đến, cũng không có lại chọc thủng hai người. Thánh Lỵ Á, chúng ta khi nào thì đi? Trần Diệp hỏi. Thiên sứ tộc tế tự bình thường sẽ ở sáng sớm tiến hành, gặp thời điểm không còn sớm, Thánh Lỵ Á nói thẳng, hiện tại liền có thể đi sư tôn, kêu lên mọi người cùng nhau đi thôi. Nếu như lần này chỉ có sư tôn cùng nàng trở về, cô nam quả nữ này khó tránh khỏi sẽ dẫn tới trưởng lão nghi kỵ. Nhưng nếu như mang lên sư tôn các đệ tử, nữ hài tử nhiều một chút, sẽ có vẻ tự nhiên hơn một chút. Mặc dù cũng không biết sư tôn vì cái gì chỉ lấy nữ đệ tử, nhưng cũng coi là biến tướng giúp nàng. Trần Diệp nhẹ gật đầu, sau đó gọi lên đám người, bao quát Long Lam, chở mọi người cùng nhau bay lên. Thiên Huyền Tông vừa kết thúc một trận chấn kinh thế nhân tông môn chi chiến, chính diện đánh giết có được thiên tinh đại trận gia chỉ lao tổ Triệu gia, lúc này đã trở thành thế giới tu tiên mạnh nhất thế lực. Ngay sau đó không có khả năng còn có người dám vào xâm tông môn, cho nên không cần lại Long Lam phòng thủ. Mà nếu như xuất hiện thế giới tu tiên bên ngoài chân tiên người, cái kia coi như có Long Lam tại, chỉ sợ cũng không tạo nên cái tác dụng gì. Chỗ tính không bằng cùng nhau mang theo xuất hành, không cần lần nữa cảm thụ tách ra thống khổ. Đám người đạp vào lữ trình, Tô Cơ Thiến, Hồ Cửu Nguyệt, Dương Thấm Lân bọn người, trên đường đi đều là đối với giới chân mỹ cảnh tán thưởng không dứt. Mặc dù thường xuyên xuất nhập những địa phương này, bình thường bọn hắn cũng biết bay đi, nhưng rất ít hướng sư tôn trở bay lại cao lại nhanh. So sánh với ba người các nàng, Long Lam cùng Bạch Nhã Vi thì là chấn định nhiều, đều là sống mấy ngàn năm trên vạn năm yêu, đương nhiên cùng 20 ra mặt tiểu cô nương không giống với. Mà Thánh Lỵ Á trên đường đi thì là lo lắng, sợ làm hư lần này gặp mặt, cũng không biết trưởng lão hội làm sao đối đãi nàng sư tôn. Màn ảnh nhất chuyển, cũng không lâu làm sau, một tòa ngọn núi to lớn liền ánh vào đám người tầm mắt. Nơi đây là nhiều vùng núi mang, nhưng chỉ có ngọn núi này cao đến tiến vào tầng mây, phảng phất xuyên phá thiên địa bình thường. Trần Diệp chở đám người chậm rãi hướng phía chỗ đỉnh núi bay đi. Lúc này chỗ đỉnh núi trên đất trống đã tụ tập rất nhiều xinh đẹp thiên sứ, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Xem ra chính là đang chờ bọn hắn. Tại sắp rơi xuống đất thời điểm, Trần Diệp phát hiện Thánh Lỵ Á bỗng nhiên tránh đối với mình xa xa không giống đang đi đường như vậy thân cận. Trần Diệp không hiểu rõ nàng vì sao đột nhiên dạng này, bất quá cũng không có quá nhiều hỏi, mang theo đám người rơi xuống đất. Vừa hạ xuống một đám tuyệt mỹ các thiên sứ, liền nhao nhao hướng phía nàng vây quanh. Trần Diệp bản nghĩ đến đánh trước cái bắt chuyện, tốt hiện ra chính mình lực tương tác. Không nghĩ tới các thiên sứ nhao nhao cúi đầu đối với hắn túi người chào. Gặp qua tiên nhân, kính đã lâu tiên nhân đại danh. Tiên nhân quang lâm thiên sứ tộc, là vinh hạnh của chúng ta. Tiên nhân bên này ngồi xuống. Mấy tên thiên sứ tộc trưởng lao nói lời nói kính trọng, đồng thời còn dẫn dắt đến Trần Diệp hướng bên trong đi đến. Một màn này đều cho Trần Diệp nhìn mộng bức cái này từng bị nhìn qua cao lãnh tuyệt mỹ thiên sứ, thế nào đều đối với hắn nhiệt tình như vậy. Đồng dạng mộng bức còn có đi theo Trần Diệp sau lưng Thánh Lỵ Á tựa như là có chỗ nào không đúng lắm a, nàng làm sao nhớ kỹ thiên sứ trưởng gia bọn họ, đối với nam nhân rất không hữu hảo tới ai nhìn thấy sư tôn của nàng, các trưởng lão phản ứng đầu tiên hẳn là làm có dễ, mà không phải như thế cung kính mới đúng chứ. Mà lại càng kỳ quái hơn chính là, trực tiếp đem nàng cái này thánh nữ gạt sang một bên có thể vẫn được. Nguyên lai ta mới là người ngoài của ta. Chương 296 không đáng tin cậy sư tôn. Chương 296 không đáng tin cậy sư tôn. Thánh Lỵ Á tại ngắn ngủi nghi hoặc qua đi, rất nhanh liền phỏng đoán ra các trưởng lão vì cái gì thái độ tốt như vậy. Sư tôn thực lực tại tiên nhân bí cảnh chỗ thời điểm liền hiện ra qua một lần, đủ để khiến tất cả mọi người tin phục. Đằng sau Thiên Huyền Tông một trận chiến sự tình rất nhanh lại truyền đi, không ai tại dám chất vấn sư tôn thực lực, đều cho rằng sư tôn là cấp bậc tiên nhân cường giả. Đối mặt đưa tay liền có thể hủy diệt một phương thế lực, thậm chí là không gian, đại lục tồn tại, ăn bao lớn là gan dám lãnh đạm. Coi như các trưởng lão đối với mình bái sư cảm thấy không ổn, vậy cũng không dám đối với nàng sư tôn lộ ra một tơ một hào bất kính. Đây chính là thực lực áp chế, trước thực lực tuyệt đối, tất cả mọi người đối với ngươi một mực cung kính phục tùng ngươi. Nghĩ đến đây, Thánh Lệ Á chẳng biết tại sao còn có chút vui vẻ. Có mạnh như vậy sư tôn tại, ai sẽ không vui đâu. Chớ nói chi là sư tôn còn ôn nhu như vậy, đối với nàng cũng tốt như vậy. Quả thực là cảm giác an toàn bạo dạng. A Thiên Sứ tộc Thánh Sơn đỉnh núi không gian rất lớn. Chỗ đỉnh núi một cái cực lớn pho tượng thiên sứ mở ra lấy ấm áp hai tay, đối với phía dưới làm ông trạng. Mà ở thiên sứ phía dưới pho tượng có một quảng trường, trên quảng trường đều là cái ghế cùng bộ đoàn, xem bộ dáng là làm cầu nguyện dùng. Cầu nguyện còn chưa bắt đầu, Trần Diệp bị dẫn dắt đến ngồi ở hậu phương tân khách vị trí bên trên, thậm chí còn có xinh đẹp thiên sứ dâng trà đổ nước, đãi ngộ đơn giản không nên quá tốt. Chỉ bất quá từ đầu đến cuối, trừ thiên sứ trưởng người nước ngoài, còn lại thiên sứ cũng không dám cùng Trần Diệp liếc nhau, hoặc là nhìn lén cũng không dám. Đây cũng không phải là các nàng sợ sệt Trần Diệp, mà là các trưởng lão có phân phó, không có khả năng nhìn hôm nay tới nam nhân, mà không để cho các tộc nhân nhìn, thiên sứ tộc từ trưởng lão, cũng chính là cùng Thánh Lệ Á quan hệ gần nhất thu dưỡng trưởng lão. Lúc này nhìn xem Trần Diệp khuôn mặt, trong lúc nhất thời tựa như nhìn ở một giống như, chậm chạp không nói gì. Bởi vì từ trưởng lão cùng Thánh Lệ Á quan hệ tốt nguyên nhân, cho nên thiên sứ trưởng gia bọn họ lần này phái từ trưởng lão cùng Trần Diệp tiếp cận, tìm hiểu một chút liên quan tới Thánh Lệ Á sự tình. Trần Diệp gặp nàng nhìn chằm chằm vào chính mình, liền nói chuyện phiếm nói ngươi là từ trưởng lão đi, Thánh Lệ Á thu dưỡng trưởng lão. Thánh Lệ Á thường xuyên cùng ta nhắc lên ngươi, hôm nay gọi bản tọa đến thế nhưng là có việc. Từ trưởng lão nghe được Trần Diệp lời nói, lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Nàng mặc dù thân là trưởng lão, nhưng trong cuộc đời cũng chưa từng thấy qua một người nam nhân, dáng dấp đẹp trai thì càng ít. Như là Trần Diệp như vậy tuấn mỹ nam nhân, nàng càng là thấy đều chưa thấy qua. Vừa rồi một chút, trực tiếp để nàng trầm luân trong đó, quên chính mình lần này công tác là muốn hiểu rõ liên quan tới Thánh Lệ Á sự tình tới. Mục đích của nàng là hiểu rõ Thánh Lệ Á có hay không phá giới, lần này ngược lại tốt, Thánh Lệ Á pha không có phá giới nàng không biết, nàng kém chút liền phá giới. Bất quá còn tốt không ai nhìn thấy, không ai phát hiện. Từ trưởng lão lễ phép cười cười, trả lời, về tiên nhân nói, cũng không có cái gì đại sự, chính là muốn biết một chút nhà ta Thánh Lệ Á ở bên kia qua thế nào, có hay không cho ngài thêm phiền phức. Một bên ngồi Thánh Lệ Á, nghe được câu này mặt đều nhanh đen. Cái gì gọi là liếm phiền phức? Xem nàng như tiểu hài tử thôi. Đúng lúc này, có trận trận tiếng thán phục vang lên. Cùng Trần Diệp cùng đi Bạch Nhã Vi, bị rất nhiều ngày làm tiểu tỷ tỷ trô vây quanh. Các thiên sứ tán thưởng cái này Bạch Nhã Vi thiên sứ bình thường dung mạo, cùng đáng yêu dung nhan xinh đẹp. Bạch Nhã Vi trong lúc nhất thời trực tiếp thành thiên sứ tộc đoàn sủng, được hoan nên trình độ đơn giản kéo căng. Hồ Cửu Nguyệt tình huống cũng kém không nhiều, tại một đám da trắng thiên sứ ở trong lẫn vào một vị màu lúa mì da thịt xinh đẹp tinh linh, cũng đồng dạng làm người khác chú ý mà tương phản tại một đấu khác, không ít các thiên sứ đều nhìn Tô Cơ Thiến xì xào bàn tán. Có vẻ như đối với mị ma xuất hiện ở thiên sứ lãnh địa cảm thấy có chút bất mãn. Bất quá bởi vì là Trần Diệp đệ tử, cũng không ai dám nói cái gì. Long Lam tại cùng thiên sứ tộc cái khác trưởng lão nói chuyện với nhau, có vẻ như trung đụng hòa hợp. Thiên sứ tộc đối với nữ tính, đặc biệt là Long Lam xinh đẹp như vậy thành thục nữ tính, bình thường đều rất có hào cảm. Lãnh Lạc Ly cùng Dương Thấm Lân thì là đi theo Trần Diệp bên cạnh, túi đầu uống trà lá, không có chính mình sự tình làm. Trần Diệp hơi nhìn quanh bên dưới bốn phía sau, lúc này mới lên tiếng hồi phục từ trưởng lão nói đương nhiên không có, Thánh Lệ Á là một cái rất ngoan ngoãn hiểu chuyện đệ tử. Thánh Lệ Á nghe được sư tôn lời nói, trong lòng cảm giác mười phần vui vẻ. Bất quá trên mặt nhưng không có biểu lộ ra, vẫn như cũng là bình tĩnh uống trà. Vị sư tôn của mình tán dương, bất cứ một người đệ tử nào đều sẽ vui vẻ. Nhưng vì tại tộc nhân trước mặt bảo trì nàng thánh nữ thanh lãnh, loại này vui vẻ tự nhiên là không có khả năng biểu hiện ra. Từ trưởng lão nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy tại hạ có thể hỏi một chút, Thánh Lệ Á tại trong tông môn là thế nào cùng ngài chung đụng sao? Nghe được vấn đề này, Trần Diệp khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ sâu xa một chút. Đây là lo lắng Thánh Lệ Á tại hắn tông môn sinh hoạt không hòa hợp a, dù sao từ trưởng lão là Thánh Lệ Á thu dưỡng trưởng lão, theo một ý nghĩa nào đó ở thiên sứ tộc, nàng chính là Thánh Lệ Á mụ mụ. Mụ mụ quan tâm nữ nhi là chuyện rất bình thường. Vì không để cho Thánh Lệ Á mụ mụ lo lắng, tự nhiên là muốn tạo nên Thánh Lệ Á cùng mọi người chung đụng mười phần hòa hợp chẳng cảnh. Trần Diệp tư tắc lấy, mở miệng nói, đừng nhìn Thánh Lệ Á một bộ không thích nói chuyện dáng vẻ, kỳ thật nàng tại mới nhập môn thời điểm, liền cùng bản tọa các đệ tử chung đụng rất tốt. Đặc biệt là tại cùng bản tọa cùng một chỗ tu hành thời điểm, cũng chút nào không khách khí. Từ trưởng lão bén nhạy bắt được câu nói sau cùng, lập tức nhấc lên phần trăm tinh thần, vội vàng truy vấn, không thấy chút nào bên ngoài. Tại hạ có thể hỏi một chút, ngài cùng Thánh Lệ Á bình thường là thế nào tu hành sao? Nàng tại Thánh Lệ Á rời đi Thánh Sơn trước đó, thế nhưng là dặn đi dặn lại không thể cùng nam nhân đi quá gần. Kết quả Trần Diệp lại nói Thánh Lệ Á mới vừa vào tông môn liền cùng hắn không khách khí, tuyệt đối có kỳ quặc a. Trần Diệp phẩm hấp trà, không chút nghĩ ngợi nói ra, vi sư dạy bảo đệ tử luôn luôn là tự thân đi làm, tự nhiên là muốn tay nắm tay dạy bảo. Trần Diệp mười phần tự tin nói, cảm giác mình là cái lại xứng chức lại thân mật tốt sư tôn. Từ trưởng lão nghe xong trực tiếp kinh hãi từ trên ghế đứng lên. Cái gì? Tay nắm tay? Thánh Lệ Á đều đã đụng phải nam nhân, cái này còn thể thống gì? Cái này nếu để cho các trưởng lão khác biết là khẳng định sẽ bị trục xuất thánh nữ tịch đó à? Thánh Lệ Á nghe được sư tôn lời nói, cũng bị hù còn một chút liền đứng lên. Trước khi đến, hôm qua sư tôn không còn nói qua, hắn biết được phân tức, giao cho hắn đến liền tốt thôi. Làm sao đi lên liền làm hỏng a? Sư tôn ngươi đây cũng quá không đáng tin cậy. Thánh Lệ Á vội vàng giải thích nói, a không không không, từ trưởng lão, sư tôn ý tứ trong lời nói là tự mình dạy bảo ta tu hành, không phải nắm tay dạy ta ý tứ. Từ trưởng lão nghe được nàng giải thích, cau mày trầm tư một chút, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. A thì ra là như vậy. Là nàng quá nhạy cảm, một câu liền cho nàng sợ đến như vậy. Tay nắm tay dạy bảo a, dĩ nhiên không phải mặt chữ ý tứ, là hình dung từ mà thôi. Mà lại Thánh Lỷ Á luôn luôn rất nghe lời, là nhất cự nam nhân bên ngoài tính cách. Làm sao có thể cùng mới quen Trần Diệp, làm ra nắm tay loại chuyện này đâu? Là nàng ngạc nhiên a chương 297. Cũng liền dạng này bóp chương 297, cũng liền dạng này bóp nghe được Thánh Lỷ Á sau khi giải thích, từ trưởng lao lúc này mới yên lòng lại, chậm rãi ngồi xuống. Thánh Lỷ Á thân là thiên sứ tộc thánh khiết nhất của tiêu, vô số người hướng tới ngưỡng mộ thiên sứ thánh nữ, tuyệt đối không có khả năng xảy ra một chút trở ngại. Nếu để cho mặt khác thiên sứ biết thánh nữ đều phá giới đôi kia trong tộc ảnh hưởng hiển nhiên là thật không tốt. Biết được là sợ bóng sợ gió một trận, từ trường lao trưởng thở phào nhẹ nhõm. Thánh Lỷ Á nhìn thấy trường lão ngồi xuống, chính mình lúc này mới vô vô cấp tốc nhảy lên trái tim, một lần nữa ngồi xuống lại. Đồng thời còn mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía sư tôn. Sư tôn thật biết các nàng thiên sứ tộc truyền thống a, sẽ không phải muốn làm hỏng đi dựa vào. Đến nghĩ biện pháp cho sư tôn truyền đạt một chút tin tức a. Thánh Lỷ Á nhìn về phía sư tôn hai con người, dùng sức chen lấn chen ánh mắt của mình, ý đồ truyền bá chính mình ý tứ. Trần Diệp đã nhận ra động tác của nàng, hướng nàng nhìn sang, nghĩ thầm, đệ tử đây là thế nào, con mắt tiến hạ cát, hay là nói mình chỗ nào làm không đối? Hẳn không phải là đi. Hắn rõ ràng làm rất tốt a, đoán chừng là tại tán dương thông minh tài trí của hắn đi. Yên tâm đi, đệ tử đều giao cho vi sư đến liền tốt. Trần Diệp đối với Thánh Lỷ Á phương hướng giơ ngón tay cái, mười phần tự tin cười cười. Thánh Lỷ Á nhìn thấy sư tôn cười một khắc này, lập tức lòng như cho nguội, tuyệt vọng bưng kín mặt. Sư tôn tuyệt đối là hiểu lầm a. Hiện tại trường lão còn tại, đã không thể mở miệng nhắc nhở a sớm biết trước khi tới đối với một chút khẩu cung tốt. Nàng lấy vi sư tôn cái gì đều hiểu đó a. Từ trường lão bình phục một chút tâm tình sau, lại đối Trần Diệp hỏi, Thánh Lỷ Á tại Quý Tông ở thế nào, có hay không phản nản qua hoàn cảnh không tốt? Ngài biết đến, đứa nhỏ này từ nhỏ nuông chiều từ bé. Thánh Lỷ Á, mấy tháng không ngủ một lần cảm giác, ngẫu nhiên ngủ một lần còn không có mềm giường, lấy tên đẹp ở nhân gian khổ một chút, thánh chủ sẽ nhớ kỹ ngươi bỏ ra. Ngươi quản cái này gọi nuông chiều từ bé. Xin nhờ, các trưởng lão các ngươi là đối với tốt sinh hoạt có thù a. Mặc dù Thánh Lỷ Á chỉ ở Thiên Huyền Tông vượt qua mấy ngày sinh hoạt, nhưng nàng lúc này đã cảm nhận được, cuộc sống trước kia tựa như là sống vô dụng rồi bình thường. Chỉ có cùng sư tôn cùng một chỗ mấy ngày nay, mới là một người, a không, một cái thiên sứ hẳn là hưởng thụ sinh hoạt đã tại không có ra thiên sứ tộc trước đó, bởi vì tất cả mọi người trải qua cuộc sống như vậy, cho nên Thánh Lỷ Á không có cảm thấy có cái gì. Nhưng vừa rời đi sau, đến Thiên Huyền Tông, Thánh Lỷ Á mới biết được nguyên lai mình một mực qua bi thảm như vậy. Nàng cũng không tiếp tục muốn về trong tộc chịu khổ. Chỉ có cùng sư tôn cùng một chỗ thời gian, mới có thể hạnh phúc. A Thánh Lỷ Á ác đoạ tiến độ thêm hay không tại từ trưởng lao trong mắt, có thể ngủ cùng chủ trì tế tự đã là cực kỳ tốt đãi ngộ, cho nên mới nói ra nuông chiều từ bé loại lời này. Mà lời này rơi vào Trần Diệp trong lỗ tai, lại làm cho Trần Diệp hết sức kinh ngạc. Hắn chưa từng nghĩ tới Thánh Lỷ Á trước kia là bị quân nuôi, thiên sứ tộc ở trung vực cũng là thế lực lớn, cái kia Thánh Lỷ Á trước kia sinh hoạt không được giả tốt. Một bữa cơm mấy trăm tôi tớ đi theo phụ dưỡng, đi đường thậm chí đều không cần chính mình phiền cánh. Nghĩ như vậy muốn, Thánh Lỷ Á đi vào hắn tông môn, từ bỏ trước kia cuộc sống thoải mái, thật đúng là không dễ dàng a. Cứ như vậy, Thánh Lỷ Á cũng cho tới bây giờ không cùng hắn phản ứng qua tại Thiên Huyền Tông sinh hoạt có chỗ nào không tốt. Thật là một cái rất có thể chịu được cực khổ hảo hài tử a. Thánh Lỷ Á mặc dù không biết sư tôn hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng luôn cảm giác sư tôn ngươi nghĩ sai a. Tuyệt đối không phải trong lòng ngươi nghĩ như vậy con a. Trần Diệp tư tắc một chút sau, như nói thật nói Thánh Lỷ Á chưa từng có bày qua giá đỡ, thậm chí ăn cơm đi ngủ đều cùng chúng ta cùng một chỗ, là một cái rất tốt cô nương. Từ trưởng lão nghe xong, hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra tiên nhân đối với mình hài tử đánh giá rất cao a, cái này cũng không uổng công nàng dốc lòng dạy bảo. Liền ngay cả ăn cơm đi ngủ đều cùng sư tôn cùng một chỗ, xem bộ dáng là trung đụng rất hòa hợp. Ăn cơm đi ngủ đều cùng một chỗ. Đi ngủ đều cùng một chỗ. Chờ chút, giống như chỗ nào không đúng lắm. Từ trưởng lão cọ một chút lại từ trên ghế đứng lên. Các ngươi còn tại ngủ chung? Trần Diệp trả lời, đó là đương nhiên, tất cả mọi người là một cái tông môn tự nhiên là chuyện rất bình thường. Từ trưởng lão kinh hãi, loại chuyện này tại Quý Tông môn đều là chuyện rất bình thường sao? Nghe được từ trưởng lão lời nói, một bên ngồi uống trà Tô Cơ Thiến trong miệng trà một chút liền phun tới. Mặc dù nàng biết sư tôn có ý tứ là mọi người tại trên một cái quảng trường ở, là từ trưởng lão hiểu lầm. Nhưng từ trưởng lão hiểu lầm cũng là không hoàn toàn là giả. Nhưng Thánh Lỷ Á chí ít vẫn còn chưa qua. Thánh Lỷ Á lúc này là từ bỏ đối với sư tôn còn sót lại một tia tín nhiệm. Sư tôn ngài là cố ý a, có chủ tâm a. Van cầu ngài, bất tranh cãi đi rồi vào. Từ trưởng lão, không phải như ngươi nghĩ. Sư tôn có ý tứ là, chúng ta đều tại trên một cái quảng trường sinh hoạt, mỗi người đều có gian phòng của mình. Thánh Lỷ Á trắng non khuôn mặt nhỏ bị hù đỏ bừng, nhịp tim cùng nhìn thấy sư tôn động tâm một khắc này tương xứng. Từ trưởng lão nghe được Thánh Lỷ Á sau khi giải thích, vẫn như cũng là có chút nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Trần Diệp, y đồ nghe Trần Diệp giải thích. Trần Diệp mặt mũi tràn đầy vô tội nhẹ gật đầu. Đúng a, đương nhiên là dạng này, còn có thể là như thế nào? Vị trưởng lão này, tư tưởng của ngươi. Trần Diệp dùng một cái rất kỳ quái ánh mắt nhìn đối phương. Ý tứ trong lời nói là, ngươi nghĩ như thế nào xấu xa như vậy? Từ trưởng lão nghe xong lập tức mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy áy náy ngồi xuống lại. A a a, thì ra là như vậy, không có ý tứ, là ta phản ứng kịch liệt. đều là bởi vì thánh lỵ á thánh nữ thân phận quá trọng yếu, lúc này mới dẫn đến nàng phản ứng mãnh liệt như thế. Mà lại cũng có thể là bởi vì nàng lần thứ nhất cùng nam nhân nói nhiều lời như vậy, khó tránh khỏi có chút tâm thần có chút không tập trung nguyên nhân. Xem ra nàng hay là thiếu khuyết đạo hạnh, cái này nhất kinh nhất xạ nhiều cầu nguyện mới được. Từ trưởng lão trong lòng suy nghĩ, hơi bình phục quyết tâm thái. Gặp thời điểm không còn sớm, nhanh đến chúc mừng thánh chủ ân điện thời điểm, từ trưởng lão liền hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Trần Thiên Nhân, đoạn đường này tới khó tránh khỏi tâm thần mệt nhọc, tại hạ còn có một vấn đề cuối cùng, sau khi hỏi xong, sẽ không quấy rầy các ngài nghỉ ngơi. Trần Diệp, vấn đề gì? Từ trưởng lão hỏi, thánh lỵ á tại Thiên Huyền Tông thời điểm, chẳng qua ngài a. Đây là một đạo 10 phần trực tiếp đề. Thấy phía trước hai đạo đề đều không thể hỏi ra cái gì, từ trưởng lão dứt khoát trực tiếp mở cung. Thánh lỵ á nghe được vấn đề này, mặt lập tức trắng bệnh. Nếu không phải bởi vì tại nhiều người trường hợp, nàng đều hận không thể trực tiếp tê liệt ngã xuống trên ghế. Song, nàng là thật sợ qua sư tôn, mà lấy sư tôn tính tình, khẳng định sẽ ăn ngay nói thật. Đến lúc đó nàng coi như giải thích ra hòa đến, cũng vô ích. Đừng nói có thể giữ được hay không thánh nữ chức vị này, liền xem như có thể hay không tiếp tục ở tại Thiên Sứ tộc, đều muốn nhìn các trưởng lão thảo luận kết quả. Thánh lỵ á ta à, đời này cũng liền dạng này bóp. Chương 298. Thánh lỵ á tiểu động tác chương 298. Thánh lỵ á tiểu động tác, thánh lỵ á mặc dù biết được sư tôn nhất định sẽ làm hư, nhưng nàng cảm thấy mình vẫn là phải cố gắng cứu giúp một chút. Các loại sư tôn một hồi nói dứt lời sau, nàng liền mau chóng phủ định, sau đó nói thẳng cùng sư tôn tương phản lời nói. Dạng này có lẽ có thể chiếm lĩnh quyền chủ động, hảo hảo hướng từ trưởng lão giải thích một chút. Cứ làm như vậy. Trần Diệp đối với từ trưởng lão hỏi ra thánh lỵ á có hay không sở qua hắn vấn đề này, cảm giác 10 phần kỳ quái. Mặc dù nam nữ khác nhau, nhưng thân là sư tôn, khó tránh khỏi sẽ có chạm đến đệ tử tình huống. Nhưng Trần Diệp đối với bình thường đệ tử tới nói, chưa từng có chủ động đi đụng vào, hoặc là quá thân mật qua. Vẫn luôn là bảo trì đệ tử bình thường quan hệ, trừ phi là đệ tử chủ động. Cái kia khác nói, cho nên từ trưởng lão vấn đề này, hẳn là hỏi không phải thánh lỵ á sở không có sở qua hắn, mà là muốn hỏi hắn cùng thánh lỵ á ở chung ở giữa, có hay không quá mức thân mật tình huống. Vậy khẳng định là không có a. Hắn Trần Diệp thế nhưng là chính nhân quân tử. Trần Diệp mở miệng nói ra, bản tọa cùng thánh lỵ á ở chung hay là có chừng mực, nàng cũng biết được nam nữ khác nhau, giữa chúng ta chưa từng quá độ tiếp xúc qua. Trần Diệp trả lời rất vi diệu, để từ trưởng lao trong lúc nhất thời cũng nghe không hiểu thánh lỵ á cùng Trần Diệp đến cùng có hay không qua nhục thể tiếp xúc. Mà Trần Diệp giọng điệu cứng rắn nói xong, thánh lỵ á liền lập tức đứng người lên, một bên quát tay, một bên mãnh liệt phủ định nói, a không không không, tuyệt đối không phải sư tôn nói như vậy. Sư tôn nói đều là nói mát, tuyệt đối nói mát. Ta cùng sư tôn chung đụng đó là muốn bao nhiêu quá độ có bao nhiêu quá độ độ. A. Thánh lỵ á lời còn chưa nói hết, trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ. Từ trưởng lão cùng Trần Diệp đều là mê mang nhìn xem nàng. Trang diện yên tĩnh như chết. Thánh lỵ á là tuyệt đối không nghĩ tới, một mực không đáng tin cậy sư tôn, vậy mà tại cuối cùng đạo này vấn đề đột nhiên bắt đầu đáng tin cậy. Nhưng vấn đề là nàng không đáng tin cậy a dựa vào. Nàng không chỉ bạo lộ ra thậm chí còn càng thêm khuyết đại sự thật. Chính nàng đều nói quá độ tiếp xúc, cái này còn thế nào giải thích a? Có thể trực tiếp qua đời. Từ trưởng lão dùng đến ánh mắt khiếp sợ nhìn xem thánh lỵ á ngươi. Ngươi vậy mà nàng lời còn chưa nói hết, mấy tên bề ngoài muốn so phổ thông thiên sứ càng thêm tuyệt mỹ thiên sứ đi tới. Trường lão, chúc mừng ân điện muốn bắt đầu, chúng ta đến mang thánh nữ đi làm chút chuẩn bị. Nói đi, mấy tên thiên sứ lại cho Trần Diệp bái, sau đó liền trực tiếp mang theo thánh lỵ á rời đi. Lưu lại từ trưởng lão một người, như có điều suy nghĩ nhìn dưới mặt đất. Không ai biết từ trưởng lão đang suy nghĩ gì, đám người chỉ thấy được nàng cuối cùng bất đắc dĩ cười lắc đầu, sau đó đứng dậy. Thiên nhân trước tạm thời nghỉ ngơi, chúng ta muốn đi cử hành nghi thức. Nếu như cảm thấy hứng thú lời nói, các ngài cũng có thể lưu tại nơi này quan sát một chút. Nàng cũng đối với Trần Diệp cúc cung hành lễ, sau đó quay người rời đi. Lúc này lớn như vậy đỉnh núi trên quảng trường đã đứng đầy thiên sứ, mà quảng trường bốn phía thang lầu giống như bậc thang trên đài, cũng là ngồi vây quanh đầy thiên sứ. Trần Diệp thô sơ giản lược tính một cái, thiên sứ tộc nhân khẩu đại khái tại khoảng 2000 người. Đừng nhìn 2000 người nói đến giống như không nhiều, nhưng nếu đều tụ tập cùng một chỗ, quy mô kia cũng là 10 phần trắng quan. Trần Diệp liếc nhìn lại, tất cả đều là đỉnh cấp siêu mẫu bình thường mỹ nữ thiên sứ, dung mạo không có một cái kém. Thậm chí còn mỗi một cái đều đẹp đặc biệt đặc sắc, không phải liên miên bất tận nổi tiếng internet mặt. Cái này không khỏi để coi như gặp qua cảnh tượng hoành tráng Trần Diệp, đều theo bản năng ở trong lòng tán thưởng nơi đây mỹ cảnh đơn giản không thể phục chế. Trần Diệp nhàn đến cũng vô sự, liền cũng không có rời đi, mà là cùng các đệ tử ngồi cùng một chỗ, quan sát thiên sứ tộc cầu nguyện. Kỳ thật Trần Diệp để ý nhất hay là đệ tử của mình Thánh Lỵ Á, muốn nhìn một chút nàng bình thường sinh hoạt là như thế nào. Tốt hơn giải đệ tử, cũng tốt cùng đệ tử trung đụng càng thêm hòa hợp. Tại quảng trường chỗ sâu nhất to lớn pho tượng thiên sứ phía dưới, có một cái tiểu cao đài. Trên đài cao bày biện bàn gỗ, trên mặt bàn phủ lên sáng bóng vải trắng, phía trên để đó bồ đào, rượu đỏ, ly đế cao một loại đồ vật. Bàn gỗ hai bên đứng đấy một chút thân phận hiển hách một chút thiên sứ, hai tay giữ tại cùng một chỗ, thành khẩn cúi đầu đứng tại hai bên. Trần Diệp từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Thánh Lỵ Á thân ảnh. Thời gian lại qua một hồi, một chùm ánh mặt trời vừa vặn xuyên thấu qua pho tượng thiên sứ, chiếu rọi ở chỗ này trên bàn gỗ thời điểm. Thân mang liên y váy trắng, trên bờ vai hất lên hai đầu thêu lên tín ngưỡng đồ án cầu vai Thánh Lỵ Á, đón thanh phong chậm rãi đi ra. Trên người nàng liên y váy trắng có điểm đặc sắc, phía trên thêu lên không ít tín ngưỡng đồ án làm trang trí. Váy cũng không có chút nào bại lộ, nhưng lại chẳng biết tại sao có thể đưa nàng mỹ mạo phụ trợ đến cực hạn. Đây là không cần gần đẹp, bị vô số người ngưỡng mộ theo không kịp giống như thánh khiết khí chất. Chúng tiên sứ nhìn thấy Thánh Lỵ Á xuất hiện, cùng một thời gian đều nhịp quỳ trên mặt đất, hai tay giữ tại trước ngực, trong miệng bắt đầu nhắc tới một chút kinh văn, liền liền thân phận cao nhất trưởng lão cũng không ngoại lệ. Có thể nhìn ra, Thánh Lỵ Á thánh nữ thân phận rất đặc thù, ở tiên sứ tộc xã hội trên kết cấu, có thể làm cảnh giới khá cao trưởng lão đều không chút do dự thành khẩn quỳ gối trước người của nàng. Thánh Lỵ Á đi vào bàn gỗ trước sau, giơ lên trên bàn gỗ chứa rượu đỏ ly đế cao, chậm rãi nâng qua đỉnh đầu. Đây là thánh chủ máu, vạn năm trước, thánh chủ vì cứu chúng ta, chạy xuống cực khổ chi huyết. Cái này hình như là một đoạn kinh văn, Thánh Lỵ Á vừa mới nói xong, tất cả thiên sứ cũng bắt đầu thành khẩn cầu nguyện. Thánh Lỵ Á có vẻ như đối với mấy cái này quá trình rất quen thuộc, là từ nhỏ liền bắt đầu làm. Nhưng ở không trải qua người phát giác tình huống dưới, nàng lại có chút không cách nào tập trung lực chú ý. Thánh Lỵ Á di vãng tổ chức tế tự trước, đều sẽ sớm rất lâu liền bắt đầu chuẩn bị, điều chỉnh tốt nhất thành khẩn tâm tính. Mà lần này tế tự, đừng nói điều chỉnh tâm tính, nếu không phải trưởng lão cho nàng gửi thư, nàng thậm chí đều quên. Cái này cũng dẫn đến nàng tới quá vội vàng, trong lòng cũng còn chưa chuẩn bị xong. Mà lại những ngày này, nàng mỗi lần cầu nguyện đều muốn đối với sư tôn băng điêu mới có thể. Càng thân kỳ lạ, mấy ngày kế tiếp liền đã trở thành quen thuộc. Hôm nay không có sư tôn tượng thánh tại, nàng luôn cảm giác không có cảm giác an toàn, giống như kém chút có ý tứ gì. Căn bản là không có cách tập trung lực chú ý a đến nghĩ biện pháp để cho mình nâng cao tinh thần chút mới được. Không phải vậy bị trưởng lão phát hiện nàng trạng thái không tốt, coi như nan giải thả. Rượu đỏ quá trình kết thúc, Thánh Lỵ A chậm rãi đem chén rượu thả lại trên mặt bàn. Đồng thời một bàn tay không trải qua phát giác xâm nhập tay áo của mình chỗ sâu, nắm chặt trong ngực cất giấu sư tôn băng điêu. Đối với sư tôn băng điêu nàng một mực mang ở trên người, tốt tùy thời tùy chỗ cầu nguyện, ổn định tâm thần. Nếu như len lén đem sư tôn băng điêu đặt ở trong tay, sẽ không có người phát hiện A Thánh Lỵ A lại đang trên bàn gỗ cầm lấy một cái khác trong lòng bàn tay lớn, mỏng như giấy phiến giống như bánh mì, nâng quá mức đỉnh, nói ra, đây là thánh chủ huyết đủ, nàng cho chúng ta mà hy sinh. Nói chuyện thời điểm, nàng còn đem sư tôn băng điêu vụng trộm giấu ở bánh mì phía sau. Trông thấy sư tôn tượng thánh, Thánh Lỵ Á lập tức cảm thấy an tâm nhiều. Chính là nhìn phía dưới các tộc nhân đối diện bánh thành khẩn cầu nguyện, luôn cảm giác là tại đối với trong tay nàng sư tôn tượng thánh cầu nguyện, mà không phải thánh chủ a. Chính mình đến tột cùng đang làm gì muốn rơi đầu sự tình a dựa vào. Cái này nếu như bị phát hiện nàng tại long trọng như vậy trên nghi thức, công nhiên xuất ra sư tôn tượng thánh để toàn thể tộc nhân cầu nguyện, các trưởng lão là thật sẽ giết nàng đó a dựa vào. Chương 299. Đánh cược chương 299, đánh cược bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nàng hiện tại là Trần Diệp đệ tử thân truyền, liền xem như các trưởng lao thật muốn đối với nàng ra tay, đoán chừng cũng không dám a. Có sư tôn đùi này, nàng căn bản cái gì đều không cần lo lắng a, sư tôn cho nàng cảm giác an toàn đơn giản bảo đảm. Sư tôn tốt nhất, nếu không cần lo lắng bại lộ sau hậu quả, cái kia mọi người liền đến cùng nàng cùng một chỗ quỳ lạy sư tôn tượng thánh đi vụng trộm giấu ở trong tay áo, sẽ không có người phát hiện. Trên quảng trường quỳ lạy các thiên sứ vang lên liên tiếp cầu nguyện âm thanh, thành khẩn âm sắc vang vọng chân trời. Chúng thiên sứ hồn nhiên không biết phía trước lãnh đạo các nàng tiến hành tế tự thánh nữ, lúc này tâm tư đều bay tới ngoài chín tầng mây. Cái kia các nàng trong mắt thánh khiết nhất hoàn mỹ tuyệt mỹ thánh nữ, nhất thành khẩn thánh nữ, xác thực chúng tiên sứ ở trong một cái duy nhất phân thần. Đứng tại Thánh Lỵ Á hai bên tiên sứ, là phụ trách trợ giúp Thánh Lỵ Á hoàn thành tế tự. Nhưng vào lúc này, trong đó một tên tiên sứ đang cầu khẩn thời điểm, theo bản năng mở ra một con mắt, nhìn một chút thánh nữ phương hướng. Nàng bình thường là sùng bái nhất thánh khiết hoàn mỹ thánh nữ, hôm nay bởi vì có tế tự cơ hội, mới có thể cùng thánh nữ khoảng cách gần như vậy. Tự nhiên sẽ nhịn không được nhìn xem thánh nữ dung nhan tuyệt mỹ. Bởi vì thị giác góc độ nguyên nhân, tên này tiên sứ vừa vặn có thể nhìn thấy Thánh Lỵ Á giơ bánh mì phía sau, cất giấu một pho tượng. Pho tượng kia là thánh chủ pho tượng, a kỳ quái, hôm nay tế tự hẳn không có vòng này mới đúng đi. Thánh nữ không hổ là thánh nữ, không chỉ sẽ lãnh đạo các nàng tế tự, sẽ còn gia tăng tế tự thành khẩn độ. Nhưng chính là pho tượng này, nhìn xem cùng mặt khác thánh chủ tượng thánh không quá giống đâu, mà lại luôn cảm giác dáng dấp giống nàng hôm nay thấy qua một người. Nghĩ đi nghĩ lại, con mắt của nàng đỗng nhiên hướng phía Trần Diệp phương hướng nhìn sang. Đơn giản giống nhau như lúc đã dựa vào chúc mừng thánh chủ ân điện thời gian, thánh nữ ngươi làm sao đem ngươi sư tôn pho tượng cho mang lên? Đây là chuyện rất nghiêm trọng a thánh nữ đại nhân, ngài trong tay cất giấu chính là cái gì? Đối với loại này nghiêm trọng sự tình, một tên phổ thông thiên sứ cũng không dám giấu giếm, lúc này liền mở miệng hỏi. Thanh âm của nàng vừa phát ra, toàn trường cầu nguyện lập tức yên tĩnh trở lại, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Lỵ Á. Thánh Lỵ Á lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, biểu lộ lập tức lại biến. Không tốt, vậy mà thật bị phát hiện. Muốn chuyện xấu a? Nàng chính là muốn cho mọi người bồi tiếp nàng cùng một chỗ cảm thụ một chút sư tôn vĩ đại, không nghĩ tới còn làm hư. Phát sinh cái gì? Mấy tên quyền cao chức trọng trưởng lão nhao nhao đứng dậy, liền muốn đi kiểm tra Thánh Lỵ Á trên tay cầm cái gì. Coi như sự tình muốn phát triển đến nghiêm trọng thời điểm, đột nhiên dị tượng sinh ra. Thánh Lỵ Á sau lưng cái kia to lớn pho tượng thiên sứ bắt đầu tản mát ra mãnh liệt kim quang. Nó pho tượng khổng lồ sau lưng địa phương, còn rất dài ra 6 đạo cánh màu vàng. Cái kia 6 đạo cánh to lớn lại trắng quang, trong đó phảng phất ẩn chứa vô tận ảo diệu cùng lực lượng. Thiên sứ trưởng giả bọn họ nhìn thấy một màn này, cũng không kịp đi thăm dò nhìn Thánh Lỵ Á đang làm cái gì, trực tiếp đối với tượng thánh quỷ lệ trên mặt đất. Trong miệng còn nói lẩm bẩm, là thánh tích, là thánh tích a. Nhất định là chúng ta thành khẩn đả động thánh chủ nhất định sẽ phù hộ chúng ta. Lúc này không ai quan tâm Thánh Lỵ Á ẩn giấu cái gì, đều là đối với pho tượng khổng lồ thành khẩn nằm rạp trên mặt đất. Chỉ còn lại có Thánh Lỵ Á một người có chút nghiêm mà sợ vỗ vỗ trái tim. Trần Diệp nhìn thấy một màn này, cái gọi là thánh tích không khỏi cảm giác vừa buồn cười vừa nghi ngờ. Một cái cự đại pho tượng mọc ra 6 cái cánh chính là thánh tích. Đây coi là cái gì a? Trần Diệp trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, liền đối với bên cạnh ngay tại cầu nguyện thiên sứ hỏi, đây là phát sinh cái gì? Tên kia thiên sứ sau khi nghe được, mặt mũi tràn đầy hướng tới nhìn xem cái kia to lớn pho tượng thiên sứ sau lưng cánh, mắt không chấp trả lời, là thánh tích à, nghe nói pho tượng thiên sứ cách mỗi ngàn năm mới có thể thể hiện ra một lần cánh, chúc phúc tín ngưỡng nàng các thiên sứ. Phổ thông thiên sứ, nhiều nhất sẽ chỉ có hai cái cánh, cũng chính là một đôi, mà thánh nữ tại đạt tới nguyên thần cảnh sau, mới có bốn cái, đây đã là cao nữa là. Mà pho tượng thiên sứ khoảng chừng sáu cái, là tất cả thiên sứ đều nhất hướng tới tồn tại. Trần Diệp hơi nghi hoặc một chút cảm thán nói, sáu cái cánh liền xem như thần tích a, hắn cùng thánh lỵ á cùng một chỗ công pháp tu hành thời điểm, cánh một lần ít nhất đều mở chín cái, dẫn đến thánh lỵ á đều không cảm thấy kinh ngạc. Thánh lỵ á hiện tại cũng đã có thể làm được mở bốn cái cánh. Chỉ bất quá thánh lỵ á thêm ra cái kia hai cái là kim quang hư thể, thực tế triển hiện đi ra nhục thể hay là chỉ có hai cái, cho nên những người khác mới nhìn không đến. Một tên khoảng cách Trần Diệp không xa trưởng lão, nghe được Trần Diệp lời nói sau, lông mày có chút nhíu lên, mở miệng nói, ngài đây là ý gì? Thánh kinh ở trong miêu tả thánh chủ tối đa cũng liền mở sáu cánh, chẳng lẽ lại ngài có thể lái được càng nhiều? Thiên sứ tộc công pháp chỉ có thiên sứ mới có thể tu hành, mà triển khai hai cánh loại năng lực này, ngoại nhân cũng không thể lại. Trần Diệp lời nói, quả thực nhắc lên hứng thú của nàng. Đồng thời nàng cũng đối Trần Diệp đối mặt thánh tích lúc xem thường, mà cảm thấy bất mãn. Tuy nói Trần Diệp là tiên nhân không giả, nhưng cũng tuyệt đối làm không được cùng các nàng tín ngưỡng thần minh bình khởi bình tọa tồn tại. Trần Diệp cười nhạt trả lời, nếu là bản tọa có thể đâu? Thiên sứ tộc trưởng già cùng Trần Diệp tiếng nói, chung quanh rất nhiều ngày làm đều nghe được. Lúc này chúng thiên sứ đều đối với Trần Diệp cảm thấy có chút bất mãn, cảm giác hắn quá kiêu ngạo. Nhân loại bình thường, coi như tu hành thành tiên, cũng đừng hỏng có được bọn hắn thiên sứ một đôi cánh. Thiên sứ bản thân liền là cao ngạo, tuy nói các nàng bình thường không biểu lộ đi ra, nhưng trong nội tâm chúng quy sẽ đối với nhân loại có chút xem thường. Mà sở dĩ đối với Trần Diệp tất cung tất kính, đều là bởi vì hắn đủ cường đại. Mà bây giờ Trần Diệp biểu hiện, liền cùng đồ đần một dạng buồn cười. Khó tránh khỏi để các nàng có loại, nhân loại chính là nhân loại, tu thành tiên bất quá cũng như vậy cảm giác. Người trưởng lão kia nghe được Trần Diệp nhẹ nhõm hồi phục, không hề nghĩ ngợi liền trả lời chắc chắn nói, ngài nếu là thật sự có thể làm được, chúng ta toàn tộc đều có thể nghe ngài điều khiển. Trần Diệp nghe được nàng đánh lớn như vậy cực, lập tức lông mày nhíu lại, hứng thú, ngươi thật là nguyên thần cảnh tu sĩ không có khả năng nói láo. Muốn đúng như vị thiên sứ trưởng này già nói tới, trận này đổ ước qua đi, hắn coi như thu được khống chế thiên sứ tộc năng lực. A chương 300. Mở sáu cánh chương 300, mở sáu cánh khỏi cần phải nói, nếu lấy hơn nghìn người chủng tộc, toàn bộ đều bái nhập dưới trướng hắn, cái kia cộng lại đoán chừng là hơn trăm vạn hệ thống điểm. A dù sao nơi này chính là trung vực, mà lại thiên sứ tộc hay là nơi này thế lực lớn, trong tộc ghen lưu lương, thiên phú phẩm cấp đều cao dọa người. Lục phẩm loại này người nổi bật khả năng không nhiều, nhưng ngũ phẩm, tứ phẩm tu sĩ tốt hơn theo chỗ có thể thấy được. Thu một cái vậy cũng là vô số hệ thống điểm tới đó. A người trưởng lão kia gặp Trần Diệp phảng phất ăn chắc các nàng một dạng, bất mãn trong lòng càng tăng lên. Trong mắt của nàng, Trần Diệp liền ngay cả hư hóa ra một đôi cánh cũng khó khăn. Liền xem như lấy ra, cũng là hư giả huyễn ảnh, ẩn chứa không được một tia lực lượng. Mà các nàng thiên sứ tộc nhận định cánh, là tượng trưng cho thực lực cùng địa vị tồn tại, là chân chân chính chính ẩn chứa uy lực. Hôm nay tộc nhân đều tại hạ có thể dùng tính mạng của mình đảm bảo. Người trưởng lão kia mười phần nói nghiêm túc. Nàng sẽ lấy chính mình mệnh làm đảm bảo, kỳ thật cũng không phải là nàng tức giận chạy lên não làm ra hoang đường tự động. Đều đã là đã sống gần vạn năm thiên sứ trưởng già, làm sao có thể bởi vì những sự tình này dựng vào tính mạng của mình. Nàng sở dĩ dám đánh lớn như vậy cược, là bởi vì nếu như Trần Diệp thật có thể mở sáu cánh trở lên, liền xem như nàng không đánh được, đoán chừng đang ngồi thiên sứ cũng sẽ chủ động chìm nổi. Dù sao các nàng tín ngưỡng bên trong nhất vĩ ngạn thánh chủ mới chỉ có sáu cánh, ngươi Trần Diệp có thể lái được chín cánh, ngươi so chân thần còn lợi hại hơn, vậy các nàng tin là cái gì? Giả thần. Cho nên không cần nàng đánh được, kết quả cũng giống như nhau. Nhưng nàng từ đầu đến cuối đều không cho rằng Trần Diệp thật có mở sáu cánh trở lên năng lực. Muốn phóng thích cánh thiên sứ, ngươi tối thiểu phải hội thiên làm công pháp mới được. Một cái không tín ngưỡng thánh chủ nhân loại, làm sao có thể làm được? Nói trở lại, nếu như ngài nếu là làm không được, còn xin lưu lại vài thứ, bồi thường một chút chúng ta. Dù sao đây chính là đang đánh cược. Người trưởng lão kia còn nói thêm, Trần Diệp thân là tiên nhân, trên thân đồ tốt khẳng định không ít. Tự nhiên là đánh cược, khẳng định không thể chỉ để nàng tới đỡ ra, cái kia không khỏi quá thua lỗ. Để tiên nhân xuất một chút máu, cũng tốt cho hắn biết thánh chủ quyền uy. Theo thiên sứ trưởng giả cùng Trần Diệp đối thoại, ở đây tất cả thiên sứ lực chú ý đều tập trung vào nơi này. Liền ngay cả thánh lỵ á cũng kết thúc công việc trong tay, trong lòng bạn phần phức tạp nhìn xem nơi này. Trong nội tâm nàng phức tạp nguyên nhân chủ yếu là, nàng biết cái này cực không cần đánh, các trưởng lão cũng đã thua à. Nhìn xem trưởng lão nhà mình tự tin đến không được bộ dáng, nàng cũng có chút lo lắng, các trưởng lão làm như thế nào kết thúc à. Mà trong lòng phức tạp một nguyên nhân khác là, vừa nghĩ tới sư tôn muốn tại các trưởng lão trước mặt thi thố tài năng, nàng cảm giác mười phần vui vẻ cùng tự hào. Chính là luôn cảm giác loại này vui vẻ là không đứng đắn, dù sao thua thiệt là các tộc nhân của nàng. Cảm giác mình rất không có lương tâm a. Bất quá nếu như các trưởng lão thực hiện lời hứa lời nói, vậy có phải hay không tất cả mọi người sẽ trở thành sư tôn người? Vậy nàng về sau liền có thể tùy thời đều có thể nhìn thấy các tộc nhân, còn có thể an tâm phụng dưỡng sư tôn. Cũng không cần lo lắng mặt khác có không có. Là chuyện tốt tới a. Lúc này không ai biết, thiên sứ tộc tín ngưỡng lãnh tụ thánh nữ đã triệt để làm phản rồi. Trần Diệp nghe được người trưởng lão kia lời nói sau, không có chút nào do dự, lúc này liền trả lời, tốt, thành giao. Bộ dáng sợ đối phương đổi ý một dạng. Trần Diệp vừa mới nói xong sau, liền trực tiếp đứng dậy, hướng phía cái kia to lớn pho tượng thiên sứ chỗ bay đi. Bay đến cùng pho tượng khổng lồ kia ngang hàng địa phương sau, Trần Diệp trực tiếp đứng ở pho tượng kia đỉnh đầu. Một màn này càng là dẫn tới một đám các thiên sứ trợn mắt nhìn, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ hắn vậy mà đứng tại chúng ta mỗi ngày cầu nguyện pho tượng trên đầu, đơn giản quá phận.
Đúng vậy a, quá phận, quá phận.
Quả thực là quá. Quá đẹp rồi hắc, trưởng lão nói qua không để cho chúng ta nhìn nam nhân. Một đám các thiên sứ cuối cùng vẫn không có thể chịu thụ ở dụ hoặc, gặp được Trần Diệp chân chính bộ dáng. Trong lúc nhất thời có nghị luận cũng có cảm thán cũng có khỏe miệng bắt đầu chảy nước miếng. Hơn ngàn năm thiên sứ trưởng giả nhưng tu được tâm cảnh, làm đến trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, có thể coi là như thế này, cái kia từ trưởng lão nhìn thấy Trần Diệp thời điểm cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Chớ nói chi là vừa bước vào tuổi dậy thì chưa từng thấy nam hài tử, lại thêm tâm tính chưa tu thành tuổi trẻ thiên sứ. Các nàng chỉ là không để cho tiếp xúc nam tính, cũng không phải bị cắt xén qua. Cùng Trần Diệp đánh cược trưởng lão, gặp Trần Diệp chậm chạp không có bắt đầu hiện ra cánh, còn tưởng rằng là hắn căn bản liền làm không được. Vừa dự định mở miệng chào phúng vài câu, chỉ thấy bỗng nhiên một đạo kinh thiên vĩ địa quang mang từ pho tượng khổng lồ đỉnh đầu chỗ lấp lóe. Quang mang kia so Thái Dương còn chói mắt hơn mấy lần, đâm đám người căn bản là không có cách thấy rõ. Qua một hồi lâu, quang mang kia mới rốt cục có chút tán xuống dưới một chút, chúng các thiên sứ lúc này mới có thể phục mình, đồng loạt hướng phía Trần Diệp nhìn lại. Đó là một cái cánh, một cái màu vàng cánh. Trên cánh lông vũ màu vàng rõ ràng, tựa như là thực thể, nhưng lại như là hư ảo. Nhưng trong đó ẩn chứa thần thánh quang mang cùng uy áp, là chân thật hiện lộ ra. Trên cánh kia tản ra để cho người ta thư thái ấm áp khí tức, hướng phía dưới các nàng bảy vẫy mà đi, mỗi vị thiên sứ tâm linh phảng phất đều chiếm được tịnh hóa bình thường. Một đám tuổi trẻ các thiên sứ nhìn xem Trần Diệp bộ dáng lập tức nhìn ngây người mắt, cái này mở một cái cánh Trần Diệp, đã đủ để rung động các nàng. Không có thiên sứ gặp qua chân chính thánh chủ hình dạng thế nào, liền ngay cả pho tượng cùng tượng thánh đều là các nàng dựa vào huyễn tưởng sáng tác đi ra. Mà tại nhìn thấy Trần Diệp thời khắc này bộ dáng sau, các nàng mới ở trong lòng có tượng thánh chân chính bộ dáng. Tượng thánh liền nên khắc thành như Trần Diệp như vậy, hoàn mỹ thần thánh. Trần Diệp cái này có thể xưng so thần tích còn muốn thần tích một màn, có thể chinh phục tuổi trẻ thiên sứ, nhưng không đủ để chinh phục các trưởng lão. Mặc dù cái này một cái cánh đã so tên kia đánh cược thiên sứ trưởng già hai cánh toàn bộ triển khai đều mạnh hơn hoành không biết bao nhiêu, nhưng đánh cược thời điểm nói chính là 6 cái trở lên. Trần Diệp như cũng không có thắng. Trần Tiên Nhân, ngài thua tên kia đánh cược trưởng lão coi là Trần Diệp mở một cái đã là cực hạn, lúc này liền phải kết thúc trận đánh cược này. Nhưng lời còn chưa nói hết, Trần Diệp cái thứ hai cánh cũng theo đó mở ra, vừa vặn tạo thành một đôi. Thần thánh thánh quang cùng uy áp lần nữa tăng lên không chỉ một lần. Người trưởng lão kia lúc này mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên đã bị kinh đến. Vậy mà, lại còn có thể lái được cái thứ hai. Hai cái này cánh ẩn chứa trong đó hào diệu, đã muốn so pho tượng khổng lồ kia sau lưng 6 cái còn muốn cường hoành hơn a, điều này thực vượt qua tưởng tượng của nàng, trong lúc nhất thời đại não phảng phất đều đứng máy. Mà nàng chưa kịp khôi phục lại đâu, Trần Diệp liền liên tiếp mở thứ ba, cái thứ tư cánh. Một mực mở ra cái thứ 6, mới tính rốt cục yên tĩnh lại. Trần Diệp sau lưng ba cặp cánh màu vàng, trên đó tán phát kim quang như là thiêu đốt hỏa diễm bình thường. Cánh khổng lồ phù ở giữa không trung, chiếu sáng ánh mắt chiếu tới tất cả địa điểm, trong tầm mắt chỗ đều là Trần Diệp quang mang. Vừa rồi còn đứng lấy thiên sứ tộc trưởng giả bọn họ, lúc này đầu gối toàn bộ cũng không khỏi tự chủ đố lượng, đã không nghe sai khiến quỳ xuống. Mà tuổi trẻ các thiên sứ, sớm đã đầu lâu chạm đất, thân thể đều ép không thẳng lên được. Thân là phổ thông thiên sứ các nàng, không dám nhìn thẳng Trần Diệp vĩ đại 6 cánh, tại các nàng xem đến, tắm rửa tại kim quang phía dưới đã là phúc phần của các nàng. Mà các trưởng lão, lúc này còn tại trong lòng làm lấy kịch liệt dãy rủa. Các nàng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, tín ngưỡng của mình gần vạn năm thánh chủ, vậy mà lại cùng Trần Diệp bình khởi bình tọa, mở 6 cánh mà thôi. Mãnh liệt tín ngưỡng chống đỡ lấy các nàng sau cùng của cường. Chương 301. Đăng ký thánh vị chương 301, đăng ký thánh vị mà Trần Diệp động tác kế tiếp thì là triệt để đổ các nàng sau cùng của cường. Trần Diệp hai tay hé ra, lần nữa mở ra hai đạo cánh, biến thành chưa bao giờ có người từng thấy thiên sứ tám cánh. Mà tại cánh trên cùng, lập tức mà đến lại duỗi ra một cái cánh, như là dựng thẳng con mắt bình thường đứng ở phía trên. Trần Diệp cuối cùng hết thảy mở 9 cái cánh. Theo thứ 9 cánh xuất hiện, thiên sứ tộc các trưởng lão cũng rốt cục không nhịn được túi đầu xuống, triệt để phụ phục tại trên mặt đất. Chiếc cánh này đại biểu cho chính là trên huyết mạch đắc chế, bất luận cái gì thiên sứ đều không thể vi phạm loại này đến từ huyết mạch căn nguyên lòng kính trọng. Nhìn thấy Trần Diệp vươn ra cánh dáng vẻ, các nàng có thể làm được chỉ có phụ phục quy lạy. Thánh Lị A có lẽ là bởi vì tu hành qua Trần Diệp cho công pháp nguyên nhân, lúc này như cũng có thể bảo trì tự do thân hình. Bất quá cứ việc có thể thoát khỏi huyết mạch trói buộc, nàng vẫn như cũng là cam tâm tình nguyện hướng phía sư tôn phương hướng quỳ xuống. Cái khác thiên sứ có lẽ là bức bách tại huyết mạch phương diện áp chế, nhưng Thánh Lị Á là thật tâm thực lòng ái mộ sư tôn. Trần Diệp nhìn thấy phía dưới long trọng tràn diện, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Bọn này thiên sứ chuyện gì xảy ra, không phải liền là đánh cược đánh thua à, không đến mức quỳ xuống đi. Chẳng lẽ lại là muốn quỳ xuống đổi ý cầu tha thứ? Cái này không thể được a. Những thiên sứ này đều là nàng sống sờ sờ hệ thống điểm tới lấy, tuyệt đối không thể để cho các nàng đổi ý trong lòng suy nghĩ. Trần Diệp quả hương bổ một chút sau lưng vàng nóng ánh cánh chim, hướng phía dưới chậm rãi rơi đi. Bộ dáng so thiên sứ còn hơn hẳn thiên sứ. Trần Diệp rơi vào chúng thiên sứ phía trước sau, mấy tên thiên sứ tộc trưởng lão lúc này liền đứng dậy, hướng phía Trần Diệp đi tới. "Ngài, ngài đến cùng là ai?" Mấy tên trưởng lão chăm miệng một lời. Thánh Lị Á nhìn thấy các trưởng lão động tác, lập tức chau mày. Thiên sứ tộc trưởng ra bọn họ tính cách nàng là hiểu rõ nhất, các nàng đều là toàn cơ bắp tính cách, tín ngưỡng gần vạn năm thánh chủ tại hôm nay bỗng nhiên bị Trần Diệp giáng chức không đáng một đồng. Các trưởng lão có lẽ sẽ hoài nghi Trần Diệp là đang lừa gạt các nàng. các trưởng lão sẽ không dễ dàng tha thứ có người mượn thánh chủ danh nghĩa đối với các nàng tiến hành lừa gạt, cho nên bọn họ rất có thể muốn đối với sư tôn độc thủ. Cứ việc sư tôn cường đại đến sâu không lường được, nhưng là mấy tên nguyên thần cảnh tu sĩ đồng thời đánh lén, sư tôn cũng có khả năng sẽ có nguy hiểm. Sư tôn có một chút nguy hiểm đều không được. Nghĩ tới đây, thánh lỵ ám đội vàng bay đi. Sư tôn coi chừng. Nói chuyện thời điểm, nàng còn liều lĩnh đem Trần Diệp ngăn tại sau lưng, mặt mũi tràn đầy cảnh giới nhìn xem các trưởng lão. Trần Diệp trông thấy thánh lỵ á đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, cũng lập tức cảnh giác. Chẳng lẽ nơi này có người muốn hại hắn? Bất quá, cho dù có người muốn hại hắn, cũng không nên là thánh lỵ á đem hắn bảo hộ ở sau lưng mới đối. Dù sao thánh lỵ á là người nơi này đều là tộc nhân của nàng. Huống hồ lấy thực lực của nàng, cũng căn bản không bảo vệ được hắn, ngược lại có khả năng đem tính mạng của mình dựng vào đi. Nghĩ tới đây, Trần Diệp bất do cảm giác trong lòng một trận ấm lòng. Tên đệ tử này, đã vậy còn quá coi trọng hắn người sư tôn này. Cho dù là không tiếp cùng tộc nhân bất hòa, liền xem như có sinh mệnh nguy hiểm, phản ứng đầu tiên cũng là bảo hộ hắn. Một tên tiên sứ trưởng già phảng phất là không thấy được thánh lỵ á bình thường, trực tiếp đẩy ra nàng, đi tới Trần Diệp trước người. Người tiên sứ trưởng kia già ánh mắt rất là phức tạp, phảng phất xen lẫn đến không hết tình cảm. Trần Diệp liền tranh thủ thánh lỵ á hộ đến sau lưng, sau đó định xuất thủ công kích. Còn không chờ hắn phóng thích công kích đâu, trước mặt tiên sứ trưởng lão tiên một bước quỳ gối trước người hắn. Trần Diệp, mấy tên khác đội vã chạy tới trưởng lão, cũng là nhao nhao hướng phía Trần Diệp quỳ xuống, căn bản không có ý muốn động thủ. Trần Diệp nhìn thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy một bức. Các ngươi vội vã hướng bản tọa chạy tới, không phải muốn động thủ thôi. Ngay tại Trần Diệp tư tác thời điểm, liền nghe cầm đầu trưởng lão mở miệng nói, chúng ta thiên sứ tộc thành lập đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua người lãnh đạo. Ngài là người ưu tú nhất loại, a không, thiên sứ, cầu ngài lãnh đạo chúng ta thiên sứ tộc toàn thể tộc nhân. Chúng ta đem kính dâng tất cả đi theo ngài. Câu nói sau cùng nói ra sau, mặt khác thiên sứ cũng theo cùng nhau lặp lại một lần. 2000 tên thiên sứ đồng loạt trăm miệng một lời, tràng diện có chút chán quan. Trần Diệp đầu tiên là sức sở. Mới đầu hắn ngày nữa làm tộc chính là vì để thánh lỵ á về thăm nhà một chút. Không nghĩ tới trời đất xui khiến, hiện tại còn để hắn làm trời cao làm tộc lao lớn. Thuộc về là nhặt được cái đại bảo bối tới a đây hết thảy chuyện tốt, đều cùng thánh lỵ á thoát không ra quan hệ. Trần Diệp cười quay đầu nhìn một chút thánh lỵ á cũng nhìn về phía Trần Diệp, gật đầu cười. Đối với sư tôn có thể trở thành thiên sứ tộc trưởng đạo người điểm này, nàng mười phần tán động. Trần Diệp vươn tay, dự định biện trước người thiên sứ trưởng già đứng dậy. Vị thiên sứ trưởng kia già trông thấy Trần Diệp tay, biểu lộ do dự một chút. Mặc dù các nàng muốn nhận Trần Diệp là người lãnh đạo, nhưng Trần Diệp chúng quy vẫn là nam nhân đến. Nàng thân là trưởng lão, càng không thể phá giới. Nhưng là người lãnh đạo, cũng chính là chủ nhân rỗi ra tay, nàng không thể không tiếp. Chủ nhân có thể đối với nàng vươn tay, là nàng thân là cấp dưới vinh hạnh. Nghĩ tới đây, vị thiên sứ trưởng kia già mặt hơi đỏ lên, lập tức hay là vươn xinh đẹp tay ngọc, khoác lên Trần Diệp trên đại thủ. Xa xa Hồ Cửu Nguyệt nhìn xem lịch sử này tính một màn, cảm thấy rất là thú vị. Nàng học tề cổ thắng dáng vẻ, tại trong nhẫn chứa vật lấy ra giấy trắng cùng bút lông, dùng linh lực tại trên tờ giấy trắng ghi chép xuống giờ khắc này. Vải vẽ ở trong Trần Diệp sau lưng chín đầu cánh vàng lóng ánh, bên người đứng đấy các đệ tử cùng Long Lam, trước người là 2000 tên tiên sứ đồng loạt quỳ xuống. Trần Diệp tay khoác lên phía trước trưởng lão bên trên, trưởng lão chính nửa quỳ sắp đứng dậy. Hồ Cửu Nguyệt thân là tinh linh công chúa, đã từng tiếp thụ qua lễ nghi giáo dục đều là đỉnh tiêm cẩm kỳ thư họa cũng là mọi thứ tinh thông. Bức họa này chất lượng không chút nào bại bởi trước đó bức tranh, tương phản càng có tuổi trẻ thần thái. Trần Diệp vịn trước người trưởng lão sau khi đứng dậy, như cũng không có nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhắc tới cũng là, hệ thống muốn hắn thu đệ tử mới cho hệ thống điểm. Nói cách khác ít nhất phải đem những thiên sứ này mang về Thiên Huyền Tông. Thiên Huyền Tông đồng dạng có một tòa thiên sứ ngọn núi, quy mô không chút nào thua ở nơi này. Chương 302. Tiên nhân đến địch chương 302, tiên nhân đến địch dung nạp những thiên sứ này đầy đủ. Nếu muốn đi theo bản tọa lời nói, liền cần cùng bản tọa hồi Thiên Huyền Tông. Các ngươi còn nguyện ý? Trần Diệp đối với chúng các tiên sứ hỏi. Thiên sứ trưởng giả bọn họ nghe xong, trong lúc nhất thời cùng nhìn nhau, tựa như là đang do dự. Cái này Thánh Khôn Sơn là các nàng đời đời kiếp kiếp tu hành địa phương, nếu là muốn toàn tộc đều dọn đi, đây quả thật là phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Nếu như rời khỏi nơi này, Trần Diệp nơi đó chưa chắc sẽ có tốt hơn chỗ ở, mà lại các nàng cũng không muốn cùng nam tính có quá nhiều giao lưu, không muốn đi vào thế tục. Cho nên đối với Trần Diệp yêu cầu này, các nàng mười phần do dự. Mà liên tại tràng diện lâm vào yên tĩnh thời điểm, đột nhiên trên bầu trời truyền đến trận trận tiếng vang, phá vỡ nơi đây yên tĩnh. Nguyên bản nhìn một cái không mây bầu trời, đột nhiên bị nồng đậm mây đen bao phủ, thiên địa dị tượng sinh ra. Tất cả mọi người tạm thời để tay xuống đầu sự tình, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trần Diệp cũng đồng dạng nhìn lại. Tại thiên không trong mây đen, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo to lớn thân người chiếu ảnh, ngay tại chậm rãi hướng nơi đây tiếp cận. Trần Diệp nhận loại này thân ảnh. Lần trước tại Thiên Huyền Tông, hắn đem lão tổ Triệu ra đánh giết thời điểm, cũng nhìn được loại này thân ảnh. Đây là tiên nhân bóng dáng. Chỉ bất quá cùng lần trước khác biệt chính là, lúc đó tại Thiên Huyền Tông chỉ có một mình hắn gặp được tiên nhân thân ảnh. Hôm nay thì là tất cả mọi người ở đây đều gặp được. Biết được có tiên nhân đang theo bên này tiếp cận, Trần Diệp lập tức liền cảnh giác. Đối với tiên nhân, hắn không có cảm tình gì. Trước đó các tiên nhân đối thoại, hắn đều nghe lọt vào trong lỗ tai. Đối phương không chừng là tìm đến mình. Trên tầng mây, một đạo thân ảnh dàn mua đang di động lấy. Chân của hắn cất bước rất là chậm chạp, thậm chí so người bình thường hành tẩu đều muốn chậm một chút, nhưng hắn hành xử tốc độ lại nhanh đến dọa người. Cho người ta một loại phảng phất có thể thấy rõ hắn đang di động, nhưng một giây sau lại thoáng hiện đến mắt người trước cảm giác. Gương mặt của hắn dài nhỏ, trên môi còn mọc ra một viên nốt ruồi đen, mái tóc màu đen, trên da tràn đầy nhăn nheo cùng băng ấn. Đạo thân ảnh này tên là Linh Thần Tiên Nhân, chính là phụ trách trưởng quản vùng thế giới này tiên nhân. Trước đây không lâu hắn bởi vì tại đột phá thời điểm khí hỏa công tâm, trực tiếp nguyên khí bị hao tổn, tu dưỡng rất lâu vừa mới khôi phục hơn phân nửa. Vừa khôi phục như cũ hắn, chuyện thứ nhất chính là tìm đến làm hắn nguyên khí bị hao tổn kẻ cầm đầu. Mà sở dĩ hắn sẽ xuất hiện ở Thiên Sứ tộc trưởng trên không, chính là bởi vì Tô Cơ Thiến lúc đó phá hư tiên nhân lăng mộ thời điểm, Thánh Lệ Á cũng đồng dạng ở đây. Tiên nhân kia lăng mộ đúng là hắn độ kiếp trước đó lưu lại. Mà hắn báo thủ kế hoạch, liền định từ tàn sát Thiên Sứ tộc bắt đầu. Đầu tiên là Thiên Sứ tộc, sau là Thiên Huyền tông. Chính là chỗ này, Linh Thần Tiên Nhân bay đến Thánh Khôn Sơn trên cùng, sau đó chậm rãi từ trong tầng mây thoát ra, lộ ra hắn lúc đầu hình dạng. Nhìn phía dưới Thiên Sứ tộc đám người phụ phục quỳ xuống đất dáng vẻ, Linh Thần Tiên Nhân đầu tiên là mỉm cười. Những tiên sứ này rất là thức thời, biết tiên nhân đến còn sớm phụ phục quỳ xuống đất. Quả nhiên, độ kiếp trở thành tiên nhân cảm giác chính là không giống mới. Nếu những tiên sứ này như vậy thức thời, diệt nó toàn tộc thời điểm, có thể cân nhắc lưu lại mấy cái hình dạng tốt, mang về ta song tu, cũng coi là ban cho Thiên Sứ tộc cơ duyên. Coi như hắn đắm chìm tại cảm giác thành tựu thời điểm, đột nhiên cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Những tiên sứ này quỳ lệ phương hướng, giống như không phải hắn. Linh Thần Tiên Nhân thuận Thiên Sứ tộc phụ phục phương hướng nhìn lại, phát hiện phía trước có một người nam nhân. Tư, Thiên Sứ trong tộc làm sao còn sẽ có nam nhân, thật sự là thần kỳ. Linh Thần Tiên Nhân đối với Thiên Sứ tộc hay là hiểu rõ một chút, cũng biết một chút Thiên Sứ tộc truyền thống. Tại hắn độ kiếp thành tiên sau, tại tiên giới còn có hạnh gặp một lần Thiên Sứ kia tộc trong miệng nói tới qua Thánh Chủ. Người Thánh Chủ kia là cao hơn hắn cấp tồn tại, khống chế thế giới số lượng nhiều vô số kể. Nó cùng loại giống nơi này Thiên Sứ tộc tín đồ càng là chỗ nào cũng có. Cho nên nói, hắn liền xem như diệt đi bên trong một cái, người Thánh Chủ kia cũng sẽ không quá tìm hắn gây phiền phức. Bất quá hôm nay hắn thấy được một kiện chuyện thần kỳ. Thiên Sứ tộc vậy mà tập thể phá giới, hướng phía một người nam nhân quỳ lạy. Loại chuyện này nếu là chuyển về tiên giới Thánh Chủ trong lỗ thai, Thánh Chủ khẳng định sẽ đến hạ giới thanh lý những này không trung thành tín đồ. Mà hắn cũng có thể thu hoạch được chút ban thưởng, có thể nói là cả hai cùng có lợi. Thiên Sứ tộc quỳ lạy nam nhân, hắn cũng có chút ấn tượng. Chính là trước đây không lâu Kính Thủy Tiên Thần muốn hắn xử lý nhân tố không ổn định. Chủ yếu nhất là, cái kia phá hư hắn lăng mộ ma tộc nữ tử vậy mà cũng tại. Quả thực là một mũi tên trúng ba con chim. Hôm nay vừa vặn cùng một chỗ cho bọn hắn chút giáo huấn. Linh Thần Tiên Nhân tại khoảng cách tầng mây gần nhất thiên cung chỗ, đối với phía dưới mở miệng nói, hai cái nữ hoa, các ngươi còn nhận biết bản tiên nhân. Thanh âm của hắn mang theo một chút linh hoạt kỳ ảo, cùng tại các tu sĩ xem ra cường hoành không gì sánh được uy áp. Đây mới thực là tiên nhân, cùng trước đó thấy qua tất cả tu sĩ cường đại cũng khác nhau. Dù là cách xa nhau rất xa, thanh âm của hắn đều tinh chuẩn không sai tiến nhập mỗi người trong lỗ tai. Nghe được thanh âm này, Tô Cơ Thiến nghi ngờ hướng phía trên nhìn kỹ một chút. Trần Diệp đối với Tô Cơ Thiến hỏi, ngươi biết hắn? Trần Diệp đều không có nghĩ tới, từ đầu đến cuối đợi tại bên cạnh mình đại đệ tử, lại còn sẽ nhận biết tiên nhân, mà lại tiên nhân ngữ khí giống như rất bất thiện bộ dáng. Chẳng lẽ mình đại đệ tử đã từng hoàn chiêu trêu vào hắn? Một người trúc cơ kỳ tu sĩ phải là làm qua cái gì có thể đem một vị tiên nhân đều cho chọc giận? Lúc này nếu là một tên bình thường sư tôn, chắc chắn bởi vậy nổi trận lôi đình. Mà Trần Diệp không chỉ không có sinh Tô Cơ Thiến tức giận, ngược lại còn mười phần tự hào. Trúc cơ kỳ liền có thể chọc giận tiên nhân, có thể nói là trò giỏi hơn thời a. Đơn giản quá khốc có hay không? Không hổ là hắn thân truyền đại đệ tử, chính là lợi hại. Ân. Tô Cơ Thiến làm lấy trầm tư trạng, suy tư một hồi lâu, mới rốt cục nhớ tới đứng lên. Cái này tiên nhân thân ảnh nàng gặp qua, đúng vậy chính là lúc đó nàng nện tiên nhân mộ huyệt thời điểm, cái kia tiên nhân chiếu ảnh sao? Xem bộ dáng là tiên nhân tìm nàng tới báo thù a, cái này tiên nhân cũng quá hẹp hòi, không phải liền là đem hắn mộ đập, thuận tiện đem hắn bí cảnh làm hủy, trước khi đi còn đối với tiên nhân thụ cái ngón dưỡng mà thôi a. Hôm nay vậy mà đều xưa nay chưa thấy hạ phàm gian tới báo thù. Sư tôn, là như vậy. Tô Cơ Thiến đem tiên nhân mộ huyệt sự tình cùng Trần Diệp đại khái giảng một chút. Trần Diệp hiểu rõ nhẹ gật đầu. Xem ra cái này tiên nhân thật sự là tới tìm hắn đánh nhau. Vậy hắn coi như không hạ thủ lưu tình. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, nhìn xem chính mình đột phá đến nguyên thần cảnh sau thực lực mạnh bao nhiêu. Tô Cơ Thiến biết được tiên nhân tới báo thủ, trong lòng ngược lại là không có một chút áp lực, nàng mười phần tin tưởng sư tôn. Nhưng là Thánh Lệ Á lại là có chút sợ sệt nhịp tim gia tốc, theo bản năng muốn ôm gấp duy nhất có thể cấp cho nàng cảm giác an toàn sư tôn. Lúc trước phá hư tiên nhân mộ huyệt, nàng nhiều lắm là chính là cái vật làm nền a. Nguyên bản nàng là không dám hạ thủ, chủ yếu là gặp Tô Cơ Thiến đánh quá này, nàng nhịn không được liền giúp hai lần. Kết quả tiên nhân hiện tại trực tiếp giết tới cửa nhà nàng rồi. Nếu là sư tôn không địch nổi nói, nàng hôm nay nhưng là muốn bị diệt tộc ca thiếp tay của nàng đến sắp chạm đến Trần Diệp, nhưng vừa nghĩ tới Thiên Sứ tộc tất cả mọi người tại, nàng lại yên lặng đưa tay thu về, cẩn thận từng ly từng tí nuốt ở Trần Diệp phía sau. Chương 303. Tiên nhân xuất thủ. Chương 303. Tiên nhân xuất thủ. Trần Diệp năng cảm nhận được, Thánh Lệ Á lúc này lo lắng hãi hùng thần sắc. Nghĩ đến cũng là, tu sĩ bình thường, làm sao thể nghiệm bị tiên nhân truy sát thứ khoái cảm này. Trần Diệp phản ứng lại, đối với nàng an ủi, yên tâm, có vi sư ở đây. Vô luận đối phương là bởi vì cái gì nguyên nhân tới tìm ngươi phiền phức, chỉ cần là muốn đối với vi sư đệ tử ra tay, vi sư cũng sẽ không để hắn có kết cục tốt. Vi sư sẽ bảo vệ tốt ngươi, cam đoan với ngươi. Trần Diệp ôn nhu nhìn xem nàng, muốn đưa tay đập vỗ phía sau lưng nàng, cho nàng một chút cảm giác an toàn. Bất quá xét thấy thánh nữ thân phận, Trần Diệp cuối cùng vẫn không có đưa tay đụng vào nàng. Thánh Lệ Á nghe sư tôn lời nói, tâm tình khẩn trương lúc này mới thư giãn một chút. Nàng nhìn xem sư tôn nhu tình ánh mắt, sư tôn cho nàng không có gì sánh kịp cảm giác an toàn, làm nàng tim đập rộn lên, trong lòng hiệu con xung loạn. Thánh Lỵ Á muốn cho sư tôn kiểm tra chính mình, cảm thụ sư tôn nhiệt độ. Nhưng sư tôn hiển nhiên cũng biết thân phận của nàng khác biệt, cho nên không thể tùy tiện tiếp xúc. Nhưng là Thánh Lỵ Á hiện tại không muốn quản những này, nàng chỉ muốn sư tôn. Nàng chỉ muốn sư tôn có thể đụng chút nàng, cho ấm lòng nhiệt độ, mặt khác cũng không sao cả. Giờ khắc này nàng, cái gì thánh chủ, trưởng lão, quy củ, nàng đều không muốn quản. Nàng chỉ muốn kiểm tra sư tôn. Cứ như vậy, Thánh Lỵ Á bỗng nhiên bắt lấy Trần Diệp tay, đem Trần Diệp tay dán vào trên mặt của mình. Hành động này, không thể nghi ngờ không phải là bị tất cả thiên sứ đều xem ở trong mắt. Trước đó giải thích đều là nói xuông, hành động thực tế đã bày tại trước mặt tất cả mọi người. Trần Diệp cũng có chút kinh ngạc nhìn chăm chú lên Thánh Lỵ Á, Thánh Lỵ Á trong lòng bàn tay mềm mại lại ấm áp, đem Trần Diệp đại thủ thật chặt giữ tại trong đó. Đồng thời còn để Trần Diệp bàn tay cảm thụ được nàng mịn màng da thịt, cái kia không có chút nào một chút dấu vết đẹp đẽ khuôn mặt, chỉ cần có chút vừa chạm vào đụng liền sẽ ham sâu trong đó. Thánh Lỵ Á biểu lộ mang theo một chút ngượng ngùng, cùng siêu việt phổ thông tình cảm khác ý vị. Cái kia nhu tình như nước đôi mắt, cùng Trần Diệp nhìn nhau, để lộ ra vô tận tình cảm. Trần Diệp trước kia mặc dù cũng bị Thánh Lỵ Á mỹ mạo kinh diễm qua, nhưng trong lòng lại một mực xem nàng như làm đệ tử nhìn. Nhưng lúc này cùng Thánh Lỵ Á đối mặt hắn, đột nhiên sinh ra một chút không nên có tình cảm. Thử hỏi bất kỳ người đàn ông nào, bị nhất tuyệt đẹp thiên sứ dùng đến loại ánh mắt này nhìn lại, sẽ không sinh ra yêu thương. Lại qua một lát sau, Thánh Lỵ Á mới lưu luyến không rời nói, "Sư tôn ngài, chú ý an toàn." Trần Diệp nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay từ nàng ngọc thủ mềm mại bên trong rút ra. Trần Diệp xoay người sang chỗ khác, cùng các đệ tử còn có Long Lam nhìn nhau một chút, lúc này mới đứng dậy bay về phía không trung. Linh Thần Tiên Nhân ở phía trên khinh miệt nhìn xem Trần Diệp thân hình. Đợi cho Trần Diệp phi đến trước mặt hắn thời điểm, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, "Làm sao, cùng tiểu tình nhân của ngươi lưu xong di ngôn?" "Di ngôn?" Trần Diệp nghe xong, thế mới biết Linh Thần Tiên Nhân vì sao chậm chạp không có động thủ, ngược lại chờ ở tại đây hắn. Thì ra cho là hắn ở phía dưới bàn giao di ngôn đâu. Trần Diệp không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Ngươi trước khi đến nhưng từng đã thông báo di ngôn?" Hai người cùng nhìn nhau, ai cũng không có lộ ra sắc mặt giận dữ, ngược lại là một bộ không quan trọng khinh thị biểu lộ. Tại Linh Thần Tiên Nhân xem ra, Trần Diệp bất quá là một thiên tài tu sĩ, cho thấy chút hơn người thực lực mà thôi. Coi như ở hạ giới có thể quét ngang vô số, nhưng chưa độ kiếp chính là chưa độ kiếp, vĩnh viễn cùng tiên nhân không thể nào là một cái cấp độ. Hắn thân là tiên nhân, có thể tùy tiện đi tới đi lui tiên giới, mà Trần Diệp thì không được. Trận chiến đấu này vô luận như thế nào đánh, Trần Diệp đều khó có khả năng uy hiếp được tính mạng của hắn. Dù sao hắn có thể trốn về tiên giới tị nạn. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới Trần Diệp năng đem hắn đánh tới chạy trối chết tình trạng. Ở trước đó, hắn sẽ trước lấy Trần Diệp tính mệnh, sau đó tại để hắn hai tên đệ tử kia bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Về phần những người khác, đến lúc đó liền muốn nhìn người sống là thái độ gì. Linh Thần Tiên Nhân chợt cười to phảng phất nghe được cái gì rất không thể tưởng tượng nổi trò cười bình thường. Ha 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 ha, phàm nhân độ tiên loại chuyện này, từ thế giới sinh ra mới bắt đầu cũng chỉ phát sinh qua một lần. Ngươi cho rằng chính mình là cái gì đứa con của số phận, nhưng trên thực tế, coi như ngươi trải qua ngàn năm cực khổ phi thăng thành tiên, cũng bất quá là tiên giới một tên cực kỳ không đáng chú ý tiểu binh mà thôi. Càng đừng đề cập ngươi bây giờ. Phàm nhân dùng hết cả đời cơ duyên cùng năng lực phi thăng thành tiên, cuối cùng bất quá là chưa giao tể thiên đại thánh 100. Không 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 thiên binh thiên tướng một trong. Nghe được đối phương, Trần Diệp bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Bất quá hắn cũng không phải là đông đảo chúng sinh ở trong người bình thường, có thể xuyên qua mà đến, liền đã chú định hắn bất phàm. Trần Diệp cười khẩy nói, "Như vậy rông dài, ngươi là nói chính ngươi đi." Trần Diệp vừa mới nói xong, vừa rồi còn một bộ khinh miệt biểu lộ Linh Thần Tiên Nhân, tựa như là nghe được cái gì rất đáng giận lời nói một dạng, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Xác thực như Trần Diệp nói tới, Linh Thần Tiên Nhân thật bị mài đến chỗ đau. Đã từng hắn cũng coi là mảnh thế giới này truyền kỳ, có thể phi thăng thành tiên tiên nhân. Nhưng đến tiên giới đằng sau, hắn mới biết được chính mình nhỏ bé, mà thiên phú của mình cũng căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Khinh cuồng hắn lúc đó nhận lấy đả kích rất lớn, tính cách cũng đang chậm rãi biến hóa. Tại tiên giới sinh hoạt mấy ngàn năm, dần dần khiến cho một năm ngông cuồng vừa thôi, hăng hái thiên tài, biến thành một cái bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly hồn nhiên không có tiên nhân đạo cốt bộ dáng tu sĩ. Đúng vậy, hắn cũng không phải là một mực là như vậy mang thủ, hẹp hòi, có thể nói là hồn nhiên không có cao nhân bộ dáng. Nếu như một mực là lời như vậy, hắn căn bản không có khả năng phi thăng thành tiên, độ kiếp thành công. Tiên giới sinh hoạt cải biến hắn. Linh Thần Tiên Nhân hận đến nghiến nghiến răng, cuối cùng bay lên không bay đến chỗ cao. Đồng thời nói ra, bản tiên nhân không có thời gian nghe ngươi nói nhảm, ra tay đi. Hôm nay ngươi cùng ngươi cái kia chó cái dạng đệ tử, một cái cũng đừng hỏng còn sống rời đi. Trần Diệp gặp mới vừa rồi còn cùng hắn bình thường đối thoại tiên nhân, đột nhiên bắt đầu giận dữ đứng lên, lập tức nghi ngờ méo một chút đầu. Ngươi nhìn, gấp, gấp. Cái này gấp. Không chơi nổi a gia hỏa này. Linh Thần Tiên Nhân hai ngón tay đối với thiên khung phương hướng một chỉ. Thiên địa phảng phất theo ý niệm của hắn hành động bình thường, toàn bộ thế giới theo hắn một chỉ đằng sau bắt đầu run rẩy lên. Sau đó không lâu, tại cái kia nặng nề trên tầng mây, dần dần nổi lên một thanh tản ra màu đỏ u quang cự kiếm. Cự kiếm này là trong suốt hư ảnh, nhưng lại là chân thật ẩn chứa uy lực tồn tại. Trường kiếm từ trên cao phía trên xuất hiện, trường kiếm bén nhọn chối chỉ vào phương hướng, chính là Trần Diệp chỗ. Chương 304. Đem tiên nhân ép lên tuyệt lộ chương 304, đem tiên nhân ép lên tuyệt lộ Trần Diệp lúc này có thể cảm thụ cường hành uy áp bao phủ ở trên người hắn, đây cũng là hắn lần thứ nhất cảm nhận được những người khác uy áp. Bất quá uy áp này chỉ là đạt đến hắn có thể phát giác được tình trạng, không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất quá nhiều. Mạnh liệt kình phong đập tại Trần Diệp trên thân, Trần Diệp đầu tóc rối bời trên không trung điên cuồng bãi động. Trần Diệp ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, cười lạnh một tiếng. Đây chính là tiên nhân chiêu thức a, bất quá cũng như vậy. Nói thật, tại chưa cùng tiên nhân giao thủ trước đó, Trần Diệp trong suy nghĩ vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng biết hôm nay nhìn thấy linh thần tiên nhân xuất thủ sau, hắn nỗi lòng lo lắng cũng là triệt để xuống. Vô luận đối phương một chiêu này có phải là hay không toàn lực xuất thủ, đều không thể đạt tới Trần Diệp trong suy nghĩ tiêu chuẩn. Liên loại công kích này, đơn giản đụng một cái liền nát. Linh thần tiên nhân nghe được Trần Diệp lời nói sau, chân mày nhíu càng chặt. Tu sĩ tầm thường nhìn thấy công kích của hắn đã sớm bắt đầu quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Trần Diệp vậy mà không chỉ không kiêng đảm, còn dám lối ra tuyên bố. Vô luận Trần Diệp là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm nói khoác lác, hay là cái gì, hắn có thể có can đảm này liền đã vượt qua dự liệu của hắn. Chẳng lẽ lại Trần Diệp thật đúng là có thể thí tiên phải không? Không có khả năng. Từ tiên giới tồn tại mới bắt đầu, loại chuyện này chỉ phát sinh qua một lần. Sẽ không như thế xảo, liền để hắn đụng phải lần thứ hai. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đi chết đi. Linh thần tiên nhân phẫn nộ quát, sau đó cánh tay hướng phía dưới đột nhiên vung lên, tản ra màu đỏ như máu lệ khí hư ảnh trường kiếm, liền đối với Trần Diệp chô đâm thẳng đi qua. Trường kiếm chỉ là vừa mới bắt đầu di động, ở vào phía dưới Thánh Côn Sơn cũng đã bắt đầu run rẩy lên. Ở vào Thánh Côn Sơn phía trên các thiên sứ, lúc này đứng cũng không vững, đành phải cấp tốc bay đến giữa không trung. Không bao lâu, cả tòa cao vút trong mây ngọn núi liền bắt đầu từ đỉnh chót sụp đổ. Ngọn núi từ đỉnh nứt ra, cuối cùng một mực nứt đến phần đáy, vô số khói bụi cùng đá vụn nổi lên một phía. To lớn phá hư âm thanh truyền đến trăm dặm, thế giới phảng phất đều theo rung động, một bộ thế giới tận thế cảnh tượng. Một đám các thiên sứ nhìn xem một màn này đều sợ choáng váng mắt. Các nàng cho tới nay ở lại Thánh Sơn, cứ như vậy bị san bằng thành đất bằng. Thậm chí tiên nhân công kích cũng còn chưa rơi xuống, chỉ là một đạo trùng kích, liền đưa các nàng quê quán cho toàn bộ phá hư. Hơn nữa còn là ngay trước toàn thể thiên sứ mặt, bao quát thiên sứ trưởng giả ở bên trong, không một người có thể ngăn cản. Thánh Côn Sơn là cùng Triệu ra một cái cấp bậc, thậm chí càng mạnh thế lực, tự nhiên cũng sẽ có hộ tộc đại trận loại vật này. Chỉ bất quá các nàng căn bản không kịp phóng thích, liền đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây chính là đến từ tiên nhân đỉnh cấp thực lực, phàm nhân ở tại trước mặt cái gì đều không làm được. Trần Diệp ngẩng đầu nhìn phía trên đâm tới hư ảnh màu đỏ trường kiếm, chậm rãi vươn ngón tay phải. Linh thần tiên nhân nhìn xem Trần Diệp duỗi ra ngón tay, ánh mắt có chút nheo lại, không biết Trần Diệp đang làm trò gì. Trần Diệp đối mặt hắn công kích, vậy mà không đội mà phản công, ngược lại đứng ở nơi đó bất động. Cái kia ngược lại là Trần Diệp căn bản không ngăn cản được hắn uy áp, cho nên không cách nào nhúc nhích. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, Trần Diệp trực tiếp phá vỡ ý nghĩ của hắn. Tại trường kiếm màu đỏ hư ảnh sắp đâm xuống thời điểm, Trần Diệp ngón tay hướng lên một chút, lúc này thả ra chiêu thức. Thánh Thiên Chỉ. Thánh Thiên Chỉ là Thánh Thần Thiên Công ở trong kỹ năng chiêu thức, là một chiêu chủ công kích kỹ năng. Theo Trần Diệp phóng xuất ra chiêu thức, đầu ngón tay của hắn chỗ bắt đầu phát ra kim mang, quang mang mãnh liệt đem phía trước hết thảy đều bao phủ ở bên trong. Trường kiếm màu đỏ hư ảnh bị lấy quang mang bao phủ, lập tức đã mất đi hiệu quả và lợi ích, bắt đầu từ đỉnh tan rã. Sau đó không lâu quang mang tan đi, trường kiếm hư ảnh phảng phất là chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường, biến mất tại không trung. Cái kia cường hành đến khiến cho mọi người đều sợ hãi một kích, trực tiếp cứ như vậy hời hợt bị Trần Diệp cắt lại. Linh thần tiên nhân mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn phía dưới. Tại ngắn ngủi một khắc bên trong đầu của hắn toát ra vô số cái ý nghĩ. Từ mới đầu hoài nghi mình, đến cuối cùng đem đầu mâu chỉ hướng Trần Diệp. Trần Diệp năng tùy tiện ngăn lại công kích của hắn, lại không phí chút sức lực, hắn chỉ sợ căn bản cũng không phải là phàm nhân. Không chừng là hắn tại tiên giới đắc tội cái nào tiên nhân, cố ý cho hắn đập bẫy, dẫn hắn tới giết đi chi. Hoàng bét, chạy mau. Linh thần tiên nhân trận đầu thất bại, thế giới từ bỏ tiếp tục giằng co, quay đầu liền hướng phía tiên giới bay đi. Chỉ cần hắn về tới tiên giới, Trần Diệp không có khả năng tùy ý ra tay với hắn. Dù sao tiên giới là có tiên giới quy củ, chỉ cần hắn đến tiên giới, liền an toàn. Trần Diệp gặp hắn quay đầu liền chạy, không khỏi cảm thấy chấn kinh. Gia hỏa này vừa rồi không phải là cao cao tại thượng tiên nhân đến, chạy thế nào như thế triệt để. Tốt tốt tốt, không hổ là tiên nhân, gặp nhiều người, kinh lịch nhiều hơn, rõ ràng phản ứng là phải nhanh hơn một chút. Nhắc tới cũng là, những cái kia chủ quan không tiếc mệnh sớm đã chết ở thành tiên trên nửa đường, có thể sống đến hiện tại làm sao lại không có đầu. Mơ tưởng chạy. Trần Diệp không biết như thế nào tiên giới, lo lắng làm cho địch nhân chạy mất hắn trực tiếp đuổi theo. Ở vào phía dưới mọi người thấy cái này hai cấp đảo ngược một màn, đơn giản đều rung động tột đỉnh. Tô Cơ Thiến hé mở lấy miệng, không biết nên đậu đen rau muốn thứ gì tốt đều, sư tôn ngài đây là đảo ngược tiên cường a. Ngay cả tiên nhân đều đuổi theo giết, cái này còn có ai là sư tôn không dám đánh đó a dựa vào. Thánh Lị Á lúc này càng là sùng bái nhìn xem sư tôn, trong ánh mắt đều nhanh toát ra tiểu tinh tinh. Mà một đám các thiên sứ cũng giống như nhau phản ứng, đều là quạt hương bổ cánh lơ lửng giữa không trung, lặng lặng ăn dưa. Trấn Ma Bi. Trần Diệp tay phải hướng phía trước một chiêu, xé mở một cái cự đại vết nứt không gian, một cái cự đại mộ bia liền từ linh thần tiên nhân đỉnh đầu chỗ ngưng hiện. Trấn Ma Bi đặt ở ma hồn quyết ở trong đều là cao cấp chiêu thức. Cái này Trấn Ma Bi mới vừa xuất hiện, trực tiếp liền cho linh thần tiên nhân thấy choáng mắt. Loại cấp bậc này chiêu thức, liền xem như thân là tiên nhân hắn, đều căn bản tu hành không đến. Cái này Trần Diệp chỉ sợ bối cảnh không phải bình thường dày. Hắn làm sao không nhớ rõ chính mình lúc nào gặp được loại tồn tại này. Không đợi hắn nghĩ ra cái nguyên cớ đâu, Trấn Ma Bi đã trấn sát đến trước mắt của hắn. Hắn cố ý chạy trốn, nhưng hắn đột nhiên cảm nhận được không có gì sánh kịp uy áp bao phủ tại trên người hắn. Hắn trong lúc nhất thời bước đi liên tục khó khăn, căn bản thoát đi không được Trấn Ma Bi trấn sát xuống phạm vi. Đối mặt loại công kích này, hắn căn bản không biết mình có thể hay không còn sống tiếp tục chống đỡ. Đáng chết! Bách luyện thái nhất kiếm, ra. Linh thần tiên nhân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liên tiếp mấy thanh trường kiếm từ trong cơ thể hắn bay ra. Hắn chỗ điều khiển trường kiếm kết làm hư ảnh hình thức, đã đạt đến đúng nghĩa nhân kiếm hợp nhất. Hắn thao túng nhiều thanh trường kiếm, mỗi một chuôi trên thân kiếm đều ẩn chứa ngập trời uy năng. Trường kiếm theo ý niệm của hắn đâm ra, đối với chấn ma bi liền giết đi qua. Chương 305. Thu thiên sứ tộc chương 305, Thu thiên sứ tộc linh thần tiên nhân điều khiển trường kiếm vừa đập đện tại chấn ma bi trên thân, liền trực tiếp bị bắn ra. Căn bản không thể đối với chấn ma bi tạo thành một chút tổn thương. Nhìn xem khoảng cách càng ngày càng gần chấn ma bi, linh thần tiên nhân khẩn trương đầu đổ mồ hôi lạnh, phía sau lưng đều bị thấm ướt một mảnh. Đáng chết, cuối cùng là yêu thuật gì? Hắn thân là tiên nhân, tu hành công pháp đã là đỉnh tiêm cấp bậc. Nhưng vì cái gì đối mặt cái này chấn ma bi, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Hắn nhưng là tiên nhân, trải qua kiếp nạn độ kiếp đến nay, làm sao có thể chết ở chỗ này? Nếu như là dạng này, vậy hắn đơn giản cũng quá bất ức. Không. Linh thần tiên nhân đại hô, thao túng chính mình tất cả có thể khống chế trường kiếm, đối với chấn ma bi đỉnh đi lên. Tay phải của hắn dùng sức đẩy về phía trước lấy, phản phất là muốn đem chấn ma bi đẩy trở về. Cánh tay phải của hắn phía trên nổi gân xanh, hiện ra màu đỏ như máu mạch máu mắt trần có thể thấy, cánh tay tựa như nếu không có thể gánh nặng nổ rất một dạng. Không lâu lắm, liền nghe bành, một thanh âm vang lên truyền ra. Linh thần tiên nhân cánh tay phải thật đúng là nổ, vô số huyết vụ trên không trung phiêu tán. Linh thần tiên nhân tuyệt vọng nhìn trước mắt chấn ma bi, lập tức hạ quyết tâm. Nếu hắn hôm nay cũng không cách nào còn sống rời đi nơi này, cái kia Trần Diệp cũng đừng hỏng tốt hơn. Hắn dùng đến còn sót lại tay trái bấm niệm pháp quyết, đem linh thần đại lục tiên sứ làm phản tin tức, lợi dụng tiên lực chuyển cho tiên giới thánh chủ, lại đem Trần Diệp tàn sát tiên nhân tin tức chuyển cho Kính Thủy tiên thần. Hắn tại tiên giới xem như Kính Thủy tiên thần cấp dưới, hắn không minh bạch chết tại nơi này, Kính Thủy tiên thần không có khả năng mặc kệ. Trần Diệp, ngươi chết không yên lành. Linh thần tiên nhân lại hô một tiếng sau, liền triệt để không có động tĩnh. Chấn ma bi đè ép toàn thân của hắn, gắt gao đập vào trên mặt đất. Chấn ma bi trên người sát khí, đem linh thần tiên nhân nhục thể thôn vệ hầu như không còn, không có để lại một chút hắn đã từng còn sống vết tích. Trần Diệp khoát tay áo, gặp địch nhân đã chết, liền chậm rãi trở xuống trên mặt đất. Linh thần tiên nhân trước khi chết truyền âm động tác, bị Trần Diệp xem ở trong mắt. Trần Diệp ý thức được chuyện này còn xa không có kết thúc, tương lai có lẽ còn sẽ có càng mạnh địch nhân xuất hiện. Hắn tranh thủ thời gian tăng thực lực lên mới được. Thiên sứ tộc vừa vặn chính là hắn mạnh lên văn cầu, mà lại thiên sứ tộc coi trọng nhất tín ngưỡng, chỉ cần hắn có thể ở thiên sứ tộc trong lòng lưu lại thần thánh ấn tượng, còn không cần lo lắng chủng tộc này làm phản, là tốt nhất cấp dưới. Trần Diệp vừa hạ xuống một đám đệ tử bọn họ liền vây quanh tới. Tô Cơ Thiến hưng phấn nói, ta liền biết, liền ngay cả tiên nhân cũng không phải sư tôn đối thủ. Sư tôn quá lợi hại, sư tôn quá tuyệt vời, không hổ là sư tôn. Tô Cơ Thiến ở một bên giống tiểu mê muội một dạng điên cuồng cho Trần Diệp cung cấp cảm xúc giá trị. Trần Diệp bị nàng một trận chiêu liên hoàn trực tiếp cho làm cho ngượng ngùng khó nhịn, không hảo ý gãi cái óc. Vậy cũng không có bao nhiêu lợi hại, ha 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 ha. Các đệ tử đều rất kích động bộ dáng, tại vi sư tôn có thể siêu việt tiên nhân điểm này cảm giác mười phần vui vẻ. Long Lam thì là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, phản phất là đang lo lắng cái gì. Trần Diệp cùng các đệ tử nói hội thoại sau, liền một lần nữa đem ánh mắt tập trung vào thiên sứ tộc trưởng già trên thân. Trần Diệp đối với mấy vị trưởng lão hỏi, suy tính như thế nào? Mấy tên trưởng lão nhìn nhau một chút, đồng thời còn cúi đầu nhìn một chút phá toái thành phế tích Thánh Côn Sơn. Có vẻ như các nàng hiện tại cũng không có chỗ ở đi, mà lại, tiên nhân hôm nay xuất hiện mục đích, tựa như là chạy giết các nàng tới. Nếu như không đi theo Trần Diệp lời nói, coi như bọn hắn đem đến địa phương khác, đoán chừng cũng vẫn là sẽ bị truy sát. Chỉ có đi theo Trần Diệp mới có thể bảo chứng an toàn. Các nàng thế nhưng là tận mắt thấy Trần Diệp đổ tiên nhân. Loại rung động này là không có gì sẽ kịp. Cầm đầu tiên sứ trưởng già đối với Trần Diệp cung kính nói, chúng ta không có vấn đề, có thể đi theo ngài là vinh hạnh của tại hạ. Trần Diệp nghe xong cười vui vẻ cười. Sau đó đưa tay phóng xuất ra linh lực, lôi cuốn lấy tất cả mọi người ở đây đằng không bay lên. Tốt, chúng ta về nhà. Trần Diệp chở đám người lấy cực nhanh tốc độ bay đi, liên tiếp đi ngang qua rất nhiều thế lực. Linh thần đại lục thế lực đều biết thiên sứ tộc tồn tại, còn chưa bao giờ có người từng thấy thiên sứ tộc quy mô lớn như thế xuất động. Tất cả gặp qua thiên sứ tộc lần này xuất hành thế lực, cũng bắt đầu suy đoán là ai chọc phải thiên sứ tộc, đến mức thiên sứ tộc toàn thể xuất động, một bộ muốn đánh diệt môn chiến tư thế. Sau đó, linh thần đại lục thế lực trong một đoạn thời gian rất dài đều tại người người cảm thấy bất an. Nguyên Thâm đại lục, Thiên Huyền Tông, Thần Thực bộ Thẩm Khê trưởng lão, đúng vào lúc này mang theo chúng đệ tử ở trên quảng trường rèn luyện thân thể. Làm không phải nhân viên chiến đấu, tại thời gian nhàn hạ cũng sẽ không rơi xuống tu hành. Chí Nhã lúc đầu đang chuyên tâm quan sát Thẩm Khê trưởng lão động tác học tập, nhưng đột nhiên, ánh mắt của nàng chuyển rời đến trên trời, lập tức ánh mắt của nàng liền ngốc trệ xuống tới. Tại tầm mắt của nàng đi tới bên trong, trên bầu trời bay tới một mảnh lít nha lít nhít mọc ra cánh thiên sứ. Chí Nhã nhìn thấy một màn này, lập tức con mèo đầu đều tại loạn. Tình huống như thế nào? Nàng làm sao một chút thấy được nhiều ngày như vậy làm? Chẳng lẽ lại là tính mạng của nàng đi đến cuối con đường, ngày nữa làm muốn thu nàng? Nhưng là thu nàng không cần đại chiến trận như vậy đi dựa vào. Thẩm Khê gặp Chí Nhã ngẩn người, gian dạy nói bây giờ không phải là ngẩn người thời điểm, Chí Nhã. Chí Nhã vội vàng chỉ vào Thẩm Khê sau lưng. Trưởng lão, mau nhìn sau lưng. Thẩm Khê mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thuận Chí Nhã con mắt nhìn đi qua. Nhìn thấy trên bầu trời một sát na, Thẩm Khê trực tiếp hai tay ôm ở trên bờ vai, thẳng tắp ngửa mặt ngã xuống. Nhìn thấy đám này thần thực bộ đệ tử đều sợ choáng váng, vội vàng đi lên nâng Thẩm Khê. Thẩm Khê hôm qua thừa dịp đệ tử không có ở đây công phu, ăn trộm chuẩn bị đồ ăn, không nghĩ tới liền ngay cả cái này cũng sẽ bị thượng thiên trừng phạt đã vậy mà tới nhiều ngày như vậy làm, đoán chừng là phải lớn xá nàng tới. Thẩm Khê ta à, cũng không tiếp tục ăn trộm. Tương tự một màn liên tiếp tại Thiên Huyền Tông trình diễn, lúc này các đệ tử cùng trưởng lão đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời long trọng tràn diện. Thiên sứ làn da vốn là trắng non như tuyết, lại thêm sáng sủa bầu trời màu lam, các nàng quạt hương bổ cánh dáng vẻ, ở phía xa nhìn lại đặc biệt giống biểu tượng hòa bình chim bồ câu trắng. Trần Diệp cùng phía dưới đệ tử ngắt tay, ra hiệu mọi người không nên kinh hoàng. Sau đó Trần Diệp mang theo chúng thiên sứ bay đến Thiên Sứ Sơn trên không. Thiên Sứ Sơn ở vào Thiên Huyền Tông sơn tây, là một tòa cao vút trong mây sơn nhạc, quy mô xa so với Thánh Khôn Sơn lớn rất nhiều. Ngày bình thường sinh hoạt tại Thiên Sứ Sơn, là nằm ở trên tầng mây tồn tại, ở vào phía dưới đệ tử không nhìn thấy phía trên cũng không nhìn thấy phía dưới. Theo một ý nghĩa nào đó cùng với thế ngăn cách không sai biệt lắm. Thiên Sứ Sơn cho tới nay tại Thiên Huyền Tông đều là bỏ trống, bất quá cũng không đại biểu nơi này không còn gì khác. Nơi này đồng dạng có được đặc biệt phòng luyện công, cùng thiên sứ tu hành chỗ có được tài nguyên, chỉ là tu sĩ khác không cách nào vận dụng. Thiên Sứ Sơn ở phía trên nhìn lại, tại sơn nhạc đỉnh địa phương đồng dạng là một quảng trường khổng lồ. Chương 306. Hồ Cửu Nguyệt vẽ chương 306, Hồ Cửu Nguyệt vẽ quảng trường chỗ sâu nhất đồng dạng có một cái cự đại pho tượng khắc lấy chính là một cái thiên sứ. Trần Diệp đã từng tới nơi này, cũng đã gặp một lần pho tượng này, chỉ bất quá không có quá ghi ở trong lòng. Trước kia Trần Diệp còn không có kịp phản ứng, pho tượng kia khắc chính là ai? Về sau Trần Diệp lần đầu nhìn thấy Thánh Lỵ Á thời điểm, còn cảm thấy Thánh Lỵ Á có từng kia nhìn con mắt. Hôm nay Trần Diệp mang theo chúng đệ tử, bao quát Thánh Lỵ Á cùng nhau lại tới đây, hắn tại vừa so sánh mới phát hiện, pho tượng kia không phải người khác, chính là Thánh Lỵ Á bản nhân tới. Á kỳ quái, Thiên Sứ Sơn tại tông môn thành lập mới bắt đầu liền đã tồn tại. Nếu như nói nơi này ngay từ đầu chính là Thánh Lỵ Á pho tượng, cái kia hệ thống cho nàng tông môn thời điểm, cũng đã nghĩ đến tương lai hắn sẽ thu đến Thánh Lỵ Á làm đệ tử. Nghĩ tới chỗ này, Trần Diệp đột cảm giác rung động. Đây không phải một cái bình thường tin tức, tại trong chuyện này đủ để suy đoán ra rất nhiều thứ. Hệ thống có thể biết trước đến hắn tương lai phải làm những gì. Lại nói một cách khác, hắn chuyện làm bây giờ, tựa như đều là kế hoạch xong đồng dạng. Cái này đủ để cho hắn toàn thân nổi da gà. Bất quá rung động về rung động, thời gian vẫn như cũ là muốn qua xuống dưới. Những phòng đoán này chỉ có thể lưu đến tương lai lại đi thăm dò. Thánh Lỵ Á là lần đầu tiên đi vào Thiên Huyền Tông Thiên Sứ Sơn. Nàng cẩn thận nhìn xem thiên sứ kia núi pho tượng thiên sứ, gương mặt lấy cực nhanh tốc độ bỏ đầy đỏ ửng. Nàng nhìn xem sư tôn, ngón tay kia lấy pho tượng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đối với sư tôn hỏi: "Sư tôn, ngài lúc nào cho ta xây cái pho tượng a?" Cái này rất xấu hổ đó a, vừa nghĩ tới chính mình lớn như vậy một cái pho tượng đứng ở trên sân nhạc, về sau các tộc nhân còn muốn ở chỗ này tiến hành cầu nguyện, nàng sẽ rất khó không cảm thấy xấu hổ. Tô Cơ Thiến ở một bên vỗ vỗ Thánh Lỵ Á, an ủi: "Cái này không rất tốt thôi, ta còn muốn lại ma tu bộ tu cái chính mình pho tượng đâu." Đặc biệt tự luyến Tô Cơ Thiến tăng lên. Trần Diệp cười cười, cũng không biết làm như thế nào giải thích. Người ưa thích liền tốt. Thánh Lỵ Á: "Sư tôn ngài là làm sao ta cảm giác sẽ thích đó a?" Dựa vào bất quá sư tôn vậy mà cố ý cho nàng xây cái pho tượng, còn khác như thế tinh tế tỉ mỉ, rất hiển nhiên sư tôn không ít chú ý nàng. Sư tôn nguyên lai đối với nàng để ý như vậy sao? Nếu sư tôn đối với nàng để ý như vậy, nàng cũng phải hồi báo sư tôn mới được. Dù sao người thân cận nhất của nàng chính là sư tôn. Trần Diệp tại cửa hàng hệ thống bên trong đổi thiên sứ tộc công pháp cơ bản, đưa tới thiên sứ tộc từ trưởng lao trước người, mở miệng nói: "Tiếp môn công pháp này, các ngươi liền muốn xưng hô ta là tông chủ. Các tộc nhân cũng phải trở thành Thiên Huyền Tông đệ tử, về sau liền sinh hoạt ở nơi này. Các ngươi ý kiến như thế nào?" Từ trưởng lão nhìn phía dưới Thiên Sứ Sơn, biểu lộ rõ ràng kinh ngạc. Nàng là tuyệt đối không ngờ rằng, trừ Thánh Khôn Sơn bên ngoài, lại còn có như thế thích hợp thiên sứ tộc tu hành địa phương. Càng kỳ quái hơn chính là, nơi này linh lực nồng độ nhiều đến đơn giản người tiên. Vừa nghĩ tới các nàng mới vừa rồi còn tại vì dọn nhà mà do dự, quả thực là ngốc đấu. Kém chút bỏ lỡ một kiện lớn như vậy cơ duyên a, đối với bái Trần Diệp là tông chủ chuyện này, các nàng tự nhiên là không có vấn đề gì. Lúc đầu cũng là muốn đi theo Trần Diệp kêu cái gì quan hệ không lớn. Đám người rơi vào Thiên Sứ Sơn trên quảng trường. Một đám tuổi trẻ các thiên sứ hô hấp lấy nơi này tràn ngập linh lực không khí, đều là sợ hãi than khen không dứt miệng. Mấy tên trưởng lão dẫn đầu đối với Trần Diệp đi nhập môn chi lễ, gặp qua tông chủ đại nhân. Các trưởng lão dẫn đầu sau khi hành lễ, một đám thiên sứ tộc các tộc nhân cũng theo đó hành lễ. Đồng loạt giọng nữ ở giữa không trung vang lên, tràn diện mười phần trang quan. Mà Trần Diệp cũng trong đầu nghe được hệ thống thanh âm. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ thu đệ tử nội môn 2034 người, ban thưởng hệ thống điểm 90V/90V/. Người vô địch hệ thống. Trần Diệp còn là lần đầu tiên một chút thu hoạch được nhiều như vậy hệ thống điểm, mặt kia sẽ vui vẻ không muốn không muốn. Một cái tứ phẩm linh căn đệ tử nội môn nhập môn, hắn có thể thu hoạch được 500 hệ thống điểm. Mà thiên sứ tộc các tộc nhân, phần lớn đều tại tứ phẩm, tam phẩm loại này đều là số ít, ngũ phẩm cũng không ít. Hơn 2000 người bình quân xuống tới, thật đúng là không phải cái số lượng nhỏ. Từ trưởng lão lúc này nhận lấy Trần Diệp đưa cho nàng công pháp, lật ra nhìn một chút. Tâm tình của nàng là cùng Thánh Lỵ Á mới đầu nhận được Trần Diệp cho công pháp lúc là giống nhau. Cảm thấy Trần Diệp công pháp căn bản liền chưa có xếp hạng công dụng. Dù sao các nàng tu hành phương thức khác biệt, nhưng khi nhìn thấy Trần Diệp công pháp nội dung một khắc này, nàng lại một lần cảm nhận được không gì sánh được rung động. Vậy mà có thể hoàn toàn làm đến phù hợp. Môn công pháp này muốn xa so với các nàng trước đó tu hành công pháp mạnh vô số lần, có thể nói là lại một đại cơ duyên. tông chủ đại nhân ngay cả phù hợp các nàng tu hành phương hướng công pháp đều cầm ra được, cái này khiến các nàng rất khó không nghi ngờ tông chủ đại nhân chính là thánh chủ, hoặc là so thánh chủ tồn tại cao hơn. Bất quá, vô luận tông chủ đại nhân tại thánh kinh vừa ý vị lấy cái gì, lúc này bọn hắn đi theo tâm đã sẽ không cải biến. Trần Diệp đạt được hệ thống điểm sau, tận khả năng tỉnh táo, đối với trước người thiên sứ trưởng giả bọn họ hài lòng nhẹ gật đầu nói ra, về sau các ngươi liền đảm nhiệm thiên sứ này núi bên trên giả. Thiên Huyền Tông có rất nhiều bộ môn, ngày sau Long Lam sẽ cùng các ngươi giảng. Bản tọa trước hết không quấy rầy các ngươi trước làm quen một chút hoàn cảnh. Đạt được nhiều như vậy hệ thống điểm, Trần Diệp hiện tại cũng hận không thể cười to hai tiếng. Bất quá tại nhiều như vậy đệ tử mới trước mặt, hắn vẫn là phải bảo trì một chút hình tượng. Trần Diệp cùng chúng thiên sứ vây tay từ biệt, một đám thiên sứ cung kính đối với Trần Diệp hành lễ. Trần Diệp mang theo chúng đệ tử đi đầu quay trở về Thiên Huyền Điện. Lại một trận xuất hành có một kết thúc, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt. Trần Diệp tiền chân vừa hạ xuống hồ Cựu Nguyệt liền dắt lấy góc áo của hắn, nói ra: "Chủ nhân, ta có lễ vật cho ngài, ngài có thể tới xem một chút ta." Trần Diệp tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cáo biệt đệ tử khác, sau đó cùng hồ Cựu Nguyệt cùng đi đến chính hắn trong đại điện. Trần Diệp đối với hồ Cựu Nguyệt hỏi: "Nguyệt Nhi, có cái gì lễ vật nhất định phải đến vi sư trong phòng cho a?" Hồ Cựu Nguyệt từ trong nhẫn chứa vật lấy ra nàng tại Thánh Khôn Sơn vẽ bức tranh, tại sư tôn trước mặt chậm rãi triển khai. "Là cái này, sư tôn thích không?" Các đệ tử đều biết sư tôn nữa thích ghi chép lại sinh hoạt từng ly từng tí, trong phòng một mực treo ghi chép trọng yếu hồi ức bức tranh. Tỷ như đại hội luận võ bức tranh, cùng trước đây không lâu tổ chức tiệc ăn mừng lúc bức tranh, đều là đáng giá chân quý mỹ hảo hồi ức. Trần Diệp kinh ngạc nhìn Hồ Cựu Nguyệt trong tay vẽ, tán thán nói: "Rất không tệ, Nguyệt Nhi nguyên lai còn có cái này tay nghề." Trần Diệp đem nó tiếp nhận, đem bức tranh treo ở giường mặt bên trên vách tường. Một bức họa lời nói: "Nguyệt Nhi ngươi không cần thiết vụng trộm trò vì sư đi." Trần Diệp có chút nghi ngờ hỏi. Hồ Cựu Nguyệt nhìn xem sư tôn tuấn mỹ mặt, liếm môi một cái, lộ ra một cái mười phần ái mộ mỉm cười. Nàng mặc kinh điển trang phục nữ bộc, nửa người dưới đen trắng váy dài che lại chỗ đùi. Trên bàn chân mặc màu đen loại kia thêm dày quần tất, cũng không phải là thật mỏng chỉ đen. Bất quá nhìn như vậy đến, càng phù hợp mùa thu ăn mặc, chỉnh thể càng có phong vị. Trang phục nữ bộc phía trước có một cái trang trí tính màu trắng tạp dề, Hồ Cựu Nguyệt tại sau lưng loay hoay một chút, cái kia tạp dề lập tức liền rơi vào trên mặt đất. Đương nhiên là còn có đồ vật muốn cho chủ nhân. Trần Diệp tò mò hỏi: "Thứ gì a, còn cần thoát tạp dề?" Hồ Cựu Nguyệt tiến lên bắt lấy Trần Diệp tay, có chút dí dỏm cười cười. Miệng nàng môi nằm nhoài Trần Diệp bên hai, nhẹ nói: "Núp ở bên trong chủ nhân ngồi đệ tử cùng một chỗ tìm một cái Trần Diệp, mang thai, nàng tốt sẽ." Trần Diệp một bàn tay ôm Hồ Cựu Nguyệt vòng eo, hơi vừa dùng lực, Hồ Cựu Nguyệt liền bị không cẩn thận đẩy ra bên tường. Sau đó Trần Diệp khuôn mặt liền đối với Tinh Linh thiếu nữ gương mặt chậm rãi dần tới. Tinh Linh thiếu nữ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào đẩy Trần Diệp lồng ngực, nhưng hai tay lại mềm yếu không xương. Nhẹ nhàng đẩy một lát sau, chậm rãi từ đẩy, biến thành lấy tay ôm lấy trước mặt sư tôn. Theo nhiệt độ cơ thể lên cao, sau đó ôm càng ngày càng gấp. Chương 307. Thánh Lỵ Á báo ân chương 307. Thánh Lỵ Á báo ân vào đêm, Thánh Lỵ Á cùng các sư tỷ kết thúc một ngày tu hành. Thánh Lỵ Á hướng phía sư tôn gian phòng quan sát, tự đủ, làm sao vừa về tới nhà, sư tôn cùng hồ sư tỷ đã không thấy tăm hơi lúc đầu nàng còn muốn lấy, chờ trở lại nhà, liền có thể cùng sư tôn cùng một chỗ tu hành. Không nghĩ tới vừa về tới ra sư tôn liền biến mất vô ảnh vô tung a, mặc dù mười phần tưởng niệm sư tôn, nhưng Thánh Lỵ Á cũng không làm ra quấy rầy sư tôn nghỉ ngơi sự tình, dứt khoát trực tiếp trở về phòng. Về tới gian phòng, Thánh Lỵ Á hoàn toàn như trước đây đối với sư tôn tượng thánh tiến hành cầu nguyện. Có khi nàng sẽ như vậy cầu nguyện, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai. Bất quá hôm nay cầu nguyện thời điểm, Thánh Lỵ Á bỗng nhiên có chút không yên lòng. Sư tôn hôm nay đưa các nàng thiên sứ tộc toàn tộc đều đặt vào tông môn, tự nhiên sẽ để nàng dễ dàng suy nghĩ lung tung. Lấy sư tôn thực lực, coi như không kiến tạo bất luận tông môn gì, cũng có thể sống rất tốt. Nhưng sư tôn hết lần này tới lần khác muốn đem nàng 2000 các tộc nhân cùng nhau đặt vào tông môn, hành động này nhìn như vô ý, nhưng càng giống là muốn để nàng có thể tâm không bên cạnh chú ý tu hành, mà cố ý hành động. Sư tôn vì có thể làm cho nàng hảo hảo tu hành, bỏ ra cái này à, không tiếc đem nàng toàn tộc đều nhận lấy bảo hộ. Cái này là thật là để nàng thụ sủng nhược kinh. Nàng dạng này một mực thâm thụ sư tôn ân huệ, cũng không phải chuyện gì. Nàng thế nhưng là thánh nữ, cơ bản nhất có ơn tất báo là nhất định phải có. Thánh Lỵ Á nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện cầu nguyện của mình kinh văn niệm ở đâu đều quên. Còn như vậy phân tâm xuống dưới cũng không phải cái, Thánh Lỵ Á quyết định ra ngoài đi dạo. Đẩy cửa phòng ra, Thánh Lỵ Á đi tới trên quảng trường. Thiên Huyền Điện địa thế cao hơn một chút, từ trên trời Huyền Điện vị trí có thể quan sát đến Thiên Huyền Tông toàn cảnh. Lúc này mặc dù đã vào đêm, nhưng là phía dưới từng cái bộ môn như cũ đèn đuốc sáng trưng, thậm chí thường xuyên có đệ tử tu luyện binh khí, đồng loạt hô a âm thanh có chút truyền đến. Phía dưới trên đường phố còn có thể nhìn thấy linh linh toái toái đệ tử đi lại, có thành tiểu song kết đối cũng có tiểu tình lữ ngay tại giắt tay hôn nồng nhiệt. Giắt tay hôn nồng nhiệt. Thánh Lỵ Á đội vàng nhắm mắt lại. Cái này không phải thánh nữ có thể nhìn. Đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, Thánh Lỵ Á phát hiện các sư tỷ gian phòng đều đóng lại đèn, hẳn là thật sớm liền đi ngủ. Bất quá duy chỉ có Tô Cơ Thiến gian phòng vẫn sáng đèn. Thánh Lỵ Á bỗng cảm giác yêu kỳ. Tô sư tỷ muộn như vậy không ngủ, đang bận bịu cho gì? Lại nói Tô sư tỷ là ác ma tới, ban đêm sẽ không phải cử hành cái gì rất thần bí ác ma nghi thức đi. Càng nghĩ càng hiếu kỳ, nhất định đi xem một chút. Thánh Lỵ Á đi vào Tô Cơ Thiến trước của phòng, gõ cửa phòng một cái sau, liền trực tiếp đẩy ra. Thánh Lỵ Á chân trước vừa tiến vào gian phòng, ngồi tại trước bàn Tô Cơ Thiến liền đội vàng đem trên tay sách vở hợp đứng lên, thậm chí còn cẩn thận từng ly từng tí bên trên một bên đẩy. Tô Cơ Thiến hơi có vẻ kinh hoàng nói: "Thánh sư muội, sao ngươi lại tới đây?" Thánh Lệ Á híp mắt nhìn một chút Tô Cơ Thiến trên bàn thư tịch, trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới a, sư tỷ lại còn sẽ đọc sách. Quả thực là để nàng lau mắt mà nhìn. Xem ra sư tỷ cũng không có nàng nghĩ như vậy không đứng đắn. Thánh Lệ Á trả lời, trong đêm ngủ không được, tới xem một chút Tô Cơ Thiến hầu nghi nói, ngươi xác định cũng bởi vì cái này. Thánh Lệ Á ngượng ngùng chụp chụp mặt, kỳ thật cũng là còn có chút sự tình khác. Thánh Lệ Á đem chính mình bởi vì cái gì không cách nào chuyên tâm cầu nguyện, cùng muốn báo đáp sư tôn ý nghĩ, cùng Tô Cơ Thiến nói một lần. Sở dĩ sẽ cùng Tô Cơ Thiến nói, là bởi vì nàng cảm thấy thân là đại sư tỷ Tô Cơ Thiến, sẽ cho nàng ra chút chú ý. Tô Cơ Thiến nghe xong, đều sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Có vẻ như loại này giống như tình huống phát sinh qua không chỉ một lần. Dương Thấm Lân đã từng cũng bởi vì nguyên nhân này đi tìm nàng. Kỳ thật cái này cũng bình thường, đều là có ơn tất báo cô gái tốt, tự nhiên sẽ muốn báo đáp ân trọng như núi sư tôn. Điểm này các đệ tử đều tràn đầy có mình. Bất quá Tô Cơ Thiến ý tưởng cũng là có hạn, nàng trầm tư một chút sau, cuối cùng đứng người lên nói ra, ta còn thực sự có chút biện pháp để cho ngươi báo đáp sư tôn, ngươi chờ một chút. Tô Cơ Thiến xoay người sang chỗ khác, tại trong ngăn tủ bắt đầu tìm kiếm lên đồ vật. Thánh Lệ Á ở một bên chờ lấy, bởi vì nhàm chán, ánh mắt liền tại bốn phía tuần sát. Có sao nói vậy, Tô Cơ Thiến gian phòng hay là hương? Các loại chưa thấy qua son phấn, tô son chắc phấn mùi hỗn tạp cùng một chỗ, thứ mùi này cũng không có nghe, tương phản lại còn ngạc nhiên dễ ngửi. Nghe thấy tới loại mùi này, liền có loại bị câu lên nội tâm dục vọng cảm giác. Nàng cái này thánh nữ đều như vậy, càng đừng đề cập những người khác sẽ có bao lớn phản ứng. Trong lúc vô tình, Thánh Lệ Á ánh mắt nhìn về hướng Tô Cơ Thiến để lên bản sách. Nàng vừa rồi vừa vào cửa thời điểm, Tô Cơ Thiến cực kỳ kinh hoàng đem sách cho khép lại, giấu đi. Rõ ràng chính là rất khả nghi a. Đến tột cùng là sách gì, sẽ bị sư tỷ cẩn thận như vậy cẩn thận cất giấu, giống như lo lắng bị người khác phát hiện một dạng. Ôm hiếu kỳ tâm lý, Thánh Lệ Á đem sách cầm trong tay, quan sát một chút. Bìa sách bao khỏa chất liệu là phổ thông bằng giấy. Sách danh tự rất kỳ quái, là nàng chưa từng nghe qua danh tự. Tu vi mất hết sau, mỹ nữ đệ tử hiếu tâm biến chất phá kén tiên tằm, ám chỉ đã đủ rõ ràng, chờ mong ta sách mới được chứ. Thánh Lệ Á mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đem sách lật ra, nhìn một chút nội dung bên trong. Nội dung này có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân. Toàn thư căn bản không có văn tự, hoặc là nói là chỉ có bức họa. Bức họa hay là hoa văn màu mà lại đều là một chút không thể miêu tả nghịch thiên nội dung. Bên trong nhân vật chính chính là sư tôn, nữ chủ nhân công hay là Tô Cơ Thiến. Nghịch thiên, sách này là sư tỷ chính ngươi vẽ đi dựa vào. Thánh Lệ Á càng về sau lật, không có khả năng miêu tả địa phương thì càng nhiều, càng nổ tung. Có thể nói là lật đổ nàng thân là thánh nữ tam quan. Đột nhiên, Tô Cơ Thiến thanh âm truyền tới, tìm được, liền cái này. Thánh Lệ Á nghe được tiếng vang này, nắm lấy trang sách tay run lên, không cẩn thận đem trang này cho xé hỏng. Nội dung của trang này hay là cao chiều nhất bộ phận. Xong, cái này nếu như bị bất luận kẻ nào biết, nàng thân là thánh nữ vậy mà nhìn qua loại vật này, nàng đều công ty sẽ tính tử vong đó a, mặc dù không phải cố ý nhìn nhưng cũng không được. Thánh Lệ Á dứt khoát trực tiếp đem trang giấy này cho xé xuống, giấu đi. Sau đó lại đem sách đem thả trở về tại chỗ. Chương 308. Bị ma va chạm. Chương 308. Bị ma va chạm. Làm tốt đây hết thảy sau, Thánh Lệ Á cười cười xấu hổ, đối với Tô Cơ Thiến trả lời, ngươi tìm tới cái gì? Tô Cơ Thiến trên tay cầm lấy chính là một bộ quần áo. Chỉ thấy nàng đi đến Thánh Lệ Á trước người, sau đó không nói hai lời liền bắt đầu thoát Thánh Lệ Á trên người thánh nữ phục. Thánh Lệ Á vội vàng bắt lấy Tô Cơ Thiến tay, khiếp sợ hỏi, ngươi muốn làm gì? Mị ma chẳng lẽ ngay cả nữ sinh đều nàng đã sớm nghe nói mị ma cực kỳ hoa tâm, đừng nói nam liền tính cả tính đều không dung tha. Không nghĩ tới hôm nay để nàng nhìn thấy thật. Nàng hiện tại ngay cả cùng sư tôn ý nghĩ cũng không dám có, là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được người khác đó a, đơn giản đắc hàn. Tô Cơ Thiến nhìn thấy nàng đang miên man suy nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trực tiếp dùng trên đầu mình sừng, đỉnh một chút Thánh Lệ Á đầu. Bị ma va chạm. Trong đầu của ngươi trang đều là thứ gì a, không có chút nào thuần khiết, sư tỷ là muốn giúp ngươi thay quần áo. Thánh Lệ Á bị đụng đầu một trận mê muội. Ánh mắt hoa lên công phu, nàng liền phát hiện y phục của mình đã đổi xong. Sư tỷ tốc độ thật đúng là khá nhanh. Tô Cơ Thiến hài lòng lấy ra một cái tấm gương, nâng tại Thánh Lệ Á trước mắt. Thế nào? Có phải là rất đẹp hay không? Trong gương Thánh Lệ Á đầu đội lụa mỏng màu trắng che ở sau, nửa người trên là màu trắng quấn ngực trang, bên ngoài còn có một cái thật mỏng lụa mỏng màu trắng áo khoác. Chỉ cần gió nhẹ nhàng thổi, liền sẽ lộ ra thiếu nữ bóng loáng lại giàu có đường cong bụng dưới cùng cơ bụng. Thon dài hai tay cùng thẳng vai càng là nhìn một cái không sót gì. Màu xanh trắng váy ngắn bên dưới là bao vây lấy dậy một chút bạch ti sung mãn hai chân. Bạch ti vừa vặn điểm chặt chỗ đùi, bóp bóp thịt thừa mắt có thể thấy được. Tràn ngập cốt chất cảm giác ngọc túc cũng đồng dạng bị bạch ti bao vây lấy. Thánh Lệ Á trên tay còn cầm pháp trượng, con mắt trước bị một tầng thật mỏng băng gạc bao khỏa, người bình thường không cách nào trông thấy nàng mỹ lệ hai con ngươi. Một loại như ẩn như hiện mỹ cảm cùng bộ phận bày ra da thịt, đưa nàng mỹ lực cùng bận bị phụ trợ đến cực hạn. Thánh Lệ Á nhìn thấy trong gương chính mình, vội vàng dùng hai tay che khuất bánh ngắn, đỏ mặt hô, sư tỷ ngươi làm gì cho ta mặc cái này? Tô Cơ Thiến cười đem đầu từ tấm gương phía sau nhô ra, nói ra, đừng nhìn sư tôn tựa như duyệt nữ vô số, kỳ thực ngây thơ rất. Sư tôn gần nhất không phải thường xuyên chỉ đạo ngươi tu hành à? Ngươi đến lúc đó cứ như vậy mặc, thỉnh thoảng lộ một chút, sư tôn nhất định sẽ thích ngươi. Thánh Lệ Á, chờ chút, giống như chỗ nào không đúng lắm đi. Nàng tới đây là muốn hỏi báo đáp thế nào sư tôn. Sư tỷ làm sao cho nàng thay đổi y phục, còn dạy nàng làm sao để sư tôn thích nàng. Chờ chút, dừng lại. Ta tới mục đích, tựa như là muốn hỏi như thế nào mới có thể báo đáp sư tôn đi. Ngươi thật giống như lý giải sai a. Thánh Lệ Á vội vàng cải chính, Tô Cơ Thiến đại não vào lúc này phi tốc vận chuyển, cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng được ra một cái kết luận, cái này chẳng lẽ không phải một cái ý tứ a? Tô Cơ Thiến thanh âm vang lên sau, trang diện trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Tô Cơ Thiến hiển nhiên là lý giải sai, vẫn luôn coi là Thánh Lỵ Á là cùng lúc trước Dương Thấm Lân một dạng, muốn truy cầu sư tôn. Trên thực tế Thánh Lỵ Á căn bản không có ý nghĩ này, chỉ muốn bình thường báo đáp sư tôn, vì sư tôn làm chút chuyện. Trang diện an tĩnh một lát sau, Thánh Lỵ Á cuối cùng mở miệng nói, "Chức, không nói trước cái này, bộ y phục này không thích hợp ta. Tối thiểu nhất đổi một kiện bình thường một chút đó a." Mặc dù nàng thân là thánh nữ, thánh khiết không tì vết, nhưng là cho sư tôn nhìn cái gì tưởng tượng nhớ nàng hay là rất hưng phấn. Bất quá nội tâm lòng xấu hổ vẫn như cũng là không đủ để chèo chống nàng làm như vậy. Nàng chỉ có thể thích hợp mặc sửa chữa thường tu nữ phục sức. Tô Cơ Thiến thở dài, "Ai, người vẫn rất chọn. Cái kia sư tỷ cho ngươi thêm tìm một thân." Nói đi, Tô Cơ Thiến liền tiếp theo về tủ quần áo lật về phía trước quần áo đi. Thánh Lỵ Á nhìn thấy một màn này, đột nhiên cảm giác được có chỗ nào không thích hợp. Sư tỷ không phải vẫn luôn rất phản đối nàng tiếp cận sư tôn sao, làm sao hôm nay ngược lại bắt đầu cho nàng nghi kế? Cảm giác không giống như là Tô Cơ Thiến tác phong a muốn trước mấy ngày, Tô Cơ Thiến hận không thể thời khắc nhìn chằm chằm nàng, ngay cả để nàng nhìn sư tôn một chút đều không được. Nghĩ tới đây, Thánh Lỵ Á thuận tiện kỳ mà hỏi, "Sư tỷ, ngươi thật giống như thay đổi a?" Tô Cơ Thiến đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó một bên tìm kiếm lấy quần áo, một bên trả lời, "Ngươi nói, là ngươi cùng sư tôn sự tình đi. Nói như thế nào đây? Ngươi không có sư tỷ nghĩ xấu như vậy, trước đây không lâu ở Thiên Sứ tộc Thánh Khôn núi thời điểm, ngươi dứt khoát kiên quyết ngăn tại sư tôn trước mặt bộ dáng, sư tỷ đều nhìn ở trong mắt. Đã ngươi là thật tâm đối với sư tôn tốt, cái kia sư tỷ cũng không thể nói gì hơn nói." Đang khi nói chuyện, nàng tìm kiếm ra một bộ quần áo, đưa tới Thánh Lỵ Á trước mặt. Thánh Lỵ Á nhìn một chút y phục trong tay của nàng, lúc này liền muốn cự tuyệt. "Ngươi cái này cùng trên người của ta mặc cái này, khác nhau ở chỗ nào á huy?" Tô Cơ Thiến cười xấu xa hai tiếng, lúc này đè xuống nàng, "Hắc hắc, cái này nhưng không phải do ngươi. Bị ma va chạm hay không?" Tô Cơ Thiến dùng trên đầu mị ma giác lại một lần nữa thọt tới Thánh Lỵ Á chán. Thánh Lỵ Á chỉ cảm thấy đau xót, thấy hoa mắt, sau đó liền bị đổi xong quần áo. Thánh Lỵ Á thống khổ bưng bít lấy đầu của mình, mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt nói, "Sư tỷ, ngươi đây là cái gì kỳ quái kỹ năng a dựa vào?" Tô Cơ Thiến giơ tấm gương, tại trước mắt của nàng lung lay. "Nếu không nói cái này, nhìn xem bộ y phục này thế nào, có phải hay không rất thích hợp ngươi?" Thánh Lỵ Á nửa người trên mặc cao su lưu hóa bình thường cảm nhận gai đeo áo, áo rất là chặt chẽ, đưa nàng có lồi có lõm thân hình tân trang vừa vặn. Nửa người dưới là bằng da váy ngắn, sung mãn hai chân từ nhu hòa bạch đi, đổi thành xà đằng bình thường tất lưới đánh cá. Trên chân còn xuyên qua bằng da cao dày. Đỉnh đầu đeo một cái tiểu ác ma kẹp tóc. Duy chỉ có cùng bộ quần áo này không quá dựng chính là sau lưng một đôi trắng tinh không tì vết cánh chim. Nếu là màu đen, thì càng giống ác ma. Bất quá chỉ là loại tương phản này, còn có Thánh Lỵ Á trên mặt lại kiểu vừa thẹn biểu lộ, mới càng thêm mê người. Thánh Lỵ Á nhìn thấy chính mình thời khắc này phục sức, đã không phải là đỏ mặt, mà là hốt hoảng nhìn chung quanh. "Sư tỷ, ngươi làm sao cho ta mặc vào y phục của các ngươi? Nếu để cho tộc nhân của ta thấy được ta mặc ác ma quần áo, ta coi như xong a." Tô Cơ Thiến vừa cười vừa nói, "Không thích thôi. Cái kia sư tỷ còn có, thì băm, cao ở mỡ, băng tất chân, thân hình của ngươi cùng sư tỷ dáng người thật rất giống, xuyên tại trên thân bồi bạn. Nếu không ngươi cũng đừng khi thánh nữ đến cùng sư tỷ cùng một chỗ khi mị ma đi. Không cho phép ngươi sẽ làm tốt hơn còn chưa nhất định." Tô Cơ Thiến có vẻ như đối với làm cho Thánh Lỵ Á ác đoạ mười phần có hào hứng. Dù sao để thiên sứ sa đoạn, mới là một ác ma phải làm a. Thánh Lỵ Á thấy thế liên tục khoát tay. "Không được, không được." Tô Cơ Thiến nhìn nàng không nguyện ý, lúc này liền muốn tới cứng. "Bị ma va chạm bà không?" Chương 309. Màu đen sữa rửa mặt chương 309, màu đen sữa rửa mặt Tô Cơ Thiến lại một lần nữa dùng đỉnh đầu bị ma giác, hướng phía Thánh Lỵ Á chán chỗ liền đụng tới. Thánh Lỵ Á đã bị đụng hai lần đỉnh đầu đều sắp bị đụng sưng lên. Nhìn thấy sư tỷ lại tới đây chiêu, Thánh Lỵ Á lúc này lấy tay bắt lấy sư tỷ sừng. Tô Cơ Thiến đầu trực tiếp rơi không nổi. "Sư tỷ, ngươi cảm thấy chiêu thức giống nhau ta trong hội lần thứ ba thôi." Thánh Lỵ Á khinh bị nói ra. Tô Cơ Thiến bị bắt lại nhược điểm, trong lúc nhất thời liên tục cầu xin tha thứ, Thánh Lỵ Á lúc này mới buông tha nàng. Tô Cơ Thiến một bên xoa sừng, một bên đoán giận nói, "Cắt, ngươi không muốn quần áo mới coi như xong. Cái này hai kiện ngươi đem đi đi, sư tỷ muốn đi xem sách, không nên quấy rầy sư tỷ học tập." Tô Cơ Thiến mặt mũi tràn đầy nghiêm chỉnh nói. Nhưng nàng nào biết Thánh Lỵ Á đã sớm biết, Tô Cơ Thiến nhìn vậy coi như sách gì. Tiểu nhân thư a Thánh Lỵ Á trước khi đi đối với nàng làm một cái cầu nguyện thủ thế, trên thân tản ra kim quang chiếu rọi một chút nàng. Ra hiệu nàng đi sớm một chút ra lạc đường, làm mị ma muốn tiết chế. Chờ chút, giống như cũng không đúng lắm. Sư tỷ đều là mị ma không nghiên cứu phương diện này vậy coi như là thất trách mới đúng a nghĩ tới đây, Thánh Lỵ Á đầu óc hỗn loạn lùng tùng, tại Tô Cơ Thiến đẩy bởi xuống rời khỏi phòng. Đi vào bên ngoài phòng. Một cơn gió lạnh thổi qua, Thánh Lỵ Á lúc này mới phát hiện, y phục của mình còn không có đổi lại đâu. Vẫn như cũng là cái kia thân áo da màu đen gợi cảm ác ma trang. Mặc bộ quần áo này ở bên ngoài, đơn giản mắc cỡ chết người ta rồi a cũng không biết sư tỷ trước đó là thế nào tiếp nhận. Bất quá vạn hạnh chính là hiện tại là đêm tối, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, không ai chú ý tới nàng giả dạng. Chỉ cần nàng cẩn thận từng ly từng tí về đến phòng, liền sẽ không bị người phát hiện. Chỉ thấy Thánh Lỵ Á gión mũi chân, gión rén hướng phía gian phòng của mình đi tới. Ngay tại trên nóc nhà nằm sấp Bạch Nhã Vi, đầu gối lên lông xù trên vớt hổ, giờ phút này đang đánh ngủ gật. Trong lúc vô tình mở mắt nàng, thấy được Thánh Lỵ Á đang tiến hành cực kỳ lén lút hành động. Thánh sư muội làm cái gì vậy đâu, thân này áo da màu đen còn rất khêu gợi. Bạch Nhã Vi cảm thán nói, sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp tới. Tại Lãnh Lạc Ly gian phòng, Lãnh Lạc Ly ngồi tại trước cửa sổ, đón ánh trăng ta điều khắc băng điêu. Bởi vì có đầy đủ ánh trăng chiếu xạ tiến gian phòng bên trong, nàng dứt khoát không có điểm mặt khác ánh sáng. Xuyên thấu qua trước mặt cửa sổ, Lãnh Lạc Ly có thể rõ ràng nhìn thấy Thánh Lệ Á cẩn thận từng ly từng tí di động bộ dáng. Thánh sư muội làm cái gì đây? Thân này áo da thật gợi cảm, chính là sau lưng cánh không quá dự. Một bên khác, tại quảng trường chỗ sâu, Dương Thấm Lân ngồi ở trên quảng trường, cảm thụ được chúng quanh linh lực vận động, lúc này đang tính toán. Cảm nhận được có khí tức trải qua, nàng lúc này mở mắt tung bay tung bay. Là Thánh Lệ Á. Lần đầu nhìn thấy Thánh Lệ Á mặc xinh đẹp như vậy quần áo, nguyên lai nàng dáng người tốt như vậy nha tại Trần Diệp gian phòng. Hồ Cửu Nguyệt hai tay đặt tại trên cửa sổ, đầu xuyên thấu qua màn cửa nhìn ra phía ngoài. "Chủ nhân, ngài mau nhìn." Nàng mười phần mới lạ đối với sau lưng Trần Diệp hô, Trần Diệp đồng dạng ngẩng đầu xuyên thấu qua cửa sổ, liếc một cái quảng trường phương hướng. "Tư, Thánh Lệ Á hôm nay bị cái gì kích thích? Bất quá bộ quần áo này vẫn rất thích hợp với nàng." Hồ Cửu Nguyệt nghe được Trần Diệp tán dương Thánh Lệ Á, thoáng có chút ăn dấm nâng lên miệng. Nàng rũa ra khớp xương rõ ràng thon dài đẹp tay, cầm Trần Diệp gương mặt, liền hôn tới. Sau đó cắn môi nói, "Chủ nhân tối nay là ta, không cho nói người khác." Trần Diệp bị bắt lại nhược điểm, chỉ có thể liên tục gật đầu. Bên ngoài gian phòng, Thánh Lệ Á đẩy cửa phòng ra, về tới trong phòng của mình. Chỉ thấy nàng thở dài nhẹ nhõm. Hô còn tốt không ai nhìn thấy. Tranh thủ thời gian đổi đi, tranh thủ thời gian đổi đi. Thánh Lệ Á một lần nữa đổi lại mang tính tiêu chí thánh nữ trang. Chỉ bất quá khi nhìn đến cho nàng màu trắng hở rốn trang cùng giày tất chân thời điểm, nàng vẫn còn do dự một chút. Vừa rồi trong gương mặc bộ quần áo này nàng, thật rất có sức hấp dẫn a, nếu là sư tôn thấy được, nhất định sẽ ưa thích a. Nhưng là thánh nữ không thể mặc loại này quần áo. Nhưng là xuyên tại bên trong liền sẽ không bị phát hiện đi. Nghĩ như vậy, Thánh Lệ Á bên ngoài mặc vào bao khỏa tính rất mạnh thánh nữ phục sức, nhưng mà bên trong lại phủ lấy dày bạch ti cùng gợi cảm quân ngực. Chỉ cần nàng rất nhỏ giải khai nút thắt, gió nhẹ thổi, liền sẽ kéo theo nàng váy dài, lộ ra phía dưới bao vây lấy sung mãn hai chân màu trắng dày kia. Như có như không mỹ cảm đơn giản kéo căng. Bất quá nàng cố ý đem nút thắt chen lấn rất căng, chuẩn bị tại lúc cần thiết tại rất nhỏ bung ra. Một lần nữa quỳ trở về sư tôn tượng thánh trước, Thánh Lệ Á bắt đầu như thế đó thành khẩn cầu nguyện. Thời gian đi vào sáng sớm ngày thứ hai. Sáng sớm, Trần Diệp là tại hồ Cửu Nguyệt trong mùi thơm tỉnh lại. Trần Diệp đã từng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua sữa rửa mặt, từ khi xuyên qua tới sau khi được thường sử dụng sữa rửa mặt. Hôm nay hay là mặt đen sữa rửa mặt. Hồ Cửu Nguyệt rất sớm đã tỉnh, nàng bình thời cũng rất ít ngủ nướng. Bất quá vì không nao nao đến Trần Diệp đi ngủ, nàng cứ như vậy lặng lặng ôm Trần Diệp đầu, nhuyễn thủ nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn. Đồng thời còn trong hai con ngươi còn đầy cõi lòng yêu thương Trần Diệp. Cứ như vậy nhìn cho tới trưa, thậm chí còn căn bản nhìn không đủ. Lại qua hồi lâu, Trần Diệp lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh lại Trần Diệp cảm giác được mình bị một trận ấm áp bao vây, còn không nhịn được hướng bên trong cọ sát. Hồ Cửu Nguyệt thấy thế còn có chút ngạc nhiên ôm chặt sư tôn, để chủ nhân thỏa thích tại trong ngực của mình cảm thụ ấm áp. Có thể bị chủ nhân sở cầu, nàng cảm giác mười phần vinh hạnh cùng vui vẻ. "Sớm a, Nguyệt Nhi." Trần Diệp hút đủ sau, cùng Hồ Cửu Nguyệt nói sáng sớm tốt lành. Hồ Cửu Nguyệt lộ ra tinh linh thiếu nữ mỉm cười ngọt ngào trả lời, "Chủ nhân buổi sáng tốt lành. Ta tới hầu hạ ngài mặc quần áo đi." Hồ Cửu Nguyệt từ trên giường bò dậy, đến tủ quần áo trước tỉ mỉ cho Trần Diệp chọn lựa hôm nay quần áo. Phục thị lấy chủ nhân mặc quần áo tử tế sau, Hồ Cửu Nguyệt lúc này mới bắt đầu chỉnh lý trang phục của mình. Hai người chỉnh lý tốt sau, lúc này mới cùng nhau đẩy cửa phòng ra. Thiên Huyền Tông thời tiết một mực rất tốt, lại hoặc là nói tại Thiên Huyền Tông loại này có thật nhiều cảnh giới cao tu sĩ địa phương, đã có thể làm khống chế bộ phận địa phương thời tiết loại chuyện này. Ánh nắng mặc dù rất tốt, nhưng thời tiết thật là càng phát ra rét lạnh, dần dần có chút muốn đi vào mùa đông cảm giác. Nhưng tu sĩ bình thường không sợ rét lạnh, cho nên tại các đệ tử ăn mặc bên trên vẫn như cũng nhìn không ra biến hóa gì. Nhìn thấy sư tôn xuất hiện, vừa rồi vẫn còn đang đánh bài Tô Cơ Thiến cùng Bạch Nhã Vi hai người, lập tức nhất chuyển thái độ, tiến nhập trạng thái tu luyện. Trần Diệp đi đến bên cạnh hai người, hơi kinh ngạc mà hỏi, "A, hôm nay làm sao như thế khắc khổ?" Tô Cơ Thiến chán đều đang liều lĩnh nói dối mồ hôi lạnh, giới cười nói, "A ha ha ha, đó là đương nhiên, vì để sớm ngày đuổi kịp sư tôn, cũng tốt bảo hộ các sư muội." Chương 310. Cùng hai tên đệ tử tu luyện chương 310, cùng hai tên đệ tử tu luyện Trần Diệp híp mắt nhìn coi, một chút liền nhìn ra gia hỏa này đang nói láo. Bất quá Trần Diệp cũng lười đâm thủng nàng, đuốt đuốt hai người đầu, mở miệng nói, "Đến, vi sư tự mình dạy các ngươi hai tu luyện." Đối mặt yêu lười biếng đệ tử, biện pháp tốt nhất chính là tự thân đi làm. Huống hồ cùng đệ tử cùng một chỗ tu luyện, cũng là một kiện chuyện tốt. "À, sư tôn không cần." Tô Cơ Thiến sắc mặt hồng nhuận phân phớt, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở khẩn cầu lấy. Thân thể cũng hiển nhiên có chút không chịu nổi gánh nặng, trên thân càng là thấm ướt đổ mồ hôi. "Loại trình độ này ngươi lại không được, lại đến." Trần Diệp nghiêm khắc nói, sau đó càng thêm dùng sức phóng thích trong tay linh lực, đem Tô Cơ Thiến thả ra thiên ma nhãn hướng về sau đánh tới. Tô Cơ Thiến thả ra thiên ma nhãn quang trụ màu đỏ như máu, bị Trần Diệp nhẹ nhõm cho đánh tan. Tô Cơ Thiến không có chút nào khí lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thật là, đều gọi sư tôn từ bỏ. Trần Diệp cùng Tô Cơ Thiến giảng giải một chút nàng phóng thích thiên ma nhãn không đủ, từ đó làm đến nôn nắn. Nhìn thấy Tô Cơ Thiến thể nội linh lực thâm hụt, Trần Diệp liền gọi nàng nghỉ ngơi một hồi. Sau đó quay đầu chỉ đạo Bạch Nhã Vi tu hành. Sư tôn điểm nhẹ. Bạch Nhã Vi thanh tịnh mắt to bên trên mang theo một chút bất lực nước mắt, vừa dài lại thẳng lông mi bên dưới ẩn chứa sở sở động lòng người ánh mắt. Nàng cái kia bao khỏa lấy khinh bạc tơ trắng tiểu nhuyễn hai chân, trên mặt đất vừa đi vừa về run run, đều nhanh ra huyễn ảnh. Vừa vặn là chủ nhân công Trần Diệp, như cũng không có dừng tay ý tứ, như cũng một lần lại một lần, nếm thử làm cho Bạch Nhã Vi phá phòng. Liền cái này còn nặng. Trần Diệp vừa cười vừa nói, đối mặt khả ái như thế la lị, không có một chút thương hương tiếc ngọc ý tứ. Trong tay hỏa cầu khổng lồ liên tiếp nện ở trên mặt đất, cơ hồ làm cho Bạch Nhã Vi không chỗ ẩn trốn. Bạch Nhã Vi đành phải bằng nhanh nhất tránh né, sợ bị đốt tới một cái lông tơ. Mấy ngàn cái hội hợp xuống tới, Bạch Nhã Vi ta rất nhanh liền mệt kiệt sức. Màu trắng song đuôi ngựa đều bởi vì đổ mồ hôi, dán vào tại bả vai cùng trên trán. Trên người quần áo cũng đồng dạng bởi vậy làm nổi bật lên nàng kiểu nhuyễn lại dáng người có lồi có lõm. Trần Diệp kiến hai tên đệ tử đều bận bịu không động được, này mới khiến hai người nghỉ ngơi. Trần Diệp nhìn một chút thái dương, lúc này đã nhanh đến giữa trưa. Trần Diệp dự định để các đệ tử ăn trước phần cơm, khôi phục một chút linh lực, lại tiếp tục tu hành. Chí Nhã rất mau đem cơm trưa cầm tới. Bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh nguyên nhân, đám người từ bên ngoài ăn cơm, đem đến Trần Diệp trong đại điện. Lúc ăn cơm, Thánh Lị Á cười mị mị cho Trần Diệp kẹp đạo thái, đồng thời mười phần thành khẩn đối với Trần Diệp nói ra, sư tôn ban đêm chỉ đạo ta tu hành có được hay không. Thánh Lị Á đã thành thói quen cùng sư tôn tu hành thời gian, hiện tại cơ hồ một khắc cũng không thể rời bỏ. Tô Cơ Thiến thấy thế, không cam lòng yếu thế cũng cho Trần Diệp kẹp đạo thái, đồng thời nói ra, sư tôn, trước dạy Thiến Nhi đi, Thiến Nhi còn có thể chịu nổi tạm ngư sư mọi cái gì, vẫn là chớ nhất nàng đi. Thánh Lị Á lập tức chau mày, lần nữa cho sư tôn gấp thức ăn. Sư tôn, trước chỉ đạo ta đi. Tô Cơ Thiến gặp sư muội còn không chịu từ bỏ, trực tiếp ôm lấy Trần Diệp cánh tay, làm nũng nói, sư tôn đồng thời còn dùng đến 10 phần khiêu khích ánh mắt nhìn xem Thánh Lị Á, ra hiệu đối phương khẳng định không dám làm như vậy. Thánh Lị Á bị tức sau lưng cánh cũng bắt đầu run run. Do dự một chút sau, Thánh Lị Á hạ ngoan tâm, trực tiếp cũng đồng dạng ôm lấy sư tôn cánh tay. Đồng thời còn dùng đến sau lưng tràn đầy cánh chim cánh, cọ sát sư tôn phía sau lưng nói, sư tôn, đệ tử van xin ngài. Tô Cơ Thiến thấy thế kinh hãi, không nghĩ tới cái này thánh nữ đã bắt đầu làm đến loại trình độ này. Đã không tránh người a, ngươi không lo lắng ngươi thánh chủ thôi. Ngay tại hai người tranh luận thời điểm, Long Lam bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra, từ bên ngoài đi vào. Trần Diệp kiến trắng hô, Long Lam, hôm nay bận bịu cái gì muộn như vậy mới trở về? Long Lam người mặc màu đen chặt chẽ quần dài, có điểm giống là yoga quần, nửa người trên là mang theo kéo điểm áo dài áo khoác, sau đầu như là quạ đen giống như phá sóng tóc dài tùy ý rối tung, mười phần mang phạm. Long Lam đi đến Trần Diệp bên người, Tô Cơ Thiến cùng Thánh Lị Á thấy thế đều là tự giác ngừng để. Nữ vương khí chàng quá mạnh, các nàng những tiểu cô nương này ở tại trước mặt kiểu gì cũng sẽ lộ ra một chút thất sắc. Long Lam đầu tiên là mắt nhìn Thánh Lị Á, sau đó vừa cười vừa nói, tông môn tất cả mọi người đối với mới xuất hiện thiên sứ tộc cảm giác rất ngạc nhiên, cho nên liền nhiều hàn huyên sẽ. Phu quân, chúng ta muốn hay không làm một lần thiên sứ tộc hội gặp mặt, để cho mọi người tốt rất quen thuộc lạ quen thuộc. Như vậy cũng tốt để tông môn các đệ tử hiểu rõ thiên sứ tộc tập tính, tốt hơn tránh cho lại bởi vì văn hóa bên trên khác biệt, phát sinh chút chuyện tình không vui. Thiên Huyền Tông lúc đầu nhân viên toàn bộ đều đến từ bốn đại lục, chỉ có số ít giống Long Lam dạng này rời đi nguyên thâm đại lục. Cho nên các đệ tử khó tránh khỏi sẽ đối với đến từ đại lục khác chủng tộc tập tính, có chút không hiểu rõ. Nếu là có thể cho các đại gia triển khai cuộc họp, hơi nhận thức một chút, đúng là cái đề nghị không tệ. Trần Diệp nhìn về hướng Thánh Lị Á, hỏi: "Thánh Lị Á, ngươi cảm thấy có thể được sao?" Chuyện này dù sao liên quan đến lấy thiên sứ tộc truyền thống thói quen, cho nên vẫn là muốn hỏi một chút thân là thánh nữ Thánh Lị Á. Thánh Lị Á không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời: "Đệ tử, thậm chí thiên sứ tộc đều nghe sư tôn." Thánh Lị Á trong ánh mắt tràn đầy ái mộ nhìn xem sư tôn, tình cảm cơ hồ đều nhanh tràn ra tới. Trần Diệp tư tác một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Long Lam, sau khi ăn xong gọi các đệ tử ở trên quảng trường tập hợp. Bản tọa đi thiên sứ tộc thương thảo một chút. Sự tình định ra sau, đám người tiếp tục bắt đầu dùng cơm. Lúc ăn cơm, Long Lam đem Tô Cơ Thiến đẩy ra một bên, ngồi ở Trần Diệp bên cạnh. Tại dưới mặt bàn, Long Lam đem chính mình đó cùng hy tịch cặp đùi đẹp bình thường nhục cằm đùi, khoác lên Trần Diệp trên đùi. Đồng thời còn dùng cái bọc lấy chỉ đen chân ngọc điểm một cái Trần Diệp bắp chân, nhỏ giọng nói: "Phu quân, buổi tối tới bồi tự mình a." Trần Diệp nghe xong, yên lặng nhìn một chút hai bên các đệ tử. Bây giờ nói cái này, sẽ bị nghe thấy. Trần Diệp nhỏ giọng nhắc nhở lấy, đều có chút không có ý tứ. Long Lam thì không thèm quan tâm những này, ngược lại hơi già tăng điểm thanh âm nói, ta đều gọi ngài phu quân nghe được lại có thể thế nào. Phu quân, chúng ta lúc nào xử lý một trận hôn lễ a? Dạng này liền có thể làm cho tất cả mọi người đều chứng kiến tình yêu cũng có thể danh chính ngôn thuận náo động phòng. Trần Diệp tự nhiên đưa tay khoác lên Long Lam nhục cảm trên đùi, một bên sở lấy, vừa nói, đợi đến hết thể đi qua sau, mỗi người đều sẽ xử lý. Chương 311 Nên Tân Hội chương 311, Nên Tân Hội. Long Lam nghe xong ôn nhu nhẹ gật đầu, bắt đầu ở trong nội tâm chờ đợi lên cùng Trần Diệp hôn lễ. Cùng phu quân hôn lễ, nhất định là muốn trang nghiêm nhất, long trọng nhất hạnh phúc. Đến lúc đó xin mời toàn tông môn người cùng một chỗ chứng kiến bọn hắn tình yêu, nhất định mười phần lãng mạn. Chẳng qua nếu như mỗi người đều muốn làm nói, vậy hẳn là sẽ từ Tô Cơ Thiến bắt đầu. Mọi người sẽ có, mỗi người cũng không giống nhau. Cơm trưa trôi qua rất nhanh, bởi vì có linh lực nguyên nhân, đám người thậm chí không cần tiến hành thu thập cái bàn loại chuyện vặt vãnh này. Chỉ cần vung tay lên, đĩa liền sẽ toàn bộ chỉnh tề bày ra hoàn tất. Đã giảm bớt đi thu thập cùng rửa chén đĩa quá trình, có thể nói mỗi ngày sinh hoạt chỉ có hưởng thụ. Kết thúc cơm trưa, Long Lam liền đi thông chi các đệ tử tại Thiên Huyền Tông trên quảng trường tập hợp, mà Trần Diệp thì là mang theo các đệ tử đi đến Thiên Sứ Sơn. Bay qua tầng mây, Thiên Sứ Sơn đỉnh hình dạng liền ánh vào tầm mắt. Lúc này Thiên Sứ tộc các tộc nhân ngay tại đỉnh trên quảng trường tu hành. Thiên Sứ tộc công pháp cũng không phải là tất cả đều là lấy phụ trợ làm chủ, cũng có chủ công kích cùng nặng phòng ngự tu hành phương hướng. Chủ yếu nhìn đệ tử yêu thích. Thiên sứ tộc tu hành phương thức cũng nhiều chủng đa dạng, có quỳ trên mặt đất cầu nguyện ngồi xuống tu hành cũng hữu dụng đối luyện phương thức tăng tiến kỹ nghệ. Trần Diệp vừa hạ xuống trên mặt đất, chung quanh các thiên sứ liền dừng tay lại đầu tu hành, nhao nhao cùng kính hành lễ. Trần Diệp ra hiệu không cần đa lễ, sau đó không lâu tử trưởng lão liền tới đón. Tông chủ đại nhân tốt. Tông chủ đại nhân hôm nay đến thế nhưng là có việc. Trần Diệp nhẹ gật đầu, sau đó đem dự định mở nên tân hội tin tức cáo chi tử trưởng lão. Cái gọi là nên tân hội chính là tại chúng đệ tử trước mặt hảo hảo giới thiệu một chút mới tới thiên sứ tộc, gọi nên tân hội cũng càng chuẩn xác chút. Tử trưởng lão nghe xong suy tư một chút, đối với tông chủ đại nhân chỉ lệnh các nàng đương nhiên sẽ không vi phạm, mà lại các nàng về sau cũng muốn ở chỗ này tu hành, cùng mọi người quen thuộc cũng là tốt. Têu lên mấy cái trưởng lão, lại thêm thánh nữ đại nhân là đủ. Tử trưởng lão trả lời, cái kia tốt, chúng ta cái này xuất phát. Thiên sứ tộc thánh nữ thường thường đại biểu cho thiên sứ tộc mặt mũi, trung ương trường hợp thánh nữ đều là nhất định trình diện. Cho nên lần này nên tân hội thánh lỵ á cũng sẽ tham gia. Trần Diệp mang theo ba tên thiên sứ tộc trưởng lão, cùng chúng đệ tử đi đến Tiên Huyền Tông quảng trường. Trên quảng trường lúc này đã tụ tập không ít đệ tử, ngay tại lẫn nhau nói chuyện với nhau nói chuyện. Mà tại quảng trường chỗ sâu có một bằng đá đài cao, rõ ràng chính là phát biểu địa phương. Dưới đài cao gần nhất địa phương có mấy cái ghế, ngồi chính là từng cái bộ môn trưởng lão. Thánh Lỵ Á là thường xuyên gặp qua cảnh tượng hoành tráng cho nên dù là đối mặt rất nhiều người cũng sẽ không lộ ra co quắp, vẫn như cũng là đoàn chàng trang nhã bộ dáng. Trần Diệp tại dưới đài cao ngồi xuống, cùng các trưởng lão ngồi cùng nhau. Sau đó mấy tên tiên sứ trưởng già cùng Thánh Lỵ Á cùng nhau rơi vào trên đài cao. Long Lam phụ trách chủ trì, các đệ tử gặp người tới, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Long Lam háng giọng một cái nói, thiên sứ tộc xã hội kết cấu phức tạp, tập tục cũng khác nhau rất lớn, hôm nay mở cái này nên tân hội, chủ yếu là vì để cho mọi người giải một chút. Long Lam vừa mới nói xong, chúng đệ tử bắt đầu vỗ tay hoan nghênh. Long Lam lui về phía sau một chút, ra hiệu để Thánh Lỵ Á phát biểu. Thánh Lỵ Á đi lên phía trước, cúi đầu nhìn một chút ngồi ở phía dưới sư tôn. Trần Diệp kiến nàng nhìn lại, đối với nàng gật gật đầu, lấy đó cổ vũ. Thánh Lỵ Á mỉm cười đáp lại, sau đó đoan trang đạn hai tay, đồng thời còn triển khai sau lưng trắng tinh không tì vết cánh chim, đối với phía trước thi lễ một cái. Mọi người tốt, ta gọi Thánh Lỵ Á, là thiên sứ tộc thánh nữ. Chúng đệ tử nhìn thấy Thánh Lỵ Á mở rộng ra cánh bộ dáng, nhao nhao sợ hãi thán phục lên tiếng. Các nữ đệ tử càng là nhìn ngây người mắt, quả thực là đẹp phát nổ. Đã sớm nghe nói trên thế giới có mọc ra cánh chủng tộc, không nghĩ tới thật gặp được a. Nhìn thấy thánh nữ, cảm giác tâm linh đều bị tỉnh hóa. Quá đẹp, ta cũng tốt muốn a. Thánh Lỵ Á hơi dừng lại một lát sau, lại tiếp tục giới thiệu thiên sứ tộc tập tụ. Chúng ta thiên sứ tộc trong tộc chỉ có nữ tính, lại gần như không cùng khác phái tiếp xúc. Bình thường lấy cầu nguyện tế tự là tu hành chủ yếu, đồng thời còn Thánh Lỵ Á điều lệ rõ ràng, liên tiếp nói rất nhiều. Chúng đệ tử nghe được thiên sứ tộc trong tộc vậy mà chỉ có nữ tính, đối với nó ấn tượng biến càng thêm thánh khiết, không dám có khinh nhẫn chi ý. Lúc đầu thiên sứ tộc trưởng liền đẹp lắm rồi, lại thêm cái kia một tia không dính khói lửa trần gian hương vị, cùng mông lung cảm giác, càng cho thiên sứ tộc tăng thêm mấy phần thần kỳ sát thái. Các đệ tử nhìn thấy thánh nữ bộ dáng, đều tự nhiên mà vậy ở trong nội tâm cảm khái, trong thế giới nhất không nhốn bụi trần sự vật cũng liền như vậy. Thánh Lỵ Á ở phía trên kể, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía sư tôn. Sư tôn bởi vì hôm nay có mặt trọng yếu trường hợp, hơi sửa sang lại tóc cùng ăn mặc. Dĩ vãng sư tôn đã đầy đủ tuấn mỹ, nhưng hôm nay thịnh cho càng thêm làm cho người khó mà chống cự. Chủ yếu nhất vâng. Sư tôn lại còn tại hướng về phía nàng cười a. Trần Diệp là lo lắng Thánh Lỵ Á khẩn trương, cho nên đang mỉm cười nhìn xem nàng. Cái này gọi nàng làm sao chống đỡ được? Nàng thật rất thích sư tôn, đặc biệt là khi sư tôn thu lưu các nàng toàn tộc đằng sau. Sư tôn như vậy rộng lượng bao dung các nàng, nàng như thế nào không tâm động? Rất muốn cùng sư tôn ôm a, đặc biệt là nhìn qua Tô Cơ Thiến tiểu nhân thư sau, nàng giống như hiểu được càng nhiều, có thể cùng sư tôn làm sự tình. Muốn cùng sư tôn cùng một chỗ làm sự tình. Bởi vì nàng trong đầu vẫn muốn sự tình khác, đột nhiên nên tân hội hơn nửa hiệp là Thánh Lỵ Á chủ trì, xuống nửa chàng liền biến thành các trưởng lão khác. Từ trưởng lão đi đến đây, mở miệng nói, sau đó, ta hướng mọi người giới thiệu một chút thiên sứ tộc mặt khác thói quen sinh hoạt. Ở thiên sứ tộc, Thánh Lỵ Á kết thúc phát biểu sau, liền tới đến sau đài địa phương. Trên đài có một cái cự đại màn vải, tướng đài sau cho che khuất, cho nên nơi này sẽ không bị người nhìn thấy. Thánh Lỵ Á có chút khẩn trương thở phì phò, tận khả năng tại không ai địa phương, bình phục lại nội tâm. Nàng mặc dù thường xuyên nhìn thấy loại cảnh tượng hoành tráng này, tại nhiều người trước mặt cũng sẽ không khẩn trương, nhưng là vừa rồi trong đầu của nàng luôn luôn suy nghĩ lung tung, lực chú ý căn bản là không có cách tập trung, dẫn đến mấy câu đều nói sai. Còn có lần trước nàng tổ chức tế tự cũng là thường xuyên trăm ngàn chỗ hở. Tiếp tục như vậy căn bản không được, a nàng nghĩ biện pháp giữ vững tinh thần đến mới được. Thánh Lỵ Á vươn tay sửa sang lại một chút góc áo, đột nhiên hé ra giấy tử trong tay áo bay ra. Thánh Lỵ Á liền tranh thủ nó nhặt lên nhìn một chút, lập tức gương mặt xấu hổ đỏ bừng. Đây là chương chỉ là nàng trước đó tại Tô Cơ Thiến gian phòng thời điểm, từ cái kia tiểu nhân thư bên trên kéo xuống tới. Đằng sau giấu ở trong tay áo sợ bị phát hiện, kết quả không nghĩ tới hướng xuất ra đi. Thật xấu hổ đồ vật, nếu như bị phát hiện lời nói, khẳng định sẽ danh dự đều tổn hại, á tranh thủ thời gian hủy đi, hủy đi, hủy đi, hủy đi, nhưng là không còn á ở trước đó. Trước nhìn một chút sẽ không có chuyện gì đi. Cảm tạ Trần Trừ U Minh đầm tặng 10 cái 33 trà sữa, quá có hình ảnh. Cảm tạ cảm tạ. Ngươi là đầu tích thần. Chương 312. Thánh Lỵ Á triệt để phá giới chương 312, Thánh Lỵ Á triệt để phá giới ma xui quỷ khiến bên dưới, Thánh Lỵ Á thật liền mở to hai mắt nhìn nhìn nhìn. Trên giấy vẽ có sư tôn đao khắc dịu đục giống như hoàn mỹ cơ bắp đường cong, đồng thời còn có thể nhìn thấy sư tôn cái kia làm cho người không cách nào chống cự toàn thân. đối với chính là toàn thân. Cái nào đều tốt, chính là nữ chủ nhân công là sư tỷ gia hỏa này. Đơn giản quá vướng bận á ảnh hưởng nàng thưởng thức. Sư tôn. Sư tôn rất đẹp a, Thánh Lệ Á không tự chủ đọc lên âm thanh, khóe miệng đều chảy ra từng kia nước miếng thơm ngọt. Trong miệng hô hấp cũng xen lẫn một chút nhiệt khí. Sau lưng tuần trắng thánh khiết cánh chim cũng theo đó có chút rung động, trên đó mỗi một cây lông vũ phảng phất đều tại lộ ra hương phấn chi ý ngay tại nàng hết sức chăm chú say mê trong đó thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên có âm thanh truyền ra. Thánh Lệ Á, ngươi ở chỗ này làm cái gì đây? Trần Diệp thanh âm vang lên. Trần Diệp kiến sau khi kết thúc Thánh Lệ Á cũng chậm trễ chưa từng xuất hiện, liền chủ động đến sau đài xem xét một chút. Vừa vặn gặp được nàng đối với một trang giấy mặt đỏ tới mang hai. Thánh Lệ Á nghe được tiếng băng sau, liền tranh thủ giấy cong chắp sau lưng. Sư tôn, không có, không làm cái gì. Thánh Lệ Á kinh hoàng trả lời, ánh mắt có một chút trốn tránh. Trần Diệp đương nhiên phát hiện nàng kỳ quái động tác, bất quá cũng không có để ý đệ tử có chút tư ẩn là bình thường, hắn cũng không cần thiết không phải dò xét đến tận cùng. Ngươi vừa rồi biểu hiện rất tốt, không hổ là thánh nữ. Trần Diệp đi đến trước người của nàng, tán dương. Thánh Lệ Á nghe được sư tôn tán dương, nhìn về phía sư tôn lúc con ngươi đều tại bởi vì hưng phấn mà có chút run rẩy. Sư tôn vậy mà khen nàng, hắn đơn giản cao hứng không được. Thánh Lệ Á nhăn nhó đứng đấy, ngượng ngùng trả lời, đều là sư tôn dạy tốt. Không biết có phải hay không là nhìn qua cái kia tiểu nhân thư nguyên nhân, Thánh Lệ Á hiện tại mỗi lần nhìn về phía sư tôn thời điểm, cũng nhịn không được đi não bổ một bộ dáng khác. Cái này khiến nàng căn bản là không có cách ôn hòa nhã nhặn nhìn về phía sư tôn. Trần Diệp kiến mặt nàng mặt mãi cho đến đỏ đến xương quai xanh, ân cần hỏi han, mặt ngươi rất đỏ, không có sao chứ? Thánh Lệ Á cấm kỵ tư dục đã tại vừa rồi bị câu lên. Trần Diệp lồng ngực liền dán tại Thánh Lệ Á trước mắt địa phương, thậm chí nàng chỉ cần có chút vừa nghe, liền có thể ngửi được sư tôn trên thân dễ ngửi hương khí. Trước mặt sư tôn lần này là thật mà không phải trong bức họa người giả. Nàng đã đè nén xuống quá lâu tư dục cảm nhận được sư tôn khí tức sau, nàng cái kia dục dịch nội tâm đã triệt để sắp đè nén không được. Sư tôn Thánh Lệ Á bỗng nhiên vươn tay, chụp vào Trần Diệp nơi bả vai vị trí. Trần Diệp cảm giác tình trạng của nàng không đúng lắm. Người vẫn khỏe chứ? Thánh Lệ Á không có trả lời, mà là dùng một cánh tay khác tự nhiên sắn tại sư tôn cái cổ vị trí bên trên. Phía sau nàng cánh chim trắng loãng cũng tại lúc này chậm rãi mở rộng ra đến, đồng thời còn ló ra phía trước, một bộ muốn đem Trần Diệp bao khỏa tại trong cánh cảm giác. Trần Diệp từng có nhiều lần như vậy kinh nghiệm, hiện tại rõ ràng có thể phát giác không khí trở nên có chút quỷ dị. Hắn mấy lần trước bị đệ tử đạp đổ thời điểm, đều có tình cảnh tương tự. A Thánh Lệ Á, ngươi sẽ không phải Thánh Lệ Á không cho sư tôn cơ hội nói chuyện, dùng cánh chim của chính mình thật chặt bọc lại sư tôn, hai người thân thể tại không gian thu hẹp bên dưới dán thật chặt ở cùng nhau. Thánh Lệ Á đẹp đẽ không tì vết thiên sứ khuôn mặt, cũng vào lúc này đối với Trần Diệp khuôn mặt dán tới. Trần Diệp nhìn trước mắt thiên sứ dung nhan hoàn mỹ, đồng dạng cảm giác được tim đập nhanh hơn. Thánh Lệ Á có thể tại cho là hắn thời điểm nguy hiểm ẩn ra thân thể bảo hộ hắn, cái này đã để Trần Diệp đối với nàng rất có hảo cảm. Nhưng ít ra lúc trước, loại này hảo cảm còn không có chuyển biến thành mặt khác hương vị. Nhưng là hiện tại, đối mặt thánh nữ chủ động tỏ tình, nội tâm của hắn cũng theo đó xúc động, phát sinh cải biến. Trần Diệp không có trốn tránh, liền mặc cho lấy mềm non xúc cảm truyền đến. Thiên sứ thiếu nữ hương vị trong khoảnh khắc tại trong miệng nổ tung, Trần Diệp cũng liền chộp vào nàng cánh chim trắng loan phía trên. Cánh chim sờ tới sờ lui có thể cảm nhận được một chút mềm mại, một chảo xuống dưới còn có thể cảm nhận được không gì sánh được ấm áp. Thánh Lệ Á trên thân dễ ngửi hương khí, cũng sẽ xuyên thấu qua cánh chim truyền ra, hết thảy chung quanh đều bị Thánh Lệ Á bao vây. Thánh Lệ Á bao vây lấy Trần Diệp cánh càng phát ra dùng sức, có lông vũ thậm chí bởi vì quá dùng sức mà bẻ gãy cho ra. Ngay tại hai người lẫn nhau ôm chặt đối phương thời điểm, trên đài còn có thể nghe được trưởng lão thanh âm. Từ trưởng lão lúc này vừa bạn giới thiệu đến thiên sứ tộc một cái đặc thù chức vị, thánh nữ. Sau đó ta muốn cẩn thận giới thiệu một chút thiên sứ tộc thánh nữ. Thánh nữ là thiên sứ tộc lãnh tụ, là thuần khiết nhất không có khả năng nhiễm ô uế lãnh tụ, không thể cùng khác phái có bất kỳ tiếp xúc. Không chỉ thân thể tiếp xúc, liền ngay cả nội tâm cũng không thể có một tia ý nghĩ. Thánh nữ cả đời đối với sẽ bảo trì nhất băng thanh ngọc khiết chi thể, không có bất luận nam tính nào có thể chạm đến thánh nữ, liền xem như trong lỗ mũi thở ra khí cũng không được. Đương nhiên, thánh nữ cũng là tất cả thiên sứ bên trong dung mạo đẹp nhất tồn tại. Đẹp ở thiên sứ tộc tại từ trưởng lao giới thiệu, Thánh Lệ Á thân phận không thể nghi ngờ bị lại một lần nữa nâng lên, để chúng đệ tử khắc sâu hiểu được thánh nữ thánh khiết trình độ. Các đệ tử không khỏi liên tục phát ra sợ hãi than thanh âm, liên liên hô hấp cũng không thể đánh tới thánh nữ trên thân, điều này thực là quá mức thuần khiết. Đơn giản không dám nghĩ, loại này thần thoại giống như tồn tại, sẽ cùng bọn hắn tại một cái tông môn a. Thánh Lệ Á tại sau đài ôm sư tôn, nghe được từ trưởng lão phát biểu, gương mặt càng đỏ. Nàng có lỗi với mọi người tín nhiệm, nàng căn bản nhịn không được cùng sư tôn. Nàng cảm giác mười phần ấy nấy. Bất quá, chính là loại này không có khả năng bị tất cả mọi người phát hiện cảm giác, không để cho nàng tự giác đem trước người sư tôn nắm giữ càng chặt. Lại qua hồi lâu, Thánh Lệ Á lúc này mới ôm lấy sư tôn buông ra. Vừa rồi nàng tinh trùng lên não, trong lúc nhất thời không muốn quá nhiều liền hôn tới, tỉnh táo lại nàng mới phản ứng được, vừa rồi nàng đối với sư tôn làm loại này đại bất kính hành vi, sư tôn vậy mà không có cự tuyệt nàng. Thậm chí nàng phát hiện, sư tôn nhiệt độ cơ thể cũng tại lên cao, gương mặt đều có chút nóng lên. Sư tôn là tại khao khát nàng, sư tôn cũng đồng dạng thích nàng. Có thể bị sư tôn khao khát, thật là quá tốt rồi. Nàng cảm giác mình tốt vinh hạnh. Ngay tại Thánh Lệ Á suy tư thời khắc, nàng lần nữa nghe được cách đó không xa có tiếng bước chân truyền đến. Nàng vừa mới bởi vì cùng sư tôn nuốt ve thật chặt, trên người quần áo đều có chút tán loạn. Tuyệt đối không thể để cho nàng hiện tại bộ dáng bị những người khác nhìn thấy a, nàng đội vàng chỉnh lý quần áo trên người, sau đó nhìn về phía sư tôn, khẩn cầu nói, "Sư tôn, vừa mới sự tình, van cầu ngài không nên cùng người khác nói. Trần Diệp kiến đến nàng thất kinh bộ dáng, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Tông môn này đều là hắn, có cái gì là lo lắng? Bất quá đệ tử nếu quan tâm những này, vậy hắn liền bồi chơi một chút. Trần Diệp gật đầu cười. Tốt, vi sư thay người giữ bí mật. Trần Diệp thanh âm vừa mới kết thúc, từ trưởng lão liền từ đài cao một bên đi tới. Chương 313. Tiến độ gia tăng chương 313, tiến độ gia tăng từ trưởng lão gặp Thánh Lị Á trốn ở sau đài, kinh ngạc nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nên tân hội sắp kết thúc rồi, cần ngươi đi lên đài làm bế mạc nghi thức. Thánh Lị Á có chút hốt hoảng nhẹ gật đầu, theo từ trưởng lão cùng nhau đi tới. Từ trưởng lão hiển nhiên không có đi sai Thánh Lị Á cùng Trần Diệp trốn ở sau đài làm gì, không phải vậy đã sớm sôi trào. Thánh Lị Á một lần nữa đi đến trên đài sau, như cũ còn có thể nghe được các đệ tử đối với thánh nữ tiếng thán phục. Thiên sứ tộc duy nhất thánh nữ a, cảm giác trên người nàng đều đang phát tán ra kim quang. Thuần túy thánh khiết, thật sự là quá khốc a. Thánh nữ loại này cõi lòng song song khí chất, thế gian lại không thứ hai a. Thánh Lị Á nghe chúng đệ tử ca ngợi, khóe miệng chậm rãi dương lên một loại tràn ngập cảm giác tội lỗi mỉm cười. Những người khác thật tình không biết, khóe miệng của nàng còn lưu lại hương khí cùng dư ôn Thánh Lị Á ác đọa tiến độ thêm 3 không theo nghi lễ bế mạc kết thúc, nên tân hội rất nhanh kết thúc. Các đệ tử nhao nhao tán đi, chuẩn bị tiếp tục tiến hành tiếp xuống tu hành. Các trưởng lão cùng một chỗ bắt chuyện giao lưu, Trần Diệp cũng đi theo nói chuyện phiếm hai câu. Trong lúc đó, đến đây tham gia nên tân hội thiên sứ trưởng giả bọn họ, nhao nhao tiến lên hướng Trần Diệp nói lời cảm tạ. Tông chủ đại nhân đối với chúng ta thiên sứ tộc như vậy để bụng, chúng ta vô cùng cảm kích. Tạ ơn tông chủ đại nhân, chúng ta thiên sứ tộc định sẽ không quên tông chủ đại nhân ân tình. Tại các nàng xem đến, Trần Diệp vì để cho Thiên Huyền Tông các đệ tử tôn trọng các nàng tập tục, cố ý tổ chức cái này nên tân hội, là thật nếu như các nàng thụ sủng nhược kinh. Nên tân hội mục đích mặc dù cũng xác thực như vậy, nhưng ý nghĩ tựa như là Long Lam nói ra. Trần Diệp hiển lộ rõ ràng rộng lượng khí chất, thành thạo điêu luyện trả lời, a ha ha, không cần đa lễ, chỉ cần các ngươi có thể hảo hảo tu hành, bản tọa liền hài lòng. Long Lam đều gọi hắn phu quân, vậy bọn hắn hai cũng coi là người một nhà. Nói như vậy, Long Lam ý tưởng cũng coi là hắn ý tưởng. Mặc đón lấy hẳn là cũng không quá phần đi. Không biết xấu hổ Trần Diệp tăng lên. Mấy tên tiên sứ trưởng gia nghe được Trần Diệp cái kia đại công vô tư lời nói, đều là cảm động không được, khỏe mắt đều đang lóe lên cảm kích lệ quang. Tông chủ đại nhân vì bọn nàng làm nhiều như vậy, vậy mà mục đích chỉ là vì để các nàng an tâm tu hành. Tu hành là mỗi một người tu sĩ khát vọng nhất đồ vật, làm sao có thể gọi bọn nàng không cảm động. Nên tân hội lúc kết thúc đã là chạm vào tối. Trần Diệp đầu tiên là mang theo các đệ tử đi thần thực bộ ăn cơm tối, sau đó mới trở về Thiên Huyền Điện. Bởi vì đã là ban đêm, đám người cũng không có ở nghỉ ngơi, mà là chuẩn bị ngâm trong buồn tắm đi ngủ. Ân, lại là cố gắng tu hành một ngày. Giống như chỉ có buổi sáng tu hành một lát, bất quá mặc dù các đệ tử thời gian tu hành xem ra rất ít, nhưng trong thời gian này bên trong mỗi một tên đệ tử đều đột phá mấy cái tiểu cảnh giới. Trước mắt đã đạt đến toàn viên trúc cơ kỳ cảnh giới. Tô Cơ Thiến từ trúc cơ kỳ nhất trọng thiên đột phá đến lục trọng thiên, Lãnh Lạc Ly từ trúc cơ kỳ tam trọng thiên đến trúc cơ kỳ cửu trọng thiên. Hồ Cửu Nguyệt càng là nhảy lên từ tiên thiên cảnh tứ trọng thiên đến trúc cơ kỳ nhất trọng thiên. Bạch Nhã Vi từ tiên thiên cảnh bát trọng thiên đến trúc cơ kỳ tam trọng thiên. Dương Thấm Lân tăng lên lớn nhất, hết ngày dài lại đêm thâu tu hành nàng từ tiên thiên cảnh tứ trọng thiên lên thẳng trúc cơ kỳ tứ trọng thiên. Thánh Lị Á bởi vì nhập môn trễ một chút, chỉ từ trúc cơ kỳ tứ trọng thiên đến thất trọng thiên. Sở dĩ tốc độ tu hành sẽ tăng lên trên diện rộng, là bởi vì các đệ tử bắt đầu đối với công pháp vận dụng càng thêm linh hoạt thuần thục. Mà thống cấp công pháp không chỉ sẽ tăng cường người sử dụng thực lực, sẽ còn tăng lên trên mọi phương diện tốc độ tu hành cùng với khác. Đối với công pháp càng phát ra trở nên thuần thục, không chỉ có Thiên Huyền Điện bên trong các đệ tử nội môn, bao quát thần thực bộ đệ tử cũng giống như vậy. Thần thực bộ đệ tử cùng trưởng lão một dạng đều tại tu hành, cảnh giới cao hơn các nàng, làm ra đồ ăn sẽ càng thêm tăng lên các đệ tử tu vi. Cái này cũng dẫn đến đám người trên cảnh giới trước sau, cũng không có vì vậy mà giảm xuống tốc độ đột phá, ngược lại giống như nhanh hơn. Trần Diệp dùng khăn mặt lau sạch lấy tóc, từ trong phòng trong ôn tuyển đi ra. Sát vách trong suối nước nóng còn có thể nghe được nhỏ xíu tiếng nói chuyện cùng vui cười âm thanh, xem ra các đệ tử cũng ở bên trong. Tùy tiện mặc lên bộ y phục đi vào trên quảng trường, Trần Diệp ngoài ý muốn phát hiện, cách đó không xa Chấn Tiên Tháp ở trong vậy mà lóe lên quang mang. Chấn Tiên Tháp là Thiên Huyền Điện ở trong vừa tu luyện công trình, ngẫu nhiên các đệ tử sẽ tiến vào tu hành. Trần Diệp hiếu kỳ là tên đệ tử nào chăm chỉ như vậy, liền hướng phía Chấn Tiên Tháp đi tới. Đẩy ra Chấn Tiên Tháp cửa lớn, không ngoài sở liệu chính là cầm trong tay ngân thương Dương Thấm Lân. Dương Thấm Lân chuyên chú vào cùng yêu thú chiến đấu, không có chú ý tới Trần Diệp đến. Trong tay nàng thí thần thương đối với trước mặt tinh tinh yêu thú liên tiếp đâm ra, yêu thú sẽ tự động thích ứng các đệ tử cảnh giới, cho nên đệ tử vô luận mạnh cỡ nào cũng sẽ không để nó cảm thấy buồn tẻ. Cái kia hư ảo ra yêu thú đỉnh lấy Dương Thấm Lân công kích, liên tiếp dùng nắm đấm to lớn hướng phía Dương Thấm Lân chôn đệ đi. Dương Thấm Lân mượn nàng cặp kia giàu có cơ bắp mỹ cảm, lại cân xứng hai chân vẫn dài, vọt lên tránh né, lưu tại nguyên địa chỉ có đạo đạo tàn ảnh. Nhảy đến yêu thú đỉnh đầu sau, Dương Thấm Lân mặc cao dày chân, đối với yêu thú đỉnh đầu một chút đá bảo. Yêu thú đầu góc trực tiếp nổ tung, sau khi chết biến thành tu vi vào nhập Dương Thấm Lân thể nội. Kết thúc chiến đấu sau, Dương Thấm Lân lấy tay vuốt vuốt bên thai tạp nhạc mái tóc, đồng thời còn giật giật thấm đầy đổ mồ hôi chỗ ngực quần áo, hiển nhiên là có chút nóng. Nghe được sau lưng có tiếng bước chân băng lên, Dương Thấm Lân liền quay đầu nhìn lại. Sư tôn. Nhìn thấy là Trần Diệp tới, Dương Thấm Lân bay thẳng nhào lấy ôm. Trần Diệp cười ôm nàng, để phòng nàng ngã sắp xuống. Muốn như vậy còn tu hành a, sư tôn cùng ngươi cùng một chỗ đi. Nhìn thấy đệ tử chăm chỉ như vậy, Trần Diệp đều không có ý tứ đi ngủ. Trần Diệp trên thân còn có nhàn nhạt suối nước nóng giọt nước, bởi vì hắn chỉ là tùy ý choàng bộ y phục, cho nên lồng ngực cùng cơ bụng đều tự nhiên hiện lộ ra. Dương Thấm Lân lúc này mới phát giác sư tôn vừa tắm rửa qua, trên người mình sền sệt mồ hôi đều đem sư tôn ra thịt cho làm bẩn. Dương Thấm Lân đem đầu dán tại sư tôn lồng ngực chỗ trên cơ bắp, nghe mùi sư tôn trên thân tự nhiên hương khí, đơn giản không nên quá an tâm. Sư tôn nói xong theo giúp ta tu hành. Dương Thấm Lân nói đi, lấy tay trên người mình kéo một cái kia màu đỏ lụa mỏng áo mỏng liền bị lôi xuống, lộ ra bên trong ẩn chứa hoàn mỹ cơ bắp đường con cánh tay cùng cơ bụng. Phía trên còn dính nhuộm một chút đổ mồ hôi, vì đó càng thêm phong vận. Trần Diệp mắt không chấp nhìn chăm chú lên, đồng thời giả bộ như không thèm để ý mà hỏi, Lân Nhi, đây là? Dương Thấm Lân đưa tay đem Trần Diệp cửa phía sau đóng đi lên. Sư tôn thật là, ngài rõ ràng biết đệ tử muốn làm gì a? Mặc dù có chút thẹn thùng, hay là lần thứ hai, nhưng sư tôn ngài mặc ít như thế, rõ ràng chính là dẫn đệ tử phạm sai lầm a. Sư tôn, cùng một chỗ tu hành đi. Song tu. Dương Thấm Lân hai tay ôm Trần Diệp bả vai, sau đó trực tiếp hôn tới. Trần Diệp cũng thuận thế nắm chặt nàng hồ điệp bình thường mỹ lệ phần lưng. Chương 314. Ném tuyết chương 314, ném tuyết sáng sớm ngày thứ hai. Lãnh Lạc Ly sáng sớm bước mắt, hoàn toàn như trước đây người mặc màu lam đai đeo nội y tỉnh lại. Đi vào trước cửa sổ, Lãnh Lạc Ly kéo màn cửa sổ ra, lập tức bị bên ngoài cảnh sát sợ kinh đến. Trong vòng một đêm, Thiên Huyền Điện trên quảng trường, cùng trên công trình kiến trúc, đều nổi lên một tầng tuyết động. Trên bầu trời còn tung bay điểm điểm bông tuyết, toàn bộ thế giới phảng phất tại trong ngày này biến sắc. Mùa đông là nàng thích nhất mùa, Lãnh Lạc Ly khó tránh khỏi sẽ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Trở lại tủ quần áo trước, Lãnh Lạc Ly đổi lại sớm liền chuẩn bị tốt trang phục mùa đông. Lãnh Lạc Ly mặc bộ đồ mới, tại trước gương chiếu chiếu. Quần áo là màu xanh da trời, tại chỗ cổ áo có giống như lông chồn bình thường lông sủ tô điểm. Nửa người dưới là thẳng tới bắp chân váy dài, giày cao gót cũng đồng dạng đổi thành như là hoa văn dây leo bình thường trường hoa. Lãnh Lạc Ly đối với tấm gương vui vẻ vuốt vuốt tóc dài, sau đó mới đẩy cửa ra. Đi vào bên ngoài, dùng chân dẫm tại mềm mại trên tuyết động, sẽ còn phát ra kéo kẹt tiếng vang. Đúng lúc này, Tô Cơ Thiến cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tô Cơ Thiến mặc màu tím lụa mỏng váy mỏng, phơi bày gợi cảm sung mãn hai chân, mơ mơ màng màng đi ra. A, tuyết rơi a. Lãnh Lạc Ly nhìn thấy Tô sư tỷ mặc như vậy đơn bạc quần áo, lập tức bắt tới. Sư tỷ, ngươi sao có thể mặc thành dạng này? Tô Cơ Thiến có chút không giải thích được nói, vậy thì thế nào, ta lại không sợ lạnh? Lãnh Lạc Ly mười phần nghiêm cẩn nhắc lại, đây không phải có lạnh hay không vấn đề, là nhất định phải tôn trọng mùa đông vấn đề. Tô Cơ Thiến mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Nàng chưa kịp đáp lời đâu, Lãnh Lạc Ly trực tiếp lấy tay cho nàng theo trở về phòng bên trong. Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải thay quần áo khác. Cứ như vậy, Tô Cơ Thiến bị kéo lấy đổi thân trang phục mùa đông. Bất quá, tương đối dày đặc vải vóc như cũng khó mà che giấu Tô Cơ Thiến mị ma dáng người. Như là yoga quần bình thường chặt chẽ quần dài, đưa nàng hai chân thon dài bao khỏa cực hạn hoàn mỹ, nửa người trên màu tím bó sát người váy dài đồng dạng hiện lộ rõ ràng ra nàng dáng người có lồi có lõm. Một lần nữa trở lại trong đống tuyết, Lãnh Lạc Ly nhìn xem sư tỷ xuyên áp, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Ân. Lúc này mới có chút mùa đông dáng vẻ. Ngay tại Lãnh Lạc Ly khen ngợi thời khắc, Tô Cơ Thiến bỗng nhiên chỉ vào Lãnh Lạc Ly sau lưng hô, "Mau nhìn, có sư tôn." Lãnh Lạc Ly bị nàng bỗng nhiên một câu kinh đến, vội vàng hưng phấn quay đầu nhìn lại, nhưng lại căn bản không có phát hiện sư tôn thân ảnh. Nhắc tới cũng là, sư tôn làm sao có thể sớm như vậy rời giường? Sư tỷ tại sao muốn lừa nàng quay đầu đâu? Lãnh Lạc Ly quay đầu lại, vừa muốn hỏi Tô Cơ Thiến vì sao lừa gạt mình. Chỉ thấy Tô Cơ Thiến trong tay màu trắng tuyết cầu, đối với Lãnh Lạc Ly cao thẳng chót mũi liền đập tới. Trong khoảnh khắc, Lãnh Lạc Ly trên mặt bị dán đầy đông tuyết. Tô Cơ Thiến nhìn xem Lãnh Lạc Ly bộ dáng chật vật, ôm bụng cười to. Ha 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 ha. Tiếng cười mười phần càn rỡ cộng thêm một chút doanh đãng. Lãnh Lạc Ly lập tức tức giận đỉnh đầu bốc hỏa, nắm lên trên mặt đất tuyết động vò thành tuyết cầu, hướng về phía Tô Cơ Thiến phản công mà đi. Tô Cơ Thiến liên tiếp tránh né, đồng dạng phản công. Hồ Cửu Nguyệt vừa thay xong màu trắng trang phục mùa đông, đẩy cửa phòng ra, dự định nên đón mùa đông mỹ hảo thời điểm, trực tiếp bị Tô Cơ Thiến ném lệch ra tuyết cầu để đợi mặt, làm trên ngực đều là. Hồ Cửu Nguyệt lập tức cũng đồng dạng nhiệt độ ổn định, cầm vò lên tuyết cầu gia nhập chiến cuộc. Tại Trần Diệp đại điện trên nóc nhà, tại bằng phẳng nóc nhà trên tuyết động, đột ngột chất đống một cái người tuyết. Đông nhiên người tuyết kia giật giật, một cái đáng yêu đầu đông nhiên từ trong tuyết động ló ra. Tuyết rơi. Bạch Nhã Vi dùng sức run run thân thể, đem trên người tuyết động toàn bộ run rơi. Nghe phía dưới chơi đùa thanh âm, Bạch Nhã Vi nhìn sang, vô cùng náo nhiệt. Thêm ta một cái. Bạch Nhã Vi hưng phấn nói, sau đó nhảy xuống. Thời gian lại qua một hồi, làm xong sáng sớm cầu nguyện thánh lị á, lúc này mới từ trong phòng đi ra. Nàng người mặc như là dùng cánh chim làm ra quần áo, trên thân phảng phất bị lông nhung tiên nga bao vây, xuyên thấu qua tuyết động đối với ánh nắng chiết xạ, khiến nàng thuần trắng quần áo cùng cánh chim tăng thêm hào quang, thánh khiết hoàn mỹ. Đang đánh gậy trợ tuyết các đệ tử, tại thánh lị á xuất hiện một khắc này, trực tiếp bị lay động đến con mắt, cứng ngắt chỉ chốc lát. Tô Cơ Thiến phồng lên miệng, phẫn hận hướng phía thánh lị á ném ra tuyết cầu. Nàng qua chói mắt, đối với nàng tập kích. Thánh lị á. Thánh lị á vội vàng dùng hai cánh ngăn trở trước người, không hiểu thấu bị vô số tuyết cầu bao vây. Mà đúng lúc này, Trần Diệp lúc này mới cùng Dương Thấm Lân cùng nhau đẩy ra chấn tiên tháp cửa lớn. Chấn tiên tháp mở ra thanh âm dẫn tới chúng đệ tử ánh mắt. Lãnh Lạc Ly nhìn thấy sư tôn từ nơi này xuất hiện, không nhịn được đậu đen rau muốn nói sư tôn, ngày hôm nay điểm này sinh mới có chút kỳ quái, ai Trần Diệp thường thường sẽ từ Thiên Huyền Điện từng cái góc độ xuất hiện, có khi xuất hiện tại vườn hoa, có khi xuất hiện tại bãi cát, có khi thậm chí còn có thể ngẫu nhiên xuất hiện tại gian nào đó đệ tử trong phòng. Chỉ bất quá hôm nay Trần Diệp xuất hiện địa phương, Lãnh Lạc Ly một chút quen thuộc ga chính là nàng cùng sư tôn lần đầu cùng một chỗ địa phương. Tô Cơ Tiến hiển nhiên ngay cả sư tôn đều không buông tha, tại Trần Diệp xuất hiện một khắc này, nàng tuyết cầu liền đã hướng phía Trần Diệp đã đánh qua. Trần Diệp nhẹ nhàng khẽ vươn tay, liền tóm lấy Tô Cơ Tiến quăng ra tuyết cầu, thậm chí còn trở tay ném đi trở về. Ngay cả sư tôn cũng dám ném, vi sư nhìn ngươi là thiếu dạy dỗ a. Tô Cơ Tiến nghe xong lập tức bù mặt, giả bộ như ngượng ngùng dạng. Các sư muội còn ở đây, sư tôn sao có thể nói như thế mập mờ lời nói? Bất quá sư tôn muốn, Thiến Nhi cũng không phải không được. Trần Diệp, hắn là ý tứ này thôi, không cần để ý giải sai a huy. Đối với đầy đầu đều là phế liệu đệ tử, Trần Diệp ước lượng trong tay tuyết cầu, đối với Tô Cơ Tiến liền đã đánh qua. Để vi sư dạy dỗ ngươi bọn họ làm sao ném tuyết cầu a? Cứ như vậy, Trần Diệp không chút nào cam yếu thế cầm bút lên tuyết cầu, liền liền đối lấy mỗi cái đệ tử vào tới. Mà các đệ tử quăng ra tuyết cầu, căn bản liền không cách nào đụng phải hắn một quọng tóc gáy. Các đệ tử vì có thể đem hết khả năng công kích đến Trần Diệp, đành phải hoa dạng chống chất. Từ lúc mới bắt đầu phổ thông ném tuyết, biến thành thần tiên đánh nhau. Lấy tay xoa hiển nhiên đã theo không kịp sử dụng tốc độ. Lãnh Lạc Ly một tay hướng phía trước bắn ra, rũi ra khớp xương rõ ràng tay ngọc, sau lưng tuyết cầu trực tiếp ở giữa không trung ngưng thực. Vô số tuyết cầu phô thiên cái địa đối với Trần Diệp trải tán mà đi. Nhưng mỗi khi có tuyết cầu muốn tiếp cận Trần Diệp thời điểm, Trần Diệp thật giống như bật học bình thường, chống rông lóe lên một cái, tuyết cầu liền trực tiếp bị hắn tránh khỏi. Hồ Cửu Nguyệt cùng Tô Cơ Tiến gặp ở vào sân nhà ưu thế, Lãnh Lạc Ly đều không thể đối với sư tôn tạo thành một chút xíu tổn thương, hai người hợp lực tạo ra một cái cự đại tuyết cầu. Hồ Cửu Nguyệt lợi dụng trong tay cự kiếm, đối với tuyết cầu lấy sức mạnh lớn nhất tụ lực đánh ra. Tuyết cầu tốc độ đều giống như mở huyễn ảnh bình thường, lóe ra tàn ảnh đối với Trần Diệp chỗ liền bay đi. Trần Diệp không chút nào hoảng, mỉm cười, nhẹ nhàng một cái nghiêng người liền tùy ý né tránh. Tuyết cầu bị Trần Diệp né tránh sau, tiếp tục hướng phía trên bầu trời bay đi, không biết bay bao xa, bay tới nơi đâu. Thiên sứ sơn. Cái này đang cầu khẩn các thiên sứ. Vĩ đại thần minh a, mời về ứng cầu nguyện của chúng ta a. Đùng, một cái cự đại tuyết cầu rơi vào trên tế đàn. Một đám thiên sứ. Chương 315. Chiến thắng người. Chương 315, chiến thắng người. Trở lại chuyện chính. Thánh Lý Á gặp các sư tỷ liên tiếp thất bại, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn về hướng Bạch Nhã Vi. Hai người linh quang lóe lên, nghĩ đến có thể làm cho sư tôn ăn vào tuyết cầu biện pháp tốt. Chỉ thấy Thánh Lý Á ôm lấy Bạch Nhã Vi, sau đó kích động sau khi đứng dậy cánh, chậm rãi bay về phía không trung. Thiên sứ tộc có trên bầu trời ưu thế, coi như tu sĩ khác cũng đồng dạng có thể làm được linh lực phi hành, nhưng cũng không có thiên sứ tộc như vậy có trời sinh thiên phú cùng linh hoạt. Bạch Nhã Vi tại Thánh Lý Á trong ngực phóng thích tăng tốc độ, Thánh Lý Á tại đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ bay đi. Bạch Nhã Vi trong ngực ôm tuyết cầu, vẻ mặt thành thật biểu lộ. Thánh Lý Á, đây chính là chúng ta nhiệt huyết tổ hợp kỹ a. Thánh Lý Á nghe được nàng, mặt đều nhanh đen. Có thể hay không đừng chơi giới đó a, rất xấu hổ thật sao? Thánh Lý Á bay thẳng đến Trần Diệp đỉnh đầu, sau đó Bạch Nhã Vi lấy cực nhanh tốc độ ném ra ngoài tuyết cầu. Bởi vì Bạch Nhã Vi có thể bén nhạy nhìn rõ tốc độ, mà Thánh Lý Á lại có thể làm đến nhanh nhẹn phi hành. Hai người tuyết cầu có thể nói là không thể địch nổi, lại nhưng nói là vô địch thiên hạ. Nhưng làm sao Trần Diệp là thiên ngoại đến? Vô luận là cỡ nào tinh chuẩn, liền xem như tăng thêm linh lực truy tung năng lực, cũng căn bản không cách nào dùng tuyết cầu công kích đến Trần Diệp. Ngược lại là Trần Diệp tinh chuẩn tiếp nhận tuyết cầu, thậm chí còn phản công trở về. Theo trong lực tuyết cầu đều mất hết, Bạch Nhã Vi mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Chúng ta ràng buộc, làm sao có thể yếu ớt như vậy? Đáng giận, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Bày biện Bạch Nhã Vi Thánh Lý Á cũng thế lúc đều có đem nàng ném xuống ý nghĩ. Quá xấu hổ ai, Trần Diệp hiện tại có loại khi nhân vật phản diện buột khoái cảm. Nhân vật phản diện, các nàng hô hào ràng buộc a, hữu nghị a, hướng phía ta liền lao đến. Một trận bình thường ném tuyết bị các đệ tử đánh ra luyện công buổi sáng cảm giác, có thể nói chơi đều biến thành tu hành. Ngay tại các đệ tử liên tiếp thất bại, chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Sáng sớm tuần sát song tông môn Long Lam, rốt cục bay trở về Thiên Huyền Điện. Khoảng cách thật xa, nàng liền thấy bên này náo nhiệt chẳng cảnh. Chơi vui vẻ như vậy, vậy bản hoàng cũng không thể rớt lại phía sau a. Trần Diệp nhìn thấy Long Lam trở về, hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Long Lam đem một bàn tay vác tại sau lưng, một tay khác hướng phía Trần Diệp liền ôm. Trần Diệp tự nhiên sẽ không cự tuyệt Long Lam ôm, đã mở ra hai tay chờ đợi Long Lam cái kia mềm mại thân thể mềm mại. Long Lam được như nguyện, ôm chặt lấy Trần Diệp. Trần Diệp tại cảm nhận được trong ngực ấm áp thời điểm, còn cảm thấy chỗ cổ chuyển đến trận trận ý lạnh. Long Lam tàng tại sau lưng tay nắm lấy tuyết cầu, đặt tại Trần Diệp trên cổ. Phu quân, ngài thua a. Long Lam khỏe mắt nhãn tuyến có chút thượng điều, không gì sánh được vũ mị mỉm cười. Cái kia đem trong ngực Trần Diệp đùa bỡn trong lòng bàn tay ngự tỷ khí chất, trong lúc nhất thời hiện lộ không thể nghi ngờ. Trần Diệp mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Long Lam ngươi, như hại thân phu a, không có thua tại các đệ tử trong tay, cuối cùng vậy mà thua ở mỹ nhân trong ngực. Lãnh Lạc Ly kinh ngạc ở phía dưới nhìn xem, một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, dùng sức vừa gõ tay. A nguyên lai còn có thể dùng trí a. Tuy nói Long Lam dùng trí thành công, nhưng là lừa gạt phu quân nàng, trong lòng vẫn còn có chút cảm giác đáy náy. Vì bồi thường phu quân, nàng cái kia mềm mại liêu thần, đối với Trần Diệp khỏe miệng liền cắn. Hồi lâu qua đi, Long Lam mới bằng lòng bông ra trong ngực phu quân. Hôm qua thiếp thân mời qua phu quân đều không có đến. Tính toán, cái này tuyết cầu coi như là đối với phu quân trừng phạt đi. Phu quân phía sau lưng đều bị tuyết cầu thấm ướt, đến suối nước nóng, tự mình giúp ngài dọn dẹp một chút. Cứ như vậy, Long Lam ôm Trần Diệp cánh tay, liền rời đi quảng trường. Nói đến mời, Trần Diệp lúc này mới nhớ tới hôm qua Long Lam dùng chân điểm chân của hắn, gọi hắn ban đêm đi qua. Kết quả hắn ngoài ý muốn tiến vào Chấn Tiên Tháp bí cảnh, tìm kiếm đến hiếm lạ chất bảo, tranh đoạt cả đêm mới đưa chân bảo bỏ vào trong túi. Thân kỳ ví von tăng lên. Lúc này mới quên, Trần Diệp bị kéo đến trong phòng trong suối nước nóng, lưu lại bên ngoài mắt lớn trừng mắt nhỏ các đệ tử. Lãnh Lạc Ly không nhịn được trước tiên mở miệng, lại nói, chúng ta đến tụt cùng tại sao muốn chơi trò chơi này? Chơi đến cuối cùng còn đem sư tôn góp đi vào, vừa nghĩ tới chính mình âu yếm sư tôn bây giờ bị người khác hỗ trợ thanh lý thân thể, Lãnh Lạc Ly sẽ rất khó không ăn dấm. Hồ Cửu Nguyệt cũng là phụ hòa nói, sớm biết có thể như vậy, ta liền đi tu luyện Bạch Nhã Vi chỉ vào Tô Cơ Thiến hô, đều là nàng lên đầu. Tô Cơ Thiến, Bạch Nhã Vi, chúng ta chẳng lẽ không phải tốt nhất mỏ cá đồng bạn thôi? Người tên đồng bạn này đơn giản không nên quá không đáng tin cậy a. Huy, nhựa đó là tịp tỉ bội tình đúng không? Chúng đệ tử ánh mắt trong lúc nhất thời đều khóa chặt lại Tô Cơ Thiến. Sau đó chính là phô thiên cái địa tuyết cầu đem nó nuốt hết. Lãnh Lạc Ly còn tỉ mỉ lên thẳng băng đem nó phong bế, Tô Cơ Thiến trực tiếp biến thành một cái có lồi có lõm, dáng người bạo tạc, nhân thể người tuyết. Sau đó không lâu, đám người cạnh như vô sự bắt đầu riêng phần mình tu hành, lưu lại trên quảng trường một cái đặc lập độc hành nóng bỏng người tuyết sừng sững trong đó. Tô Cơ Thiến tại băng phong người tuyết bên trong vùng vây mấy lần, phát hiện căn bản là không tránh thoát. Coi như Tô Cơ Thiến muốn phóng thích ma sát trưởng đem nó phá hư thời điểm, tay của nàng đỗng nhiên do dự. Nếu như nói nàng trốn ở đây cái người tuyết bên trong, có phải hay không liền có thể không cần tu hành? Đơn giản không nên quá thoải mái a, cứ như vậy, Tô Cơ Thiến duy trì người tuyết cái tư thế này, nhắm mắt lại ngủ thiết đi. Người vô địch Tô Cơ Thiến. Trong phòng trong suối nước nóng, Long Lam đổi lại một thân tắm trang, đang dùng khăn lông ướt giúp Trần Diệp lau ngực. Phu quân, cảm giác thế nào? Long Lam nửa quỳ tại Trần Diệp trước người, cái kia trắng non sung mãn cự thon dài hai chân, không có mặc bất luận cái gì của tất, cứ như vậy xuyên thấu qua tắm trang bại lộ mà ra. Trần Diệp mắt không chấp nhìn chằm chằm, căn bản liền không có tâm tư muốn sự tình khác. Gã Long Lam bởi vì thân cao nguyên nhân, hai chân kia đã là tuyệt mỹ bên trong tuyệt mỹ, cực phẩm trong cực phẩm. Đặc biệt là cái kia khớp xương rõ ràng chân ngọc, mềm non mu bàn chân càng là buộc vòng quanh cung giống như đường cong. Trần Diệp không yên lòng trả lời, cảm giác rất muốn bắt Long Lam, muốn bắt. Cái gì muốn bắt? Nàng hỏi là phu quân khăn lông nhiệt độ cảm giác thế nào? A Long Lam thuận phu quân ánh mắt nhìn, lúc này mới phát hiện phu quân ánh mắt căn bản không có ở trong tay của nàng trên khăn mặt. Kìm nén làm gì? Phu quân muốn sở, thiếp thân có thể không cho a. Nói thẳng ra liền tốt a. Long Lam đem khăn mặt ném đến một bên, trực tiếp đem nhục cảm hai chân thon dài khoác lên Trần Diệp trên đùi. Chương 316. Tuyết cầu thánh vật chương 316. Tuyết cầu thánh vật Long Lam dùng cánh tay chống đầu, hai chân khoác lên Trần Diệp trước người, cứ như vậy nhìn xem Trần Diệp nói ra, "Phu quân, có mấy cái tin tức tốt cùng ngươi hồi báo một chút, ngài khả năng cảm thấy hứng thú." Kiếm tu bộ Viên Giao cùng Ma tu bộ Tô Vũ Tình đều lần lượt đột phá đến trúc cơ kỳ, còn có rất nhiều trưởng lão cũng đều đột phá đến tử phủ cảnh. Thiếp thân đoạn thời gian trước cũng đột phá đến tử phủ cảnh ngũ trọng thiên, 10 phần thuận lợi. Long Lam chuyên tâm cùng Trần Diệp hồi báo tông môn sự vụ, khả Trần Lã nhưng thủy chung không có trả lời. "Trần, phu quân ngài nghe thiếp thân nói chuyện a?" Cái kia trắng nón lại không có một tia tạp chất sung mãn hai chân bị phu quân bước về, để nàng cảm giác có chút ngứa một chút. Xem xét phu quân liền căn bản không nghe lọt hai. Trần Diệp đống nhiên đưa tay ôm lấy Long Lam bên hồng, lập tức liền muốn đối với đôi môi mềm mại hôn qua đi. Long Lam đưa tay dùng sức chống đỡ Trần Diệp ngực. "Phu quân, gần nhất quá thường xuyên. Sờ chân có thể, nhưng này cái, hôm nay không được, ngài phải chú ý thân thể, cần nghỉ ngơi." Trần Diệp ôm nàng vòng eo tay vừa dùng lực, Long Lam lực lượng cuối cùng vẫn bù không được Trần Diệp, bị Trần Diệp hôn đến bên miệng. Một trận mềm mại qua đi, chính là hương khí tại trong miệng nổ tung. Trần Diệp trầm thấp nói ra, "Long Lam, ta yêu ngươi." Long Lam khẽ thở dài một cái, sau đó cũng là vừa cười vừa nói, "Ta cũng yêu ngươi, phu quân." Màn ảnh nhất chuyển, các ngươi không vui chuyển cũng phải bằng go. Trong phòng suối nước nóng bên ngoài, chúng đệ tử đều tại tu hành, Thánh Lị Á thì là tại đột phá trúc cơ kỳ bắt trọng thiên. Tu sĩ khác nhau, linh lực trong cơ thể nhan sắc đều có khác biệt lớn. Thánh Lị Á quanh thân vận chuyển nhu hòa kim quang, quang mang tại bốn phía tuần hoàn vận chuyển, thiên huyền điện bên trong bảng bạc linh lực bị lượng lớn hấp thu. Đối với một cái lục phẩm linh căn đỉnh cấp thiên tài tới nói, đột phá một người trúc cơ kỳ không tính là khó khăn. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, bình cảnh liền bị nàng xung mở, cảnh giới nhảy lên đi vào trúc cơ kỳ bắt trọng thiên. Chỉ cần tại đột phá hai lần, nàng chính là thần tàng cảnh tu sĩ. Tại cái tuổi này đạt tới thần tàng cảnh, đúng là hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Đột phá đến cảnh giới mới, Thánh Lị Á ý nghĩ đầu tiên chính là cùng sư tôn hảo hảo khoe khoang một chút. Sư tôn nhất định sẽ tán dương nàng. Khả Thánh Lị Á nhìn một chút trong phòng suối nước nóng phương hướng, có vẻ như sư tôn còn chưa có đi ra dấu hiệu. "Ân, sư tôn không tại, về trước Thiên Sứ Sơn xem một chút đi, cùng các trưởng lao tâm sự." Các trưởng lao biết thánh nữ đạt đến trúc cơ kỳ bắt trọng thiên, nhất định sẽ vui vẻ không được. Trong lòng suy nghĩ, Thánh Lị Á liền phe phẩy cánh, hướng phía trên bay đi. Tới gần thời điểm cất cánh, Thánh Lị Á trong lúc mơ hồ còn nghe được vài tiếng ấy. Thánh Lị Á thuận thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, phát hiện là một cái vóc người nóng bỏng người tuyết phát ra. "Thánh Lị Á, sư tỷ còn tại bên trong đi ngủ đâu?" Tính toán mặc kệ nàng, Thánh Lị Á hướng phía Thiên Sứ Sơn phương hướng bay đi. Thánh Lị Á lơ lửng ở Thiên Sứ dưới núi phương, quan sát tỉ mỉ một chút. Đây là hắn lần thứ nhất toàn diện quan sát Thiên Sứ Sơn tình huống. Thiên Sứ Sơn đỉnh chóp là bằng phẳng bình thường các thiên sứ tụ tập ở phía trên quảng trường tu hành ngồi xuống cử hành nghi thức, mà toàn bộ sơn nhạc là cực kỳ to lớn núi giữa sơn núi, cũng là có rất nhiều kiến trúc. Có chút kiến trúc là dùng đến ở, có chút là dùng mở ra sẽ cùng tu hành. Thiên sứ tộc kiến trúc chỉnh thể dùng chất gỗ kết cấu, cái này cũng dẫn đến ở bên ngoài nhìn lại, mỗi một gian phòng ở đều cùng sườn núi hoàn cảnh dung hợp, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Thiên Sứ Sơn từ dưới đáy là có một đầu như là mãnh xà quấn quanh lấy cây cột bình thường xoay tròn đường, một mực kéo dài đến đỉnh chót. Bất quá cơ bản không ai dựa vào trên đường đi núi, dù sao như thế hiệu suất quá thấp. Thiên Sứ Sơn nội bộ cũng có chút địa phương là trống rỗng không chỉ có thể ở người, còn có thể buông xuống các loại tu luyện công trình cùng giải trí hạng mục. Toàn bộ to lớn sơn nhạc bị khai phát đến cực hạn, đây cũng là vì cái gì trên ngọn núi này có thể chứa được bên dưới hơn 2000 tên thiên sứ. Thánh Lý Á dọc theo chân núi một mực hướng phía trên bay đi, đột phá tầng mây đằng sau, liền tới đến Thiên Sứ Sơn quảng trường. Đi vào phía trên, Thánh Lý Á phát hiện các tộc nhân ngay tại cử hành cỡ nhỏ tế tự. Nhắc tới cũng là, có vẻ như gần nhất có cái hoạt động gì muốn cử hành. Loại này cỡ nhỏ tế tự bình thường sẽ không xin mời thánh nữ xuất hành, dù sao thánh nữ trước mắt tại tông chủ thủ hạ tu hành, chỉ có cỡ lớn tế tự mới có thể xin mời thánh nữ xuất hiện. Cái này cũng cho thấy thánh nữ ở thiên sứ tộc đặc biệt địa vị. Loại này cỡ nhỏ tế tự tại Thánh Lý Á trong mắt đã sớm xe nhẹ đường quen, đang quen thuộc bất quá quá trình. Bất quá hôm nay tế tự, nàng phát hiện có chỗ nào không giống nhau lắm. Đã không phải là không giống với lúc trước, mà là mười phần không hợp thói thường. Ở phía trước trên tế đàn, thường ngày đều sẽ để đó thánh vật đến tiến hành tế tự. Hôm nay không có thả thánh vật coi như xong, làm sao còn thả một cái cự đại tuyết cầu. Tuyết cầu không biết vì cái gì, đỉnh chót còn bị chụp vào cái thiên sứ quang hoàn, bị trang trí mười phần thần thánh. Thánh Lý Á, nàng giống như liền mấy ngày không có về nhà đi. Làm sao trong tộc còn lưu hành tân chuyện chỉ huy? Bắt đầu tế bái tuyết cầu. Là nàng theo không kịp trào lưu rồi sao? Nàng nhất định là lên phủ, trở về đang ngủ sẽ đi. Coi như Thánh Lý Á dự định trở về ngủ tiếp một giấc thời điểm, phía dưới từ trưởng lão đông nhiên gọi lại nàng, là Thánh Lý Á. Mau tới đây. Bị trưởng lão gọi lại, Thánh Lý Á đành phải từ bỏ ngủ suy nghĩ, rơi vào trên quảng trường. Từ trưởng lão, có chuyện gì a? Từ trưởng lão mười phần chăm chú nhìn nàng, đồng thời chỉ vào cái kia tuyết cầu nói, sáng nay chúng ta tế tự, cầu nguyện hộ Hưu Thiên Huyền Tông an ninh thời điểm, đông nhiên trên trời trống rông đến rơi xuống cái tuyết cầu. Ngươi là thánh nữ, có thể hay không giúp chúng ta giải đọc một chút, điều này đại biểu lấy có ý tứ gì? Thánh Lý Á nghe nàng, đại não phi tốc nhớ lại một chút. Trong lúc mơ hồ, nàng phát hiện cái kia tuyết cầu nàng giống như ở nơi nào gặp qua. Tựa như là Hồ Cựu Nguyệt đánh bay cái kia a dựa vào. Nguyên lai cái kia tuyết cầu không có đánh trúng sư tôn, cuối cùng vậy mà bay đến nơi này thôi. Còn bị trời xui đất khiến xem như là thượng thiên ban cho thánh vật đáp lại, cho nên cung phụng rồi sao? Nhưng nàng có thể nói lời nói thật thôi. Nàng nếu là nói, tuyết cầu này là các nàng sáng sớm ném tuyết ném qua tới, kết quả để các tộc nhân quỳ lệ một buổi sáng, chẳng phải là để các tộc nhân rất khó chịu a? Đây tuyệt đối không thể nói lời nói thật a. Thánh Lý Á háng giọng một cái, cao thâm mặt chắc nói, khụ khụ, ngươi nhìn tuyết cầu này biên giới mười phần mượt mà, ngươi nhìn tròn vo có nhiều phúc khí a, giống vừa ra đời tiểu hải. Cho nên a, ý vị này, lấy mang ý nghĩa cầu nguyện của các ngươi, cho các ngươi mang đến phúc khí, là điểm lành a. Thánh Lý Á kìm nén đến mặt đều nhanh tím lúc này mới nghĩ ra như thế một bộ lý do thoái thác. Từ trưởng lão nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. A thì ra là như vậy, không hổ là thánh nữ, ta sẽ tin tức tốt đều thông chi cho các tộc nhân. Không hợp thói thường chính là nàng thật đúng là tin. Cảm tạ ước lấy như thế nào tặng nhân vật triệu hoán, cảm tạ cảm tạ. Chương 317. Trong khe đá Tô Cơ Thiến chương 317, trong khe đá Tô Cơ Thiến Thánh Lý Á đối với mình loại này vụng về hoang ngôn, vậy mà cũng sẽ bị từ trưởng lão xem như thánh ngôn, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Thánh nữ thân phận để hắn ở thiên sứ tộc có được tuyệt đối có độ tin cậy. Chỉ cần Thánh Lý Á có thể tìm tới gượng ép biện pháp giải quyết, thiên sứ tộc người đều sẽ tin tưởng. Tỷ như trước đó một lần nào đó đang cầu khẩn thời điểm, trên tế đàn ngọn đến gây mất. Đám người lo lắng đây là ngụ ý thiên sứ tộc vận mệnh muốn gây mất. Thánh Lý Á liền nói đây là thánh chủ gọi bọn nàng gây mất tạp niệm, chuyên tâm tu hành. Đằng sau liền dẫn tới vô số thiên sứ đối với nàng triều bái. Tín ngưỡng có đôi khi chính là thứ đơn giản như vậy. Chỉ bất quá Thánh Lý Á cùng trước kia khác biệt chính là, nàng trước kia nói lao chính mình cũng sẽ tin, cho là đây chính là thật. Bất quá từ khi bắt đầu đi theo Trần Diệp phía sau người, tín ngưỡng của nàng càng phát ra bắt đầu dao động. Tỷ như nàng hôm qua cùng sư tôn hôn sau, không chỉ không có chết, nàng tu hành công pháp cũng không có nhận một chút phá hủy, thậm chí còn cảm giác thật thoải mái. Dựa theo trước đó thánh kinh lời nói, thiên sứ tộc, đặc biệt là thánh nữ, một khi tiếp xúc đến nam tính, tu hành công pháp hệ thống có vẻ như cũng sẽ sụp đổ. Nói cách khác nàng trước kia tu hành đều sửa không. Thánh Lý Á tại thật cùng sư tôn ôm nhau trước đó, là tin tưởng những này. Liền xem như tại cùng sư tôn hôn một khắc này, trong nội tâm nàng cũng là có chút tâm thần bất định. Vào lúc đó, nàng liền đã làm tốt, coi như toàn bộ đều làm lại từ đầu, nàng cũng muốn thật chặt ôm ở sư tôn. Chỉ cần có thể hôn đến, cho dù chết cũng không quan trọng, khi đó nàng cái gì đều không muốn, chỉ muốn sư tôn. Kết quả chính là, đi qua đằng sau không có một chút cảm giác khó chịu, thậm chí còn muốn lần thứ hai. Còn muốn làm càng nhiều, thánh kinh không để cho làm sự tình. Bất quá sở dĩ không có việc gì, cũng có thể là cùng Trần Diệp công pháp có quan hệ. Dù sao nàng hiện tại tu hành công pháp đã sớm đổi. Thánh Lý Á gặp các tộc nhân đều đang cầu khẩn, liền không có ý định lại nhiều cái giày, liền chuẩn bị trở lại Thiên Huyền Điện. Ngay tại nàng trước khi đi, Từ trưởng lão đông nhiên kéo lại nàng. "A đối với, quên cùng ngươi nói sự kiện. Ngày mai chúng ta muốn cử hành hội chùa, dựa theo thiên sứ tộc truyền thống, ngoại tộc nữ tính cũng có thể tham gia, hoan nên tông môn mọi người tới chơi." Nam tính lời nói, "Chỉ có tông chủ đại nhân có thể tới, xin hãy tha lỗi." Hội chùa ở thiên sứ tộc loại giống như Tết xuân một dạng ngày lễ. Tuy nói là lấy tế tự làm chủ ngày lễ, nhưng càng giống là lấy giải trí làm chủ tiệc tối, trên đường phố sẽ có các loại quà vặt, cùng du ngoạn hạng mục. Cái ngày lễ này ở thiên sứ tộc xem như rất long trọng giải trí hạng mục, hàng năm đều sẽ tổ chức một lần. Thánh Lỵ Á nghe xong, cái thứ nhất nghĩ tới chính là có thể cùng sư tôn cùng một chỗ đi dạo hội chùa A, đơn giản quá tuyệt vời. Tin tức này nhất định phải truyền đạt cho sư tôn. Ngày mai mặc quần áo gì tốt? Sư tôn thích gì dạng? Ngày mai có thể vụng trộm ôm sư tôn tay đi. Sư tôn gương mặt nhất định rất tốt thân. Ta cùng sư tôn bảo bảo phải gọi tên là gì? Khẳng định phải theo sư tôn tính. A tại nhìn thấy sư tôn một khắc này, nàng ngay cả bảo bảo danh tự đều muốn tốt. Thánh Lỵ Á hết sức kích động đối với tử trưởng lão nhẹ gật đầu. Tốt, ta cái này trở về bẩm báo sư tôn. Thánh Lỵ Á tắt lên cánh, phi tốc bay trở về Thiên Huyền Điện. Sư tôn, chúng ta bảo bảo liền gọi A Phi, sư tôn chúng ta cùng một chỗ đi dạo hội chùa đi. Thánh Lỵ Á vui vẻ nói một mình lấy. Nhưng về tới Thiên Huyền Điện, sư tôn vẫn là không có một chút đi ra dấu hiệu. Sư tôn cái này tắm cua thật là đủ lâu. Khả năng nam tính cùng nữ tính tắm rửa không giống với. Vô luận như thế nào, nàng lại không thể đẩy cửa ra quấy rầy sư tôn. Liền chờ một chút tốt. Thánh Lỵ Á phát hiện Bạch Nhã Vi nằm nhòi trên nóc nhà, liền bay qua. Bạch Nhã Vi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Bạch Nhã Vi lắc lắc cái đuôi, lười biếng nói, đi ngủ, ngươi đây. Thánh Lỵ Á phát hiện góc độ này vừa bạn có thể nhìn thấy trong phòng suối nước nóng cửa ra vào, ở chỗ này chờ sư tôn đi ra không thể tốt hơn. Ta đang đợi sư tôn, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Bạch Nhã Vi nhẹ gật đầu, sau đó tự nhiên đi tới Thánh Lỵ Á co lại trên hai chân, tìm được một cái thích hợp góc độ sau, cứ như vậy rụt đi vào. Sau đó bắt đầu vang lên cân xứng tiếng hít thở. Thánh Lỵ Á nhìn xem trong ngực cái kia tiểu nhuyễn đáng yêu hổ la lị, hai tay đã không nhịn được bắt đầu xúc động. Hai tay cứ như vậy dò xét đi qua, ôm lấy Bạch Nhã Vi thân thể mềm mại. Đơn giản rất thư thái a. Như thế mềm mại la lị ôm, nhịn không được liền có chút mệnh rã rời. Thẳng đến vào đêm, Trần Diệp lúc này mới đẩy ra phòng tắm cửa phòng, từ đó đi ra. Long Lam theo sát phía sau, trên mặt hiện lên không gì sánh được nụ cười thỏa mãn. Có chút mỏi mệt. Phu quân ta đi về nghỉ trước. Tuy nói thân là tu sĩ cấp cao thể lực rất không tệ, nhưng trên tinh thần hay là sẽ cảm nhận được một chút mệt mỏi. Kết thúc về sau, tự nhiên nghĩ kỹ ngủ ngon một giấc. Trần Diệp cáo biệt Long Lam, dự định trở lại chính mình đại điện nghỉ ngơi. Vừa đi chưa được mấy bước, liền thấy chính mình cửa đại điện cách đó không xa, đứng thẳng một cái người tuyết. Hay là loại kia dáng người mười phần nóng bỏng người tuyết. Trần Diệp đồng cảm giác nghi hoặc, đi vào nhìn coi. Không biết là tên đệ tử nào tại cái này dựng người tuyết, dựng người tuyết coi như xong, làm sao còn đem người tuyết dáng người làm cho như thế. Rất kỳ quái á huy. Thứ này đứng ở Thiên Huyền Điện có mất phong nhã, hay là đợi đi. Trần Diệp vươn tay, liền muốn đem người tuyết cho lật đổ. Coi như khi nàng muốn đụng phải người tuyết thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng vang truyền ra. Siêu nhảy nhảy. Đương 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 đương. Đương 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 đương. Cái này cực kỳ rất giống Tôn Ngộ Không từ trong khe đá đụng tới thanh âm, là chuyện gì xảy ra a dựa vào. Người tuyết rất nhanh bị sụp ra, một bóng người giang ra song quyền trí cao không, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc hô, ngủ thật no bụng a Trần Diệp, từ người tuyết bên trong đụng tới dĩ nhiên chính là Tô Cơ Thiến. Nhìn thấy trước người sư tôn, nàng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, "Ấy, sư tôn, ngươi làm sao tại cái này?" Trần Diệp khẽ miệng co giật một chút. Câu nói này không nên vi sư hỏi ngươi thôi. Tô Cơ Thiến dí dỏm thẻ lưỡi, ôm lấy Trần Diệp cánh tay nói ra, "Ai nha, vừa tỉnh ngủ tinh thần chính là tốt đâu. Không vận động một chút rất đáng tiếc." Nói, nàng liền ôm Trần Diệp cánh tay, về tới trong phòng của mình. Vừa về tới trong phòng, Tô Cơ Thiến liền trở tay đem cửa khóa lại. Lần nữa quay đầu nhìn về phía sư tôn thời điểm, trong con mắt kia màu hồng đảo tâm lóe lên khóe miệng đều tại chảy xuống nước miếng thơm ngọt. Hai tay như là si hán một dạng ở giữa không trung nắm lấy. "Sư tôn, ngài biết đến, đệ tử ta là mị ma. Cùng đệ tử khác không giống với, ý nghĩ của ta càng cường liệt hơn." Trần Diệp nhìn xem lại đệ tử cái kia đầy cõi lòng yêu thương khuôn mặt, cùng tinh lực thịnh vượng bộ dáng, cũng không khỏi đến có chút tim đập rộn lên.